Chương 234, công và tư chương 234, công và tư ăn xong bữa trưa, Lý Chiết hai người đi ra phòng ăn tây. Bên ngoài phong có chút lạnh, Lý Chiết thay Vương Đình lôi kéo Xiaomi màu trắng áo khoác cổ áo. Hai người dọc theo ven đường đi một đoạn, bên cạnh đinh linh linh chung xe âm thanh lướt qua bên hai, Lý Chiết đề nghị, chúng ta đi xem một chút đồ gia dụng đi, khí trời càng ngày càng ấm, qua vài ngày ta muốn rời đến hậu viện ở. Được a. Vương Đình đáp một tiếng, hắn biết rõ Lý Chiết mua một cái nhà tứ hợp viện, chỉ là một mực chưa thấy qua. Ngươi muốn đi nơi nào mua gia cụ? Lý Chiết suy nghĩ một chút, nếu không chúng ta đi công ty bách hóa nhìn một chút. Công ty bách hóa đồ gia dụng cũng không tiện nghi. Vương Đình nhếch miệng, suy tư một chút, ta nhớ được phụ cận có từng nhà cụ xưởng, nếu không chúng ta đi xưởng đồ gia dụng nhìn một chút. Nếu như xưởng đồ gia dụng không có thích hợp, lại đi công ty bách hóa. Vậy cũng được. Lý Chiết gật đầu một cái, giống vậy đồ gia dụng, tương đối mà nói xưởng đồ gia dụng muốn càng hơi rẻ, chung quy người ta công ty bách hóa cũng phải cần kiếm tiền. Hai người có chút thời gian không gặp, vừa đi vừa nói thiên. Vương Đình nghi ngờ hỏi, ngươi trường nào thì cấp bằng lái? Ta như thế không nghe nói. Lý Chiết đáp, đoạn thời gian gần nhất ta cùng nhị tỷ đang làm ngoại mậu làm ăn, chúng ta tại kinh thành phụ cận xưởng đóng hộp thu mua đồ hộp, sau đó xuất khẩu ra số biết. Ngoại mậu công ty bên kia cũng có một chút số biết hàng hóa, ta cùng nhị tỷ liền một người mua một chiếc 8/10 tân xe xài rồi. Kết quả xe có, còn không có bằng lái, giống nhau không có thể mở, liền nhờ quan hệ làm hai tấm gấp bằng lái. Người mua xe rồi. Xe gì nha, một chiếc màu trắng số viết vỏ gạ, còn rất xinh đẹp. Chờ lần sau ngươi nghỉ ngơi, ta lái xe mang ngươi hóng gió. Vương Đình mang trên mặt vui mừng, lại có chút lo âu, ngươi nhanh như vậy liền lấy bằng lái, kia tài lái xe có thể học giỏi sao? Lý Chiết cười nói, yên tâm đi, ta tài lái xe tốt lắm, ngươi chờ đó ngồi tự là. Hai người một đường tán gẫu, đến nhà cụ Hán môn miệng. Sơn Đỏ đại môn rộng mở, cột cửa lên phát triển kinh tế, bảo đảm cung cấp tiêu ngữ, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời hiện lên bạch quang. Một cái năm 60 tuổi môn vệ đại gia đang ở cửa phơi thái dương, hướng về phía hai người hỏi, đây là xưởng đồ gia dụng, các ngươi tìm ai? Lý Chiết đáp, chúng ta là đến mua đồ gia dụng. Vệ đại gia dòm hai người không giống người xấu, tay phải chỉ trong môn, dọc theo đường hẻm đi vào trong, bên tay phải rẽ một cái nhi, chính là đồ gia dụng phòng triển lãm, bên kia có người tiếp đãi. Đại gia, cảm ơn ngài. Hai người xuyên qua Sơn Đỏ đại môn, đối diện là một cái trại đá vụn lối đi, hai bên chất đống lửa khô tấm vật liệu, bị ánh sáng phơi ra nhạt nhẽo một văn. Bên tay trái xây dựng đơn sơ kho hàng, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ có thể nhìn đến chất đống được thật chỉnh tề vật liệu gỗ. Cuối lối đi phân tải hữu hai bên trái xem ra giống như là một loạt kho hàng, phía bên phải là tiếp đãi khách nhân địa phương. Nói là phòng triển lãm, thật ra cũng là một gian kho hàng, nóc nhà treo vài chiếc mang sắt che đèn chân không, trên sàn nhà để đủ loại kiểu dáng đồ gia dụng hàng mẫu. Một người mặc màu xanh da trời quần áo lao động cô nương ngồi ở phòng triển lãm cửa, trước ngực túi phân biệt một khối thẻ làm việc, trên đó viết nhân viên bán hàng Trương Mẫn. Gặp hai người đi vào, hắn đứng lên thân hỏi, hai vị đồng chí là tới mua gia cụ sao? Đúng, chúng ta là đến xem đồ gia dụng. Nhân viên bán hàng Trương Mẫn giới thiệu, trong phòng triển lãm đều là hiện đại nhất đồ gia dụng, thời thượng dùng bền lại thư thích hợp nhất người tuổi trẻ sử dụng, hai vị có thể vào xem một chút. Lý Chiết cùng Vương Đình đi vào phòng triển lãm, bên tay trái là cao thấp quý cùng năm đấu thụ, cửa tủ lên đồng bản lề lao được bóng loáng, trung gian khu vực thả mấy tờ dạng thức giản dị giường gỗ, bên tay phải để bàn trang điểm cùng bàn ghế. Lý Chiết liếc nhìn lại, xác thực muốn so với hắn tại Hồng Cầu trong thị trường nhìn đến đồ gia dụng chế tác càng tinh xảo. Lý Chiết hướng về phía bên cạnh Vương Đình nói, nhìn một chút có người thích không? Vương Đình đáp, ta cũng không đi qua nhà người, ta làm sao biết kia khoản đồ gia dụng thích hợp? Ta nhà kia chính là một tiêu chuẩn kiểu Trung Hoa tứ hợp viện, toàn thể lắp đặt thiết bị phong cách cũng là lấy kiểu Trung Hoa làm chủ. Dương Ma nói ta tới chọn, bàn trang điểm cùng tủ quầy về sau nhất định là ngươi dùng nhiều, chính ngươi nhìn một chút có hay không thích. Vương Đình bên thai dâng lên đỏ ửng, nhưng thật to phương phương, không có quấn quýt cái vấn đề này. Hắn đi tới thả bàn trang điểm vị trí, nói, bàn trang điểm ta thích đơn giản một điểm, gương lớn một chút, không thích những thứ kia loẹ loẹt. Vương Đình vừa nói, đi tới một chương mang ngăn kéo trước bàn trang điểm, ta cảm giác được cái này liền có thể, ngăn kéo nhiều hơn một chút, có thể cất giữ đồ vật. Lý Chiết đem dưới bàn trang điểm mặt phối ghế kéo ra ngoài, ngươi ngồi lấy thử một chút, thích hợp sao? Vương Đình mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn là ngồi xuống, nhìn một chút gương độ cao, kéo ngăn kéo ra, gặp bên trong còn mang theo tiểu tấm ngăn, nói, người sư phó này còn rất cẩn thận, có thể bày ra một ít lẻ tẻ vật nhỏ. Lý Chiết hướng về phía một bên nhân viên bán hàng hỏi, đồng chí, cái này bàn trang điểm là làm bằng vật liệu gì? Chúng ta cái này bàn trang điểm có 3 loại chất liệu, có ván sợi ép, du mục cùng gỗ đỏ. Căn cứ chất liệu bất đồng, giá cả cũng có phân biệt, chế tác lên cũng sẽ có một ít khác biệt, cụ thể còn phải xem chính ngài nhu cầu. Này 3 loại chất liệu giá là bao nhiêu? Cái này bàn trang điểm ván sợi ép là 80 nguyên, du mục chất liệu là 150 nguyên, gỗ đỏ giá cả cao hơn, chế tác cũng càng tinh xảo, ước chừng phải 350 không nguyên trái phải. Lý Chiết hướng về phía bên cạnh Vương Đình hỏi, ngươi cảm thấy vậy một khoản thích hợp? Vương Đình đáp, gỗ đỏ quá mắc, ta cảm giác được không cần thiết. Cho tới du mục cùng ván sợi ép, ta không phải rất hiểu, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp? Lý Chiết gật đầu một cái, hướng về phía một bên nhân viên bán hàng nói, chúng ta mua gia cụ chủ yếu là thực dụng, cho nên gỗ đỏ một loại xa hoa vật liệu gỗ tạm thời không cần. Chúng ta yêu cầu chính là gỗ thật, tốt nhất là chuẩn bao kết cấu, ván sợi ép cùng tạm một loại không. Nhân viên bán hàng Trương Mẫn nói, ta hiểu được. Hai vị mới vừa rồi nhìn cái này bản trang điểm chính là du mục, vừa vặn phù hợp các ngươi yêu cầu, hai vị đồng chí rất tính mắt. Lý Chiết nhìn một chút bên cạnh Vương Đình, Vương Đình gật đầu một cái, ta cảm giác được rất tốt. Lý Chiết trực tiếp đánh nhịp, bàn trang điểm liền muốn cái này. Được. nhân viên bán hàng Trương Mẫn trực tiếp tại trên quyển sổ ghi nhớ bản trang điểm kiểu dáng cùng chất liệu. Nhân viên bán hàng lại chỉ cách đó không xa một cái giường gỗ nói, cái này cũng là du mục giường, tấm vật liệu kiên cố dùng bền, phía trên có thể ngủ người, phía dưới có một cái cơ quan ngầm có thể bỏ vào thứ kia. Lý Chết đi tới gần bên kiểm tra, loại này giường hắn lúc trước dùng qua, ưu điểm đúng là có thể cất giữ càng nhiều đồ vật, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, giường cùng đất ở giữa không gian tương đối nhỏ, quét dọn y tế hội tương đối khó khăn. Lý Chết nói, ta thích cái loại này chân cao giường, không thích loại này mang tầng ngăn cách. Cáo hàng viên chỉ bên cạnh giường gỗ, ta đây hướng ngài đề cử cái này, tạo hình rất đơn giản, cỡ là 1m x 2m. Cái niên đại này nhà ở cũng tương đối hẹp hòi, cho nên bình thường giường cỡ cũng sẽ tương đối nhỏ. Lý Chết đáp, có chút nhỏ, ta muốn hai cái 1m x 2m giường. Chọn xong giường, hai người lại nhìn tủ quần áo, bày ra ở phòng khách bàn ghế, còn có Lý Chết bàn làm việc, tủ sách, bàn uống trà nhỏ, chứa quý chờ hướng phòng tây phòng dùng để ở, trung gian là phòng khách, đông phòng coi như Lý Chết thư phòng, cũng trưng bày một giường lớn, bình thường Lý Chết có thể dùng đến nghỉ ngơi, về sau cha mẹ tới, cũng có thể tại đông phòng ở loại trừ hướng ngoài nhà, Lý Chết cũng ở đây buồng phía đông mua sắm một ít đồ gia dụng, hắn chuẩn bị về sau tại buồng phía đông tiếp đại khách nhân. Chờ mua được không sai biệt lắm, nhân viên bán hàng tính một chút, tổng số tiền sắp tới 400 đồng tiền. Vương Đình có chút ngoài ý muốn, có mắc như vậy sao? Nhân viên bán hàng đáp, ngài muốn đều là hiện đại nhất gỗ thật đồ gia dụng, vô luận là chất liệu vẫn là chế tác đều là đỉnh tốt, giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi. Vương Đình nói, đó cũng quá đắt, chúng ta tại ngài nơi này mua nhiều như vậy đồ gia dụng, vẫn không thể hơi rẻ sao? Nếu như thích hợp mà nói, chúng ta về sau còn có thể giới thiệu bằng hữu tới. Nếu đúng như là đặt ở những năm trước đây, nghe một chút phải nói giá cả, nhân viên bán hàng căn bản không tiếp tra, hoặc là trực tiếp hận trở về, nhưng hai năm qua tình huống lại có bất đồng. Theo kinh tế có kế hoạch hướng kinh tế thị trường quá độ, hộ cá thể gia tăng, ngành nghề ở giữa cũng có cạnh tranh nảy sinh. Bất quá coi như quốc doanh xưởng đồ gia dụng, bọn họ tiêu thụ áp lực còn không tính đại, bình thường nhân viên bán hàng cũng không có xuống giá quyền hạn, chỉ là so với lúc trước thái độ phục vụ được rồi nhất nhân viên bán hàng Trương Mẫn đáp, đồng chí, chúng ta này vật phẩm đều là công khai đi giá, ta không có xuống giá quyền lực. Lý Chết nói, có thể hay không đem bọn ngươi quản lý gọi tới, ta tự mình với hắn nói. Vậy ngài chờ một chút. Nhân viên bán hàng Trương Mẫn xoay người rời đi, lại lúc trở về đi theo phía sau một người trung niên cô gái tóc ngắn. Đồng chí ngươi tốt, ta là xưởng đồ gia dụng tiêu thụ quản lý Phùng Tuệ Lị. Phùng quản lý, ngài khỏe. Lý Chết theo đối phương nắm chặt tay, nói, chúng ta mua một nhóm đồ gia dụng, tổng giới là 382 chính nguyên, muốn hỏi một chút ngài có hay không giá ưu đãi. Phùng Tuệ Lị một mặt làm khó thân sắc, đồng chí, xưởng chúng ta đều là trực doanh tiêu thụ, xác thực không có quá nhiều xuống giá hạn mức, nhưng nếu ngài lên tiếng, ta liền cho ngài lao số 0380 không nguyên, ngài thấy thế nào? Lý Chết sờ cầm một cái, phí đi nửa ngày miệng lưỡi chỉ ít đi 29 đồng tiền. Ta suy tính một chút. Lý Chết mời đối phương đến, không chỉ là vì trả giá, tiếp tục nói, đồng chí, ta có một nhóm xô viết nhập khẩu vật liệu gỗ, không biết quý xưởng có cần hay không. Phùng Tuệ Lị sửng sốt một chút, đáp, ta chỉ là phụ trách đồ gia dụng tiêu thụ, mua sắm phương diện không thuộc ta coi. Lý Chết đạo, ta đây hẳn là tìm ai? Mã Tuệ Lọ lì khẽ to mày, đồng chí, ngài rốt cuộc là mua gia cụ, vẫn là ra bán vật liệu gỗ? Ta vừa mua gia cụ, cũng bán vật liệu gỗ. Lý Chết cũng là trong lúc bất chợt vừa nghĩ đến này nhất vụ đồng chí, chúng ta vật liệu gỗ đều có chính quy cung ứng con đường, ta không nghe nói xưởng chúng ta có vật liệu gỗ lỗ hổng. Phùng Tuệ Lị ngữ khí có chút qua loa lấy lệ. Lý Chết gật đầu một cái hướng về phía nhất, ta mới vừa rồi nhìn chút ít, có thể cho ta liệt kê một cái danh sách sao? Ta trở về suy tính một chút, chờ ta suy nghĩ kỹ, hội trực tiếp tới mang hàng. Được. Nhân viên bán hàng Trương Mẫn sẽ tấm kế tiếp sao chép biên lai đưa cho Lý Chết, đây là ngài mới vừa rồi xem dụng cụ gia đình danh sách. Cảm ơn. Đã xuất ra cụ xưởng, Vương Đình hỏi, những gia cụ này có vấn đề gì không? Lý Chết lắc đầu, chưa nói tới vấn đề, ta chỉ là muốn đi tư doanh xưởng đồ gia dụng nhìn một chút, làm một tương đối. Thông qua mới vừa rồi một phen trao đổi, Lý Chết vẫn cảm thấy quốc doanh xưởng đồ gia dụng có chút cố hóa, cái niên đại này đã có tư doanh xưởng đồ gia dụng, tư doanh xưởng đồ gia dụng có thể hay không càng thời thượng, thư thích hơn, phù hợp hơn thời đại mới lắp đặt thiết bị phong cách. Có chút lòng ngưỡng ấy, tại không có xem qua tư doanh xưởng đồ gia dụng trước, hắn không chuẩn bị xuống mặt khác chính là, lần trước đi ngoại mẫu công ty kho hàng giao phó đồ hộp đơn đặt hàng lúc, hắn gặp trong xưởng cất giữ rồi rất nhiều vật liệu gỗ. Giống như mới vừa rồi Phùng Tuệ Lị nói, quốc doanh xưởng đồ gia dụng có cố định giao hàng con đường, bọn hắn đối với ngoại mẫu nhập khẩu vật liệu gỗ hứng thú không lớn, kia tư doanh xưởng đồ gia dụng đây. Theo ngoại mẫu công ty làm ăn chủ yếu là hai loại tính tiền phương thức, loại thứ nhất phương thức là lấy kết toán tiền mặt, nhưng chu kỳ hơi dài, Lý Chết luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Loại thứ hai chính là lấy vật đổi vật, hắn có thể theo ngoại mẫu công ty mua vật liệu gỗ, qua tay lại bán cho xưởng đồ gia dụng kiếm một món tiền chênh lệch giá cả. Đây là một cái hợp tác lâu dài làm ăn hàng mục, Lý Chết cảm thấy vẫn rất có làm đầu. Lý Chết dắt Vương Đình tay mời, ngươi theo ta về nhà đi. Thực địa nhìn một chút nhà bố trí. Như vậy lần sau mua một lần đồ gia dụng, dễ dàng hơn mua được thích hợp. Vương Đình có chút do dự, hôm nay ta không đi, buổi tối phải đi ta nhà bà ngoại ăn cơm. Ta thích gì phong cách ngươi cũng biết, ngươi tự xem mua tự là. Nếu là không hợp ý, ngươi cũng đừng trách ta. Vương Đình hừ nhẹ một tiếng, ta không có ngươi muốn như vậy kén chọn, hơn nữa, ta cũng không nói muốn gả cho ngươi à. Hai người tuy nói tại nơi đối tượng, vẫn chưa đi đến nói chuyện cưới gả một bước kia, nói đến chỗ này đề tài. Vương Đình vẫn còn có chút không hảo ý tứ để cho nàng giúp Lý Chết xuất một chút chủ ý còn được, nếu như toàn bộ hành trình đi theo mua gia cụ, bố trí nhà ở cũng có chút không thích hợp. Lý Chết cũng không có miễn cưỡng, vậy được đi, chờ ta đem nhà ở bố trí xong, lại mời ngươi đi trong nhà làm khách. Vương Đình gật đầu một cái, ngươi muốn cái gì thăng quan lễ? Ta đưa ngươi. Lý Chết nghiêm trang suy tư phút chốc, sờ hắn sáng bóng gò má, ta à, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái nữ chủ nhân. Chán ghét. Vương Đình né tránh tay hắn, người ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đây. Ta nói cũng là nghiêm chỉnh a, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Lý Chết cũng không trêu chọc nàng, ôm hắn eo nhỏ, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Không trở về trong điểm. Bà chủ nào có đúng giờ xác định vị trí tan việc, là như vậy cái ý tứ là được thôi. Vương Đình tại hắn trên cánh tay bấm một cái, ngươi lại luôn nói. Lý Chết cười nói, Vương bạn học, làm lão bản nương cơ hội cũng không thường có, ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội rồi. Lại nói ta không để ý tới ngươi. Vương Đình quẹt môi đỏ mọng, nghiêng đầu không nhìn tới Lý Chết. Đùa giỡn với ngươi đây. Lý Chết ôm hắn bay, dụ dỗ nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Trở về nhà ngươi, hay là đi ngươi nhà bà ngoại? Đi ta nhà bà ngoại đi, có ít ngày không thấy, không đi nữa, lao thái thái lại nên nhắc tới ta. Lý Chết đề nghị, ta đây cũng lên đi thăm nàng một chút lao nhân gia. Ngươi nhất định phải đi. Mẹ ta chắc ở nơi đó. Vương Đình suy nghĩ một chút, được rồi, ngươi chính là chớ đi, đi rồi còn phải mua đồ. Lý Chết cười một tiếng, mua đồ ngược lại chuyện nhỏ, mấu chốt là Vương Đình mẫu thân cũng ở đây, Lý Chết cũng không lớn muốn gặp đối phương. Vậy được, ngày khác ta lại đi. Sau đó Lý Chết phụ bồi Vương Đùa ngồi xe buýt, đưa nàng đưa đến Trần gia hai người hẹn xong lần gặp mặt sau thời gian, Lý Chết đưa mắt nhìn Vương Đình vào đồng từ lâu. Ngày thứ hai, Lý Chết đi rồi Hồng Cầu cùng hướng ra ngoài thị trường hỏi thăm xưởng đồ gia dụng tin tức. Trước mở phòng ăn lúc, hắn tới đây hai cái thị trường mua qua bàn ghế, chén đĩa, theo trước từng có làm ăn qua lại lão bản giải hộ cá thể đồ gia dụng nhà máy tình huống, nghe ngóng mấy nhà kích thước khá lớn hộ cá thể đồ gia dụng nhà máy, tỉ như ạ cột lì ở đồ gia dụng công ty hữu hạn, ước tốt thương phẩm, thế kỷ thủ đô châu chờ rõ ràng thần phong cuốn cắt đuổi lướt qua góc đường lao hoại thụ, cho mới vừa nảy mầm chặt cây cuốn lấy tầng mỏng màu xám. Kinh thành cùng hành lang mới khí hậu tương tự, chỉ là mùa đông gió cắt lớn hơn, mùa hè nước mưa khá nhiều. Ô ô một chiếc màu trắng vỏ gạ xe con ngừng ở thế kỷ thủ đô châu xưởng đồ gia dụng cửa, lưu tuyến hình thân xe rộng lớn, xinh đẹp, động cơ nổ ầm lên giống như buồn bực thở hổn hển sái bờ gì ạ gấu xám, rất có dáng điệu. Lý Chết đẩy cửa xe ra, mới vừa đi xuống xe, tự gặp một người mặc màu xanh da trời quần áo lao động người tuổi trẻ bước nhanh chào đón, trên mặt chất lấy nóng hổi cười, đồng chí, ta là thế kỷ thủ đô châu tiêu thụ viên, ngài là đến xem đồ gia dụng. Lý Chết sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu nhận được nhiệt tình như vậy tiếp đãi, khiến hắn có chút không thích ứng. Đúng, các ngươi xưởng đều có gì đó đồ gia dụng? Chúng ta nơi này làm việc, trong nhà dùng đều có, mới ra kiểu mới, ta mang ngài nhìn một chút. Lý Chết ánh mắt xuyên thấu qua hắn môn, thấy trong xưởng chất lấy mảng lớn tấm vật liệu, thuận miệng đáp lời, trước xem một chút dân sự. Được rồi, ta họ Trần, ngài gọi ta tiểu Trần là được. Tiêu thụ viên ở phía trước dẫn đường, ngài mời tới bên này. Hai người vào xưởng, đã nghe đến một cỗ mùi gỗ đạo. Đi không bao xa, tiêu thụ viên liền lĩnh lấy Lý Chết hướng phía bên phải quẹo, giới thiệu, để cho tiện khách hàng tham quan, xưởng chúng ta đồ gia dụng biểu diễn sảnh liền xây ở hán môn miệng phụ cận, phía đông nhất là làm việc đồ gia dụng, phía trước là dân sự đồ gia dụng. Hắn thử dò xét nói, đồng chí, ngài là mua được chính mình dùng, vẫn là làm ăn? Lý Chết đáp lại, ta mua được chính mình dùng, bất quá, nhà ta tương đối lớn, mua cũng nhiều một ít. Nếu là tự dùng, ta đây cho ngài giới thiệu một ít tiểu mới đồ gia dụng, dùng tài liệu tốt thư thích tính cao. Hắn linh lấy Lý Chết vào phòng triển lãm, giới thiệu, bên này có tủ quần áo, ghế salon, phía trước là bàn ghế cùng bàn trang điểm, phía đông là giường cùng bàn uống trà nhỏ. Lý Chết tại trong phòng triển lãm vòng vo một vòng, những gia cụ này kiểu dáng xác thực muốn so với trước hắn nhìn quốc doanh đồ gia dụng thời thượng, càng tương tự với nguyên đai đồ gia dụng phong cách, chế tác cũng coi như có thể. Chỉ là hắn luôn cảm giác này trong phòng triển lãm có một cỗ là lạ mùi vị, nghe thấy lâu, mũi có chút không thoải mái. Lý Chết vô vỗ tay một bên bàn đọc sách, nhìn rất đầy đặn, bên ngoài tô vẽ một tầng màu nâu sơn, không nhìn ra là cái gì vật liệu gỗ. Đồng chí, này gia cụ đều là lấy cái gì vật liệu làm? Tiêu thụ viên tiểu Trần đáp, nhịp điệu cùng gỗ thật kết hợp, bền chắc lại tiện nghi. Lý Chết tựa như cười mà không phải cười, bàn này chân là gỗ thật, mặt bàn là tấm vật liệu. Tấm vật liệu là chỉ thông qua gia công xử lý chất gỗ tài liệu hoặc chất gỗ sợi, vụn bao chờ, đi qua dán lại, áp chế chờ công nghệ chế thành tấm vật liệu, thường gặp có gỗ dán, ván ép, ván sợi ép, như mật độ bản, mảnh nhỏ thợ một bản chờ đúng. Tiêu thụ viên vỗ một cái mặt bàn, ngài nhìn một chút này chế tác cùng tiểu dáng, giống vậy giá cả, ngài tại kinh thành không tìm được nhà thứ hai rồi. Lý Chết biết rõ vẻ này quái vị là cái gì, rất có thể là dán liền dược tề mùi vị. Liên quan tới vật này mỗi người có ý kiến, lượng ít có lẽ không có thái thái nguy hại, nhưng vật này nước rất sâu, quản giáo cũng không nghiêm khắc. Lý Chết không muốn đi đánh bại thương nhân lương tâm. Ta nghĩ muốn gỗ thật đồ gia dụng, quý xưởng có không? Tiêu thụ viên đáp, ngạch, xưởng chúng ta đồ gia dụng bình thường đều là nhịp điệu cùng gỗ thật kết hợp. Nếu như ngài muốn hàng lượng tương đối lớn, cũng có thể cho ngài định chế một nhóm gỗ thật đồ gia dụng, chỉ là chu kỳ muốn lâu một chút. Lý Chết trong lòng đại khái có số, hãng này định vị phòng trưng lệnh bên trong đê đoan, tự dùng nhất định là không được. Lời nói xoay chuyển, các ngươi quản lý có ở đây không? Ta muốn tìm hắn nói nhất bút vật liệu gỗ làm ăn. Tiêu thụ viên sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên điểm nghi ngờ, nhưng vẫn là vội vàng đáp lời, ngài chờ một chút. Ta đây phải đi tiêu. Không có mấy phút, một người mặc hôi sắt trung sân trang, trước ngực phân biệt chi bút máy trung niên nam nhân đi nhanh tới, mang trên mặt người làm ăn đặc biệt khôn khéo, một cái nắm chặt Lý Chết tay, ta là nơi này quản lý, họ Lâm. Nghe nói ngài chỗ ấy có vật liệu gỗ. Lý Chết đi thẳng vào vấn đề, ừ, mới từ Xô Viết nhập khẩu một nhóm hoa mục cùng tùng mục, chất lượng không tệ. Không biết quý xưởng có hay không cảm thấy hứng thú. Lâm giám đốc ánh mắt trong nháy mắt sáng, đồng chí, ngài họ gì? Không dám họ Lý. Lý lão bản, khí trời lạnh, đi phòng làm việc của ta nói. Hắn làm một mời thủ thế, nhiệt tình mời, mấy ngày trước, bằng hữu đưa một lon rất tốt trà Long Tỉnh, vừa vặn xin ngài thưởng thức thưởng thức. Vừa nhìn đối phương thái độ, Lý Chết cũng biết có triển vọng. Chương 235, khắc thường chương 235, khắc thường hai người vào quản lý phòng làm việc, Lâm giám đốc mời Lý Chết ngồi xuống, một bên pha trà một bên hỏi, Lý lão bản, ngài nhóm này hàng có bao nhiêu? Giá cả tính thế nào? Nếu là thích hợp, chúng ta muốn hết rồi. Lý Chết thử dò xét nói, Lâm giám đốc, ta xem các ngươi xưởng dùng đều là tấm vật liệu, ta đó cũng đều là nhập khẩu tốt vật liệu gỗ, ngài thật ăn được. Cũng đừng lừa phỉnh ta. Ha, ngài cho là chúng ta muốn dùng tấm vật liệu. Tốt vật liệu gỗ con đường đều bị quốc doanh xưởng cầm giữ, chúng ta muốn tìm điểm tốt liệu, khó khăn lấy đây. Lâm giám đốc thở dài một tiếng, xách bình trà ngồi vào bàn uống trà nhỏ đối diện, ai không muốn làm tốt đồ gia dụng, người nào không biết gỗ thật đồ gia dụng lợi nhuận cao. Nhưng không lấy được tốt vật liệu gỗ, chúng ta cũng không triệt, chỉ có thể dùng chút ít quốc doanh xưởng còn lại vật liệu thừa cùng một Lý Chất trừ lại lợi ích nhất định không gian đáp, tung một giá tiền là 400 nguyên mỗi thước vuông, hoa một giá tiền là 550 nguyên mỗi thước vuông. Hơn nữa chúng ta yêu cầu tiền mặt hiện trả, không bán chịu. Lâm giám đốc xốc lên bình trà cho Lý Chất rót một chén trà thủy, Lý lão bản, cái giá tiền này có chênh lệch chút ít cao, có thể hay không lại hơi rẻ? Lý Chất lắc đầu, đây là giá quy định. Nếu như ngài cảm thấy quý, đó chỉ có thể nói ta đây nhập hàng con đường không tốt, chúng ta chờ có thích hợp cơ hội lại hợp tác. Đừng. Lâm giám đốc suy nghĩ một chút. Hoa mục giá cả quả thật có chút cao, chúng ta cũng chỉ có thể khẽ cắn răng vào một nhóm tùng mục, cụ thể số lượng ta cũng không biện pháp xác định, yêu cầu cùng còn lại người hợp tác thương lượng, bất quá ít nhất tại 100 thước vuông trở lên. Lý Chết nâng chung trà lên uống một vị đạo không tính quá nặng, một cỗ nhàn nhạt mùi trà, cũng uống không ra cay đắng mùi vị, quả thật không tệ. Hắn xuất ra nhất tấm danh thiếp, vậy được, chờ các ngươi thương lượng xong sẽ liên lạc lại ta. Lâm giám đốc nhận lấy danh thiếp, nhìn một cái, Lý lão bản, xưởng chúng ta đè ép không ít hàng, quay vòng vốn yêu cầu thời gian nhất định. Ngài xem có thể hay không trước giao một nhóm tiền đặt cọc, tiền chốt chế một chút lại thanh toán. Lý Chết đời trước mặc dù không có làm qua làm ăn, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, biết rõ loại này ép khoản rất phiền toái, hơn nữa rất khó phải về toàn bộ số tiền. Lâm giám đốc, ta vẫn là câu nói kia, tiền mặt hàng có sẵn. Ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, chúng ta lần sau lại hợp tác. Lý Chết thái độ rất rõ ràng, Lâm giám đốc cũng có chút hơi khó. Lý lão bản, chuyện này ta thật không làm chủ được. Ngài cho ta một ít thời gian, ta theo người hợp tác thương lượng một chút, người xem được không? Có thể. Lý Chết uống xong trong ly trà, vậy ngài làm việc trước lấy, chúng ta ngày khác gặp. Lâm giám đốc nhiệt tình chào mời đạo, Lý lão bản, mắt nhìn thấy ở giữa chưa rồi, ngài ăn cơm rồi đi. Ta đây còn có hai bình rượu ngon, chúng ta cùng uống mấy chén. Ta hôm nay còn có việc, lần sau đi. Lý Chết khéo lời từ chối. Lâm giám đốc tự mình đưa hắn đưa đến hắn muôn miệng, đưa mắt nhìn màu trắng vỏ gạ xe hơi rời đi, cái niên đại này xe cộ không nhiều, dọc theo đường đi cơ hồ không kẹt xe, thông suốt, còn có thể thu hoạch không ít người qua đường ngao ước màn ánh mắt. Lý Chết chưa có về nhà, mà là lái xe đi một nhà khác tư doanh xưởng đồ gia dụng, ước tốt thực phẩm. Xe lái thẳng vào ước tốt thượng phẩm xưởng đồ gia dụng đại một lúc, cổng bảo vệ chỉ thò đầu ra liếc nhìn bảng số xe, cũng không có ngăn trở ý tứ khu xưởng bên trong chất lấy chút ít bán thành phẩm vật liệu gỗ, trong không khí thổi tùng mục cùng cây trầu mùi vị, hô tạp xa xa cưa điện đứt quang long long. Lý Chết mới vừa đẩy cửa xe ra, giày da mới vừa dẫm ở đá vụn trên đường, tự gặp một người mặc màu đỏ quần áo lao động nữ nhân đi tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đồng chí ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài tìm ai? Lý Chết đưa lên cặp táp, nói, ta có một nhóm nhập khẩu vật liệu gỗ muốn bán ra, không biết quý xưởng có hay không có nhu cầu. Nữ nhân ánh mắt quét qua vỏ gạ xe hơi, lại thấy Lý Chết người mặc sa hoa ô phục, bộc phát khách khí, đồng chí, ngài họ gì? Không dám họ Lý. Lý đồng chí, chuyện này không phải ta phụ trách, ta cũng không quá rõ ràng. Ta trước mang ngài đi nghỉ ngơi phòng, sau đó hỏi một chút lãnh đạo. Lý Chết khách khí nói, làm phiền ngài. Không khách khí, ngài mời tới bên này. Chúng ta tạo mới triển lãm cá nhân sảnh, bên kia có khu nghỉ ngơi. Nữ nhân viên làm một mời thủ thế, lĩnh lấy Lý Chết hướng trong xưởng đi. Xuyên qua chất lấy tấm vật liệu phân xưởng, phòng triển lãm môn đẩy một cái mở, Lý Chết mắt sáng rồi lượng, không giống với bên ngoài hỗn loạn, trong phòng triển lãm dọn dẹp sạch sẽ, ánh sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ rơi vãi ở trên sàn nhà, phản chiếu một loạt đồ gia dụng hiện lên dịu dàng sáng bóng. Tủ quần áo đường cong đơn giản trôi chảy, bàn đọc sách một văn có thể thấy rõ ràng, ngay cả dựa vào tường bày biện một người ghế salon, cũng có thể nhìn ra cùng quốc doanh xưởng đồ gia dụng cách đại chênh lệch. Lý Chết liếc mắt một cái, cũng cảm giác những gia cụ này so với quốc doanh xưởng đồ gia dụng thời thượng, cũng so với thế kỷ thủ đô châu chế tạo tinh xảo, những thứ này đều là làm bằng vật liệu gì đồ gia dụng? Gỗ thật đồ gia dụng, đều là gỗ thật. Lý Chết đưa tay sờ một cái một tủ sách bên mở, cảm giác bóng loáng, không có khai. Không sai, xưởng chúng ta chỉ sinh sản gỗ thật đồ gia dụng. Nữ nhân ngữ khí ung dung, đem Lý Chết lánh được khu nghỉ ngơi, ngài ngồi một chút, ta đi mời lãnh đạo chúng ta, cực khổ. Ngài khách khí. Nữ nhân khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Nữ nhân đi không bao lâu, thì có một cái khác nữ nhân viên cho Lý Chết rót một chén trà thủy, Lý Chết gật đầu cảm ơn. Hắn uống trà đồng thời, luôn cảm giác hôm nay có chút không giống, cụ thể nơi nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được. Hắn cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, sáng hôm nay hắn lái xe mới vừa đi một nhà khác xưởng đồ gia dụng thế kỷ thủ đô châu, mới vừa xuống xe thì có một tiêu thụ viên chạy tới, bây giờ lái xe đến lúc tốt thượng phẩm xưởng đồ gia dụng, trực tiếp liền mở ra đi vào, cổng bảo vệ cũng không có ngăn trở, hơn nữa mới vừa xuống xe liền bị người đưa vào rồi khu nghỉ ngơi. Hắc, quá thuận lợi, đặt ở lúc trước này cũng không dám nghĩ. Nếu quả thật nếu nói, vậy rất có thể là nâng chiếc kia vỏ gạ xe con phúc nước trà có chút nóng miệng, Lý Chiết đặt ly trà xuống, bắt đầu ở biểu diễn sảnh đi lang thang. Hắn phát hiện trong phòng triển lãm không chỉ có kiểu Trung Hoa đồ gia dụng, cũng không thiếu kiểu Âu Châu đồ gia dụng, chế tác đều rất tinh tế, hơn nữa không có nghe thấy được trước cái loại này mùi là lạ. Lý đồng chí, xin lỗi, nhưng ngài đợi lâu. Nhưng vào lúc này, một cái hơn 40 tuổi đàn bà trung niên đi tới, hắn nóng hơi vàng tóc ăn, vóc người có mập ra, mang mắt kính gọng đen, khí thế rất đủ. Hai người bắt tay một cái, Lý Chiết nói, ta gọi Lý Chiết, ngài xưng hô như thế nào? Ta gọi Hàn Dược Hồng, là nhà này xưởng phó trưởng xưởng. Nghe tiểu tôn nói ngài có một nhóm nhập khẩu vật liệu gỗ muốn bán ra.
Đúng, là xô viết hoa một cùng tung một, phẩm chất không tệ, không biết quý xưởng có hứng thú hay không.
Hàn Dược Hồng làm một mời thủ thế, tỏ ý Lý Chiết ngồi xuống nói, có hứng thú. Xưởng chúng ta chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ chính là hoa một, tung một, liễu một cùng du một, cũng có số ít định chế khoản gỗ đỏ đồ gia dụng. Không biết ngài hàng giá cả gì? Lý Chiết đáp, tung một 400 nguyên mỗi thước vuông, hoa một 550 nguyên mỗi thước vuông.
Hàn Dược Hồng thân thể đi phía trước đụng, ngài có bao nhiêu hàng?
Lý Chiết đáp, mấy trăm thước vuông đi. Hàn Dược Hồng ánh mắt sáng lên, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái, giá cả không thành vấn đề, nhóm này hàng chúng ta muốn, ngài lúc nào có thể giao hàng?
Lý Chiết uống một hớp nước trà, không nhanh không chậm nói, chỉ cần giá cả thích hợp, trong 5 ngày là có thể giao hàng, bất quá muốn hàng có sẵn hiệp kết.
Hàn Dược Hồng ngây ngẩn, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, xoa xoa đôi bàn tay nói, chính là phương thức có thể hay không châm trước một chút. Chúng ta trả trước 3 thành tiền đặt cọc, còn lại tiền hàng chờ qua một thời gian lại thanh toán, gần đây trong xưởng vào tân dụng cụ, tài chính có chút chi tiêu không ra.
Lý Chiết đặt ly trà xuống, ly đáy cùng mặt bàn va chạm phát ra nhẹ vang lên, hắn nhìn Hàn Dược Hồng, lắc đầu một cái, Hàn xưởng trưởng, không phải ta không thông tăng ra, nhóm này vật liệu gỗ là ta từ nước ngoài đặt, khoản tiền đã sớm bỏ ra đi rồi, nếu như trở về khoản không kịp thời, chúng ta tài chính liên liền chặt đứt.
Hắn ngữ khí rất bình hòa, nhưng mang theo không nghi ngờ gì nữa kiên quyết, cần phải tiền mặt hiện trả, đây là quy củ, nếu không ta không tốt theo người hợp tác giao phó.
Hàn Dược Hồng nụ cười trên mặt cứng đờ, ngón tay dừng ở trên bàn, không có nói nữa.
Trong phòng triển lãm tĩnh lặng, chỉ có ngoài cửa sổ tình cờ chuyển tới cơ điện âm thanh, Lý đồng chí, ngài cho ta một ít thời gian, ta theo trong xưởng lãnh đạo thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không lại gom góp một ít tài chính.
Hàn xưởng trưởng, ngài nếu là tài chính không đủ, có thể thiếu mua một ít, chúng ta bên này hàng hóa số lượng không có hạn chế.
Lý Chiết đứng lên thân, nhìn đồ gia dụng phòng triển lãm, ngoài ra, ta gần đây muốn mua một nhóm đồ gia dụng, nếu như thích hợp mà nói, cũng có thể dùng đồ gia dụng chi phí chống đỡ trụ một bộ phận.
Hàn Dương Hồng cũng đứng dậy, cười theo nói, Lý đồng chí, ngài muốn mua gì đồ gia dụng, ta cho ngài giới thiệu.
Lý Chiết đi về phía một cái tròn trịa viên khung bàn trang điểm, cái này bàn trang điểm cùng Vương Đình trước xem qua rất giống, chế tác cũng không kém, thiết kế càng thời thượng giản lược, cái này bàn trang điểm bao nhiêu tiền?
Hàn Dương Hồng theo nhân viên trong tay cầm lấy một cái giá biểu, nhìn lướt qua nói, cái này bàn trang điểm là 160, nếu như ngài muốn mà nói, ta cho ngài bớt 140.
Lý Chiết hỏi, đây là cái gì chất liệu bàn trang điểm?
Du mục. Hàn Dương Hồng lấy tay vuốt ve mặt bàn, tràn đầy tự tin nói, xưởng chúng ta đổ gia dụng đều là dụng tâm chế tạo, các sư phó đều là tay nghề lâu năm, mài mảnh nhỏ lấy đây. Giá cả theo quốc doanh xưởng đồ gia dụng không kém bao nhiêu, nhưng ngài nhìn một chút này, hắn chỉ một cái mang cửa kính tủ sách, này ô vương thiết kế, thả sách thả đồ trang trí cũng thích hợp, người tuổi trẻ đặc biệt thích, quốc doanh xưởng tuyệt đối không có.
Lý Chiết từ từ đi thong thả, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái niên đại này có thể làm ra loại này kiểu dáng sắc thực xuống công phu. Hắn hai ngày này cũng nhìn không ít đồ gia dụng, tổng hợp tới nói đúng là nhà này xưởng đồ gia dụng phẩm chất cùng giá cả càng hơn nhất thọ. Lý Chiết hỏi, Hàn xưởng trưởng, ta có thể chụp mấy tấm hình sao?
Cho người nhà tham khảo một chút.
Hàn Dương Hồng chỉ là chần chờ một chút, liền gật đầu nói, ngài tùy ý.
Cảm ơn.
Lý Chiết đáp một tiếng, lần nữa xác nhận nói, ngoài ra, ta còn muốn hỏi một chút, quý xưởng những gia cụ này đều là gỗ thật.
Lý Chiết không phải bí mật, chỉ là bị hậu thế một ít thương nhân xáo lộ làm sợ.
Đồ gia dụng đồ chơi này nước rất sâu, cẩn thận hơn cũng không quá đáng.
Hàn Dương Hồng không chậm trễ chút nào đất đáp, không sai, một điểm này ta có thể bảo đảm.
Phàm là một món không phải gỗ thật, ngài dọn về đến, ta gấp 10 lần giá cả bồi thường ngài.
Lý Chiết sở dĩ liên tục xác nhận, cũng là bị hậu thế không tốt thương nhân làm sợ.
Lý Chiết tại phòng triển lãm xoay chuyển mấy vòng, đem trong nhà yêu cầu đồ gia dụng cũng chọn lựa một lần, tổng cộng giá tiền là 4.652 nguyên, Hàn Dược Hồng đánh cái bớt 20%, tổng số tiền 372 một cùng Lý Chiết chỉ là chọn lựa xong rồi, nhưng cũng không có đi đến kết luận kim, còn phải chờ một chút ước tốt thượng phẩm có hay không muốn từ hắn nơi này mua nhập khẩu vật liệu gỗ.
Nếu như ước tốt thượng phẩm muốn từ hắn nơi này mua vật liệu gỗ, trực tiếp chống đỡ chụp là được rồi.
4 giờ chiều, một chiếc màu trắng vỏ gà ngừng ở bên đường. Lý Chiết xách cặp táp xuống xe, đẩy ra Mona Lisa phòng ngăn cửa kính, chuông gió phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng vang. Sau giờ ngọ ánh sáng nghiêng xuyên thấu qua cửa kính, sàn nhà bỏ ra dài ngắn không đồng nhất của sáng.
Lý lão bản, ngài tới rồi.
Một cái nhiệt tình thanh âm vang lên, Lý Chiết nghiêng đầu nhìn lại, gặp Tô Minh Viễn đang bưng mâm đi nhanh tới, ông chủ chúng ta tại lầu 2, ta mang ngài đi tới.
Lý Chiết nhíu mày, bị hắn nhiệt tình làm cho có chút không có thói quen.
Hàng này lúc trước khi người rất, chưa từng chủ động cho mình chào hỏi.
Đại trang, ngày hôm nay thật tôn chỉ a.
Tô Minh Viễn không lấy làm ngỗ. Một bên lĩnh lấy Lý Chiết hướng lầu 2 đi, một bên hỏi, ngài có muốn ăn chút gì hay không cái gì?
Ta nhường bếp sau đi làm.
Lý Chiết cảm thấy hàng này lúc trước đối với chính mình đều là không lạnh không nhạt, chính mình thử đi hắn đôi câu, không cãi lại coi như được rồi, trong lúc bất chợt khách khí như vậy, ngược lại làm cho Lý Chiết có chút không có thói quen.
Bếp sau không có đóng bữa ăn. Lý Chiết quả thật có chút đói, hôm nay chiếu cố nói chuyện làm ăn, cơm trưa cũng không ăn. Nhất là trong không khí thổi nhàn nhạt dầu mỡ mùi thơm, khiến hắn không nhịn được nuốt nước miếng. Tô Minh Viễn đề nghị, đơn giản còn có thể làm, nếu không cho ngài tới phần ý mặt. Lý Chiết gật đầu một cái, được, lại cho ta tới Bình Bắc Băng Dương. Được rồi. Tô Minh Viễn đáp ứng rất kiên quyết, đem Lý Chiết dẫn lên lầu 2, chính mình phải đi bếp sau. Lý Chiết nhìn hắn bóng lưng, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm cười, mặt trời thật đúng là theo phía tây đi ra. Trầm Á Nam ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn ăn, cầm trong tay bút máy tại Gia Châu bút ký trên viết viết hội họa, nghe được động tĩnh hướng bên này nhìn sang, lao đệ, như thế lúc này tới. Lý Chiết đi tới, kéo cái ghế ngồi ở Trầm Á Nam đối diện, ta hôm nay xoay chuyển mấy nhà đồ gia dụng công ty, cơm trưa đều không quan tâm ăn, lên ngài này có bữa cơm. Trầm Á Nam đắp lên bút máy mũ, kẹp ở Gia Châu trong nổ kẹp bụng, động gấp gáp như vậy, đây là dự định muốn kết hôn. Sớm đây, ta là đi làm chính sự. Lý Chiết đi phía trước nghiêng rồi nghiêng thân thể, thanh âm giảm thấp xuống chút ít, hôn kia cái, ta cùng Vương Đình đi hai ta thuận đường đi xưởng đồ gia dụng đi dạo một vòng. Ta bất thình lình nghĩ đến, chúng ta có thể hay không theo ngoại mẫu công ty hối đoái một nhóm một bán cho đồ gia dụng công ty, kiếm nhiều ít không trọng yếu, mấu chốt là phải kịp thời trở về khoản. Ngài cảm thấy kiểu nào? Trầm Á Nam suy nghĩ một chút, người ý tưởng này là không vô lại, nhưng quốc doanh xưởng đồ gia dụng đều có chính mình nhập hàng con đường, nếu đúng như là trong kế hoạch giao hàng, giá cả có thể so với ngoại mẫu công ty cầm hàng tiện nghi nhiều, chúng ta không có ưu thế. Lý Chiết nhất giơ ngón tay cái, ngươi nói đúng rồi, ta đem cái ý nghĩ này theo quốc doanh xưởng đồ gia dụng người nhắc lên, người ta trực tiếp trở về ta không thiếu hàng, giá cả đều không hỏi. Lúc này, Tô Minh Viễn bưng một cái mâm tới, đem một lọ Bắc Băng Dương cùng nhất ly thủy tinh thả vào Lý Chiết trước mặt, chủ động giúp Lý Chiết tránh ra bình thủy tinh, Lý lao bản ngài từ từ dùng. Cảm ơn. Lý Chiết thấy hắn đi xa, sửng sốt một chút, ta nói kia rồi Trầm Á Nam nhắc nhở, quốc doanh xưởng đồ gia dụng không thiếu vật liệu gỗ. Ngày hôm qua, ta đi đồ gia dụng thị trường hỏi thăm tin tức, tìm mấy nhà có thực lực tư nhân xưởng đồ gia dụng, ngày hôm nay một hơi thở xoay chuyển tứ ra. Ngài đoán thế nào? Lý Chiết bán cái nút. Vậy còn phải hỏi, bọn họ chỉ định thiếu vật liệu gỗ. Nay vật liệu gỗ theo chặt, chuyển vận đến gia công thủ tục nhiều lắm, thiếu một cái phê văn cũng không được, tư doanh xưởng đồ gia dụng tại giao hàng con đường phương diện kém xa. Trầm Á Nam cười một tiếng, truy hỏi, có kiếm sao? Buổi sáng cho xưởng đồ gia dụng ra giá tùng 1.400 một phương, hoa 1.500 năm một phương, yêu cầu tiền mặt hàng có sẵn. Lý Chiết uống một hớp Bắc Băng Dương, nói tiếp, phương diện giá tiền vấn đề không lớn, chính là phương thức kết toán bọn họ hy vọng trả trước tiền đặt cọc, hậu kỳ lại thanh toán tiền chót. Ta lo lắng hậu kỳ sẽ có nợ khó đòi mạo hiểm, sẽ không đồng ý. Trầm Á Nam suy nghĩ một chút, đáng khen đồng đạo, ngươi nói đúng, chúng ta chủ yếu làm đồ hộp xuất khẩu làm ăn, vật liệu gỗ chỉ là nhân tiện, đối chúng ta có lợi để làm, nếu là cái vã vậy thì không có ý nghĩa. Trầm Á Nam mới vừa nói xong, Tô Minh Viễn lại bưng mâm đi tới, đem một bàn nóng hổi ý mặt thả vào Lý Chiết trước mặt, Lý lao bản, ngài từ từ dùng, có cần gì kêu nữa ta. Nói xong, Tô Minh Viễn liền lui ra. Lý Chiết nhìn lấy hắn bóng lưng, cuối cùng không nhịn được hỏi cái này tiểu tử như thế. Trầm Á Nam che miệng cười lên, nhẹ giọng nói, hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau làm ngoại mậu làm ăn, buổi sáng cuốn hỏi ta nửa ngày, ta nói được thương lượng với ngươi. Ha, ta nói đây, khó trách như vậy ân cần. Lý Chiết bừng tỉnh đại ngộ, xin lên nhất nghĩa ý mặt nhét vào trong miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Á Nam nâng cầm lên nhìn hắn, Tô Minh Viễn là tiếng Nga hệ, nói không chừng thật có thể dùng tới. Lý Chiết ngay thức ăn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ vội vã mà qua người đi đường trên người. Cuối thập niên 80 kinh thành đầu đường, khắp nơi cũng lộ ra một cỗ sao động sinh cơ, người người cũng muốn bắt lại cái gì đó. Hắn trầm tư phút chốc, hắn muốn đầu nhiều ít. Không nói, ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. 5.000 đi. Lý Chiết buông xuống đĩa, ít đi không có ý nghĩa, nhiều hơn chúng ta cũng không có lời. Trầm Á Nam gật đầu một cái, lại nghĩ tới gì đó giống như truy hỏi, vậy lúc nào thì nói cho hắn biết. Không để ý hắn mấy ngày. Lý Chiết bưng lên Bắc Băng Dương uống một hớp lớn, mang theo cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát. Đừng để ý là mùa đông mùa hè, cắt bỏ na xít thức uống vẫn là ướp lạnh uống thật là ngon, lần này vật liệu gỗ làm ăn không mang theo hắn, chờ lần sau giao dịch đồ hộp lại nói. Tiểu tử này ngạo khí đã quen, quá dễ dàng được đến, sẽ không quý trọng. Trầm Á Nam bị chọc phát lời, ngươi a, tâm tư chính là nhiều. Bất quá, hắn cũng phiền Tô Minh Viễn cái kia sức sức dáng vẻ, xoa nắn đối phương tính tình không phải chuyện xấu. Khiến hắn làm rõ ràng ai mới là lão bản. Chương 236, Tứ Quý Thanh chương 236, Tứ Quý Thanh buổi sáng, Tô Châu đường hẻm số 7 viện, tiền viện. Mấy cái công nhân chính cầm lấy công cụ thi công, bịch bịch đập tường âm thanh bên tai không dứt. Lý Chiết suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đem nhà để xe xây ở tiền viện. Cửa trước tại đông nam phương hướng, động công có nhiều bất tiện, hắn liền dự định ở phía trước viện tây nam tránh ra bên cạnh cái cửa nhà để xe. Tiền viện phía tây căn chứa đủ, hiện là phòng bếp, nguyên là buồng tây thay phòng, vì vậy sẽ không ảnh hưởng xe hơi ra vào. Xác định thi công vị trí sau, hắn đi trước cục quản lý bất động sản làm báo cáo chuẩn bị, lại nhờ Lâm Vi Dân thông qua thành phố quy hoạch cục quan hệ, mới thuận lợi làm xuống thi công thủ tục. Lý Chiết vốn là muốn tìm lão gia nhân tới thi công, nhưng cân nhắc đến muốn giả bộ cửa cuốn, cố ý đi cửa cuốn công ty tư vấn. Đối phương không chỉ có thể phụ trách thi công ngắn, kinh nghiệm còn phong phú hơn. Hắn suy nghĩ, hay là mời cửa cuốn công ty người đến làm ổn thỏa hơn, song ý thuật nghiệp có chuyên về một phía, gắn cửa cuốn trước tiên cần phải hủy đi tưởng, lại thêm cố, sắp xếp quỹ đạo, cửa đối diện lô lớn nhỏ, cửa, cao thấp đều có chú trọng, bọn họ có thể đuổi kịp điệu hát thịnh hành trình không thích hợp địa phương. Xem xét lại nếu là theo nông thôn mời đội xây cất, có thể hay không làm xong không nói trước, còn khả năng cùng cửa cuốn công ty lên mâu thuẫn, lẫn nhau đùn đẩy. Cùng công nhân câu thông vị trí tốt cùng yêu cầu sau, Lý Chiết liền lái xe ra cửa. Góc tây nam thi công nơi cách đó không xa đứng cái nam tử trẻ tuổi, giữ lại chia ba bảy kiểu tóc, trên người xuyên màu xanh da trời vũ nhung phục, hạ thân phối quần tây dài đen cùng màu nâu dày da, chính là lưu lại đốc công Vương Kiến Quân. So với mấy tháng trước, hắn bây giờ đã thay hình đổi dạng, ít đi mấy phần dân quê chất phát, thêm mấy phần người trong thành dáng điệu. Hắn cau mày, gần đây tâm tình có chút phức tạp. Từ lúc Lý Chiết có đối tượng, người bên cạnh cũng bắt đầu thúc hắn, đầu tiên là cha và cô giới thiệu nông thôn đối tượng, sau đó tiểu di lại phải giới thiệu với hắn kinh thành cô nương, hắn không quyết định chắc chắn được nên gặp cái nào, đơn giản một mực lôi kéo, ai cũng không thấy. Có thể tổng lôi kéo cũng không phải biện pháp, hai ngày này phải về đại doanh thôn làm việc, hắn biết rõ mình chỉ định không tránh khỏi. Thu hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm thi công hiện trường, công nhân dùng chiếc ống mực bắn ra các tuyến, lại dùng máy cắt cắt ra gạch cái hở, sau đó dùng lớn nhỏ cái búa thay nhau nện tường thể, ầm vang một tiếng, tường thể ứng tiếng sụp đổ. Sau đó, công nhân bỏ đi giãn ra tấm gạch, dùng xi măng bổ sung khe hở, bảo đảm môn hai bên cùng đỉnh chốt bằng phẳng B2B, lại theo thứ tự gắn đạo quỹ, quyền trụ, cái giá, màn mảnh nhỏ cùng dung trôi. Buổi chiều, Lý Chiết lái xe trở lại số 7 biết lúc, cửa cuốn đã gắn xong. Hai gã công nhân đang ở khảo sát lên xuống, điều chỉnh vị trí, một tên công nhân khác dùng dán kín mát tít bổ túc đạo quỹ cùng tường thể khe hở. Hắn mới vừa xuống xe, Vương Kiến Quân liền tiến lên đón, không đợi Lý Chiết mở miệng liền đội lấy hỏi, "Chiết tử, công ty rau củ quả bằng buôn bán làm xong chưa?" Lý Chiết mở túi công văn ra, lấy ra một phần văn kiện, phía trên dùng thể chữ đậm viết cá nhân công thương bằng buôn bán. Phía dưới viết tay nội dung biểu hiện, tên họ, Lý Chấn Hoa tài chính số lượng, 300,000 tên công ty, Tứ Quý Thanh Rau Cải công ty trách nhiệm hữu hạn, địa chỉ, Tô Châu đường hẻm số 7 viện. Vương Kiến Quân nhìn bằng buôn bán cười ngây ngô, "Ha, thật tốt, chúng ta cũng có công ty người." Hắn lại có chút buồn bực, "Đúng rồi, phía trên này động là dựng tên không phải người tên." Lý Chiết cười nói, "Người ta lão Lý đồng chí là pháp nhân, khẳng định được viết người ta tên." Vương Kiến Quân không hiểu lắm những thứ này, chỉ coi là Lý Chiết hiếu thuận, muốn cho lão tử cao hứng, tăng cao bài diện nghĩ được như vậy, hắn không khỏi có chút xấu hổ, từ lúc hết năm sau khi về nhà, mình đã một tháng không có trở về gặp cha rồi, ai, chính hắn một coi ca còn không bằng biểu đệ hiểu chuyện. Lúc này, dẫn đầu công nhân đi tới nói, "Hai vị lão bản, cửa cuốn đã lắp xong." Lý Chiết đi qua kiểm tra, gặp cửa cuốn đỉnh chóp cùng hai bên đều dùng xi măng lau sạch, không có khe hở. Hắn dùng cửa cuốn chủ động dung trôi, trước đem màn mảnh nhỏ theo đỉnh chóp chậm chạp xuống tới phần đáy, trong quá trình không có cả tổng cùng nghiêng lệch, sau đó lại đem màn mảnh nhỏ theo phần đáy dung thăng trở về đỉnh chóp, kiểm tra có thể hay không hoàn toàn thu cuốn tại trên của chủ. Thử mấy lần, rèm cuốn cũng không có cửa đung đưa nghiêng lệch. Hơn nữa cửa cuốn phần đáy có kim loại chốt, màn mảnh nhỏ xuống tới phần đáy hoàn toàn khép lại sau là có thể lên khóa. Kiểm tra cẩn thận không có lầm sau, Lý Chiết giao phó tiền chót, nhường gắn nhân viên rời đi. Lý Chiết khóa lại cửa cuốn, tâm tình không tệ, hướng về phía biểu ca nói, "Lên xe đi, chúng ta đi thuộc hương cư ăn chút cơm." Vương Kiến Quân khoát qua tay, "Khỏi đi thuộc hương cư rồi, chúng ta buổi tối ăn nổi được. Chúng ta công ty bằng buôn bán có thể làm đi xuống, may mà Hồng Tam Hồng lão bản hỗ trợ. Hôm nay chính là hắn theo ta đi, ta phải xin hắn ăn một bữa cơm." Lý Chiết giải thích, "Làm bằng buôn bán chuyện này, nguyên bản nói xong rồi làm thay đưa tiền, ngày hôm nay ta cũng chuẩn bị xong rồi tiền mặt muốn cho Hồng lão bản, nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu thu." "Cũng đúng, kia chúng ta đi thôi." Vương Kiến Quân ngồi vào tay lái phụ, hỏi, "Hồng lão bản ở nơi nào chứ? Có muốn hay không đi đón hắn?" Lý Chiết một bên khởi động xe hơi, vừa nói, "Không cần, hắn đi trước thuộc hương cư rồi, phòng trường thức ăn cũng gọi xong rồi." Thuộc hương cư lầu 2 trong bao gian. Phục vụ viên Hàn Xuân Diễm bởi vì biểu hiện tốt hơn, được an bài đến lầu 2 phòng riêng cương vị, hắn nhìn trước mắt nam tử hỏi, "Vị lao bản này, ngài xưng hô như thế nào?" "Ta họ Hồng." "Hồng lão bản, ngài bằng hữu đại khái lúc nào tới? Có muốn hay không sớm chọn món ăn? Đến lúc đó mang thức ăn lên hội nhanh nhất." Hàn Xuân Diễm vừa nói đưa qua menu, Hồng lão bản nhận lấy menu, thuận miệng hỏi, "Các ngươi nơi này đều có cái chiêu gì bài thức ăn?" "Giới thiệu cho ta một hồi tiệm chúng ta gà cung bảo là sửa đổi, bên trong bỏ thêm dưa leo đinh, thanh thúy ngon miệng, càng thích hợp bản địa nhân khẩu vị, tiệm khác dễ gẳng bản không ăn được, ma bà đậu hủ vừa tê dại vừa cay, rất ăn với cơm, mặc dù giá cả không mắc, nhưng rất nhiều khách nhân đều nhất định sẽ điểm, bao thị thịt kho cũng không tệ, ngài có thể nếm thử một chút." Hồng lão bản nói, "Liền muốn ngươi mới vừa nói kia ba đạo, lại thêm một cái can thiêu quế ngư, hiện tại liền làm. Cái khác chờ ta bằng hữu tới gọi thêm." "Được, ngài chờ một chút." Hàn Xuân Diễm đóng cửa lại đi ra ngoài. Mấy phút sau, hắn bưng một bàn quả vật đi tới, "Hồng lão bản, đây là chúng ta phòng ăn đưa, ngài ăn xong rồi còn có thể muốn." Sau đó lại ngâm một bình mạt lị hoa trà, cho Hồng lão bản rót mới thối lui ra phòng riêng. Hồng lão bản tới sớm, lúc này khách nhân không nhiều, tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh. Chẳng được bao lâu, bốn đạo thức ăn liền cũng bưng lên. Hắn cũng không cuốn cùng động đũa, ngồi ở bên cạnh uống trà một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lý Chiết cùng Vương Kiến Quân đẩy cửa đi vào, "Hồng lão bản, nhưng ngài đợi lâu." "Lý lão bản, Vương quản lý, ta ở chỗ này uống nước trà, ăn quả vặt, chờ lâu một hồi cũng không cản trở." Hồng lão bản đứng lên thân nên đón. Lý Chiết ấn xuống bả vai hắn ngồi xuống, "Chúng ta đều không phải là người ngoài, chớ khách khí, ăn đi." Vương Kiến Quân nâng bình trà lên cho Hồng lão bản thêm chút ít nước trà, nói, "Hồng lão bản, chúng ta phòng ăn khai trường không lâu, có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, ngài nói với ta để cho bọn họ đổi." Hồng lão bản nâng đỡ ly trà, "Không phải ta bợ đỡ hai vị, này phòng ăn phục vụ không có được chọn. Tiểu cô nương kia giúp ta điểm xong thức ăn, lại vừa là cầm quả vật lại vừa là châm trà rót nước. Ta tại kinh thành đợi ít năm như vậy, xuống không ít quán ăn, thật đúng là không có một nhà có thể so sánh được lên thuộc lương cư." Lý Chiết kẹp một chiếc đũa thịt kho tàu cá mẹ bỏ vào trong miệng, mặn tươi mới hơi cay, mùi vị thuần hậu, chưa ăn ra cái gì mùi lạ lạ, âm thầm gật đầu, này mới đúng mà. Thật ra, Hồng lão bản ngay từ đầu không có hiểu rõ, Lý Chiết tại sao làm cho mình một ngoại nhân tới phòng ăn điểm thức ăn. Sau đó cẩn thận suy nghĩ, phòng trưng vị này phòng ăn đại lão bản là nghĩ lấy khách nhân thông thường thân phận thể nghiệm thức ăn, khảo sát phục vụ. Hắc, vừa học đến. Lý Chiết xuất ra hai bình phân kỷ, vặn ra một lọ rót ba ly, giơ ly rượu lên nói, "Hồng lão bản, công ty bằng buồn bán chuyện khổ cực ngài, ta mời ngài một ly." "Lý lão bản, ngài nói lời này liền khách khí rồi, chúng ta quan hệ thế nào, đây đều là ta hẳn làm." "Ta làm rồi, ngài tùy ý." Hồng lão bản bưng chén rượu lên uống một hơi, Lý Chiết cũng không hai lời, đi theo cạn một ly. Để ly rượu xuống sau, nhiệt tình chào mời Hồng lão bản dùng nữa. Vương Kiến Quân nói tiếp, "Hồng lão bản, thức ăn có gì không hợp khẩu vị địa phương, ngài cũng nói cho ta biết, ta nhường bếp sau cải tiến." Hồng lão bản khoát khoát tay, "Khỏi giới, ta ăn cũng rất tốt. Nhất là cái này mao thị thịt kho, nghe người bán hàng kia tiểu cô nương nói là Hồ Nam món ăn đầu bếp làm, mùi này thật không có được chọn." Lý Chiết đối hôm nay thức ăn cũng tương đối hài lòng, để đũa xuống, nói, "Hồng lão bản, có chuyện ta phải nói với ngài một tiếng." Sau đó, hắn đem chính mình chuẩn bị thông qua ngoại mẫu công ty mua vật liệu gỗ bán cho đồ gia dụng công ty chuyện nói cho Hồng lão bản, hỏi dò đối phương ý tưởng. Tin tức này có chút đột nhiên, Hồng lão bản nhất thời khó mà quyết định. Lý Chiết cũng không thúc hắn, bọn họ tuy là người hợp tác, nhưng với nhau cổ phần sáng tỏ, muốn hàng hóa vẫn là tiền mặt đều có thể, ảnh hưởng không lớn. Lý Chiết đổi một đề tài, "Hồng lão bản, nhóm thứ hai đồ hộp chuẩn bị thế nào? Chúng ta còn lại tiền vốn đủ thanh toán tiền đặt cọc sao?" Thu mua đồ hộp cụ thể công việc từ Kim Bách bạn cùng Hồng lão bản phụ trách, hai người đều quản mở ra. Hồng lão bản uống một hớp nước trà nói, "Lý lão bản, ta đang muốn nói với ngài chuyện này đây. Ta hỏi mấy nhà xưởng đóng hộp, cũng không có chua dưa leo quán đầu, xanh đậu dao đồ hộp cũng chỉ còn dư lại 4 tấn, còn lại chỉ có thể thu mua cái khác phẩm loại. Theo giá cả nhìn, hoàng đào đồ hộp cùng cà chua đồ hộp lợi nhuận cao hơn chút ít, ta chuẩn bị đi duyên khánh bên kia xưởng đóng hộp thu mua hoàng đào đồ hộp, ngài cảm thấy thế nào?" Lý Chiết nhíu mày lại, chua dưa leo đồ hộp như thế đột nhiên cũng chưa có. Hồng lão bản giải thích, chua dưa leo đồ hộp nguyên bản tồn kho sẽ không nhiều, hơn nữa ta hoài nghi còn có những công ty khác cũng ở đây thu mua. Chua dưa leo giá thu mua 3 nguyên một lon, ra xưởng giá cả 2 nguyên một lon, phần lãi gộp nhận dẫn đầu 50, mà hoàng đào đồ hộp giá thu mua 2, 5 nguyên một lon, ra xưởng giá cả 1, 9 nguyên một lon, phần lãi gộp nhận dẫn đầu 31. Năm hai người phần lãi gộp nhận kém không ít, đổi lại ai cũng biết ưu tiên mua chua dưa leo đồ hộp. Lý Chiết gật đầu một cái, cũng đúng, có ngoại mẫu đơn đặt hàng lại không ngừng chúng ta một nhà. Một khi Xô Viết đồ hộp xuất khẩu làm ăn làm lớn, ắt sẽ đối đồ hộp ngành nghề tạo thành chút ít ảnh hưởng. Hắn nói tiếp, "Được, vậy chỉ thu mua hoàng đào đồ hộp đi, kiếm ít một điểm thì ít kiếm một điểm." Thật ra một điểm này trước hắn liền nghĩ đến, ngoại mẫu đơn đặt hàng lợi nhuận không có khả năng một mực cao như vậy. Đột nhiên, Lý Chiết trong đầu toát ra cái ý tưởng, chua dưa leo đồ hộp cùng xanh đậu rau đồ hộp sở dĩ thiếu là bởi vì trồng trọt loại này rau cải nông hộ thiếu. Kia mình có phải hay không cũng có thể trồng trọt một ít chua dưa leo cùng xanh đậu rau. Đại doanh thôn, thôn hướng Trần Thủ Canh đứng ở bờ ruộng lên, nhìn mới xây lên 10 tòa sáng choang liều lớn, tâm tình phá lệ phức tạp. Gần đây đại học mới vừa tựu trường, hắn phần lớn thời gian đợi tại đại học nông nghiệp, hôm qua mới vừa trở về đại doanh thôn. Không thể tưởng trong chớp mắt, 10 tòa liều lớn liền xây. Hiệu suất này, thật là không có phản đối, hắn càng ngày càng cảm thấy thêm vào Lý Chiết đoàn đội là mấy năm gần đây chính xác nhất quyết định. Hắn cũng không phải là không ốm mà rên, mà là thiết thiết thật thật cảm thấy chênh lệch. Năm trước, hắn liền cùng Lý Chiết câu thông qua, nghĩ tại kinh thành đại học nông nghiệp xin xây dựng một tòa rau cải liều lớn, Lý Chiết rất rộng rãi đồng ý, hơn nữa trả lại cho một phần đại kiến tạo bản vẽ. Hắn cảm kích Lý Chiết đồng thời, cũng cao hứng có thể vì trường học ra phần lực. Có thể sự thật chứng minh hắn muốn đơn giản, hắn đem xây dựng liều lớn xin đưa ra cho trường học, lãnh đạo trực tiếp đều rất chống đỡ, nhưng cho đến trở lại trước, xin như cũng không được bất kỳ trả lời. Hắn đặc biệt tìm hệ chủ nhiệm hỏi qua, được đến hồi phục là lãnh đạo cấp trên yêu cầu tầng tầng phê duyệt, khiến hắn kiên nhẫn chờ đợi. 8-9 tháng là xây lều thời kỳ bằng son, nhiệt độ đất, độ ẩm cũng hợp, hiện tại mới 3 tháng, còn có thời gian nửa năm, theo lý thuyết năm nay hẳn là có thể vượt qua, có thể kiên nhẫn chờ đợi 4 chữ giống như khối cục đá đè ở trong lòng hắn. Thật nếu bỏ lỡ, thì phải đợi thêm 1 năm, giống như Lý Chiết loại này sấm rền gió cuốn, nói xây dựng liền xây dựng cơ hội là không có khả năng. Xa xa đường đất dơ lên một trận bụi vàng, một chiếc lục sắc xe tải loạn choạng mà lái tới. Lái xe dừng hẳn sau, cửa xe bịch một tiếng mở ra, Lý Chiết nhảy xuống xe, Vương Kiến Quân cũng đi theo đi xuống. Vương Tú Anh đang ở số 2 lều lớn bên cạnh lĩnh lấy đại nha chơi bùa, gặp nhi tử xuống xe, cười nên đón, đi tới một nửa nhìn đến cháu trai cũng quay về rồi, liền dừng bước lại xoay người hướng số 4 lều lớn đi, "Ca, có ở bên trong không?" "Ở đây." Vương Vinh Sinh chính không người hái súp lơ xanh lao lá, đứng dậy vô tay, "Thế nào?" Kiến Quân trở lại, Vương Vinh Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn động đột nhiên trở lại. "Ai biết được, ta phải nói trở về thật đúng lúc, ngày mai cái sẽ để cho hắn tướng cái thân, ngươi nói kiểu nào?" Vương Tú Anh nói xong, lại vén rèm lên đối bên ngoài cháu gái kêu, "Lại nha, ở nơi này chơi bùa, đừng có chạy lung tung." Vương Vinh Sinh do dự nói, "Có phải hay không quá gấp gáp rồi hả? Sợ người ta nhà gái không vui, là có chút nóng nảy." Vương Tú Anh quay người lại, suy nghĩ một chút, "Như vậy, ta đi theo người làm mai gặp một mặt, có thể ước vào ngày mai tốt nhất, nếu như không thành, liền ngày khác hẹn thời gian, trước tiên đem thời gian đã định, lại để cho Kiến Quân trở lại một chuyến. Này người làm mai cũng không phải người ngoài, chính là tiêu thụ dùng chủ tiệm nương Trương Ngọc Trân." Vương Vinh Sinh gật đầu một cái, "Vậy được, ngươi đi một chuyến đi." Hắn cũng trưởng thành rồi, tổng đơn lấy cũng không phải là một chuyện. Người nào nói không phải sao, ta đây phải đi. Vương Tú Anh ra liều lớn, đem cháu gái giao cho con gái Lina, cưới xe đạp hướng trong thôn đi rồi. Tại Vương Tú Anh xem ra, con trai lớn kết hôn rồi, con trai nhỏ cũng có đối tượng, nếu là cháu trai còn đơn lấy, vậy chính là mình cái này làm cô trách nhiệm. Đường đất một bên kia, Lý Chiết cách xa mười mấy mét liền vẫy tay chào hỏi, Trần lão sư. Hai người đã có đoạn thời gian không gặp. Lý lão bản, chúc mừng ngài lại xây 10 mẫu rau cải liều lớn. Trần Thủ Canh là thật tâm hâm mộ, trong đầu nghĩ khi nào trường học của bọn họ cũng có thể rộng như vậy dụ là tốt rồi, cũng không cần theo đám kia lao đầu lao thái thái cấp tư nguyên. Lý Chiết cười nói, cùng vui cùng vui, lần này liều lớn thổ địa càng dư giả, ngài muốn dùng ruộng thí nghiệm, tùy thời bắt chuyện. Trần lão sư vẻ mặt thành thật gật đầu, được, ta trở về nghiên cứu một chút. Lý Chiết đưa cho hắn một cái trung hoa khói, Trần lão sư, muốn cùng ngài hỏi thăm một chuyện. Chuyện gì? Trần Thủ Canh thuận tay nhận lấy hương khói. Đúng như vậy, ta có cái bằng hữu thông qua ngoại mẫu công ty quan hệ cầm đến một nhóm xuất khẩu xô viết giao đóng hộp đơn đặt hàng, ta cũng đi theo chân chạy, hỗ trợ một chút. Chúng ta thu mua đồ hộp lúc phát hiện, chua dưa leo cùng xanh đậu giao đồ hộp lợi nhuận khá cao, nhưng này hai loại đồ hộp lượng tương đối ít. Ta muốn, chúng ta có thể hay không trồng trọt một ít chua dưa leo cùng xanh đậu giao. Trong lúc này tô, nga, đồ hộp mua bán làm ăn một mực kéo dài đến hậu thế còn nữa, đáng giá Lý Chiết một chút ít công phu, đây là một lâu dài làm ăn con đường. Trần Thủ Canh đối này hai loại rau cải cũng không xa lạ, Trung Quốc xuất khẩu xô viết rau đóng hộp theo 50 niên đại liền bắt đầu rồi. Quốc nội là có thể trồng trọt chua dưa leo cùng xanh đậu rau, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, này hai loại thích hợp làm đồ hộp rau cải tại Bắc Phương địa khu sử dụng không nhiều. Vừa nhắc tới rau cải, Trần lão sư giống như là mở ra máy hát, nói trước này chua dưa leo, theo chúng ta truyền thống ăn đâm nhi dưa không giống nhau, cần phải dùng xô viết hoặc châu Âu chuyên dụng phẩm loại, thì như ngâm dưa muối tiểu hoàng qua. Mầm ống lấy được con đường có hạn, hoặc là thông qua ngoại mẫu công ty, hoặc là thông qua nghiên cứu khoa học cơ cấu hoặc đại hình công ty rau củ quả, những địa phương khác rất khó mua được. Hắn nói tiếp, chua dưa leo ưu điểm là trồng trọt kỳ ngắn, nhưng thu thập kỳ cũng ngắn, thích hợp nhanh chóng đại lượng thu thập gia công. Ngoài ra, chua dưa leo trồng trọt nhiệt độ so với đâm dưa leo thấp, thích hợp sinh trưởng nhiệt độ là 20-25 độ, một khi nhiệt độ quá cao, hội đưa đến trái cây sinh trưởng quá nhanh, thịt quả biến tơi xốp lại chất ăn mòn hạ xuống, ảnh hưởng gia công phẩm chất. Cho nên phải trồng trọt chua dưa leo, tốt nhất tháng 4 phần loại, tháng 7 phần trước thu thập, tháng 7 tháng 8 nhiệt độ chính cao thời điểm ngược lại không thích hợp trồng trọt. Lý Chiết lại hỏi, kia xanh đậu giao đây? Xanh đậu giao cùng chua dưa leo đặc thù rất giống, thích hợp nhiệt độ cũng là 20-25 độ, theo gieo giống đến thu thập ước 60 ngày, thu thập kỳ cũng rất ngắn, tốt nhất tại trong vòng 10 ngày thu thập, vượt qua 2 ngày sợi sẽ nhanh chóng biến lớn, tiểu vô pháp gia công rồi. Lý Chiết tính thời gian một chút, mắt nhìn thấy sắp đến tháng 3 trung tuần, nếu là tháng 4 phần trồng trọt, cần phải dành thời gian chuẩn bị. Hắn hỏi, Trần lão sư, ngài cảm thấy chúng ta có thể trồng trọt một nhóm chua dưa leo cùng xanh đậu giao sao? Trần Thủ Canh trả lời, phương diện kỹ thuật không thành vấn đề, hiện tại vấn đề chủ yếu là thổ địa cùng mầm ống. Có lời này, Lý Chiết trong lòng có đáy, thổ địa không là vấn đề, ta có thể hướng thôn tập thể cho mướn một ít thổ địa. Trần Thủ Canh gật đầu một cái, chờ trở về trường học ta hỏi thăm xuống chua dưa leo cùng xanh đậu giao mầm ống, bất quá cho dù trường học có, lượng cũng sẽ không nhiều, ngươi tốt nhất tìm một chút đường dây khác. Lý Chiết trong lòng đã có chủ ý, ngài yên tâm, tháng 4 phần lúc trước, ta khẳng định đem mầm ống vấn đề giải quyết. Chương 237, mưa đúng lúc chương 237, mưa đúng lúc chạm vào tối, nắng chiều cuối cùng một luồng kim huy quét vào liều lớn, trúc giá ảnh tử trên đất bùn kéo lao trưởng Lâm Tiểu Hổ buông xuống cuối cùng một cánh thảo rèm, nay ngày công làm cuối cùng kết thúc. Hắn nắn bóp đau nhức cánh tay đi xuống đắp đất tường, nhìn đến cách vách lều lớn đắp đất tường bên trên đi xuống Vương Đại Khánh, chào hỏi, Đại Khánh ca, có mệnh hay không? Hoàn thành đi. Vương Đại Khánh tuy là thôn trưởng nhi tử, trong nhà việc đồng áng lại không bất làm, so với Lâm Tiểu Hổ còn muốn khỏe mạnh mấy phần. Lâm Tiểu Hổ nhìn sắc trời một chút, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi số 3 lều lớn ăn cơm đi. Hai người mới vừa đi tới đường đất bên cạnh, tự gặp Cát Thanh Sơn ở phía xa vẫy tay, Tiểu Hổ, Đại Khánh ca, mau tới đây, họp á. Lâm Tiểu Hổ tiểu bao hai bước, tò mò hỏi, thế nào, họp gì? Cát Thanh Sơn đáp, Lý ca không nói, bất quá kiến quân ca đều trở về, đoán chừng là chuyện tốt. Đại Khánh ca, nhanh lên một chút. Lâm Tiểu Hổ nói một tiếng, chính mình chạy trước hướng số 3 lều lớn. Lúc này số 3 trong lều lớn đã tụ tập không ít người, Lý Chiết ở một bên cùng Trần Thủ Canh thấp giọng trò chuyện, Vương Minh Sinh cùng Vương Kiến Quân hai cha con cũng ở đây thấp giọng nói gì đó. Lý Chiết cũng mời Trần Thủ Canh cùng Chu Thanh Hòa đầu tư nhập cổ, chỉ là hai người này không phải nông thôn hộ khẩu, không phù hợp nông thôn quỹ hợp tác xã tín dụng vay tiền điều kiện, tài chính bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lý Chiết thấy người tới không sai biệt lắm, theo trong túi công văn xuất ra nhất trường phương ngay ngắn cái, đều ngừng một hồi. Hắn thanh em không lớn, nhưng rõ ràng chuyển tới mỗi người trong hai, chúng ta tứ quý thanh công ty rau củ quả bằng buôn bán làm được. Trong dạp đầu tiên là tĩnh nửa giây, ngay sau đó giống như sôi sùng sục. Ngồi ở hàng trước Triệu Thiết Trụ đột nhiên ngồi dậy, thiếu chút nữa mang đổ bên cạnh băng ghế, hắn tiến tới trước mặt cẩn thận ngắm lấy kia trừng giấy, ca, đây chính là bằng buôn bán. Chúng ta cái này thì có công ty. Triệu Thiết Trụ cẩn thận từng ly từng tí đem bằng buôn bán tiếp đến, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Hắn là sớm biết nhất đạo Lý Chiết muốn vay tiền xây rau cải lều lớn người, hắn đương thời chỉ cảm thấy Lý Chiết gan lớn, có chí khí, nhưng chưa từng nghĩ tới Lý Chiết có thể đem sinh kế khô lớn như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, như cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng, về sau đại gia chính là tứ quý thanh công ty nhân viên rồi. Lý Chiết cười thêu. Những người khác cũng đều vây lại nhìn, đánh niên mùa đông Lý Chiết nhắc tới muốn làm công ty lên, chuyện này tựu là tất cả mọi người triển vọng lao Lý nhận lấy bằng buôn bán, vui vẻ, ha, phía trên là ta tên. Lâm Tiểu Hổ nhất giơ ngón tay cái, khen, Lý Thúc, ngài nhưng là chúng ta đầu thôn một phần. Chờ mọi người nhìn xong bằng buôn bán, Lý Chết nói tiếp, bây giờ công ty thành lập, ta chuẩn bị ngày mai mang mọi người đi quỹ hợp tác xã tín dụng vay tiền, ta lấy danh nghĩa công ty cho đại gia tín dụng học thuộc lòng. Cái gọi là tín dụng học thuộc lòng cũng không phải là bảo đảm, mà là căn cứ vào Lý Chết tự thân ngay tại chỗ uy tín, cùng quỹ hợp tác xã tín dụng tốt đẹp quan hệ hợp tác, hướng quỹ hợp tác xã tín dụng chót miệng nói rõ thôn dân trồng trọt năng lực, tiền trả lại ý nguyện vân vân tình hình, là thôn dân tín dụng làm chót miệng chứng minh, gia tăng quỹ hợp tác xã tín dụng đối thôn dân độ tín nhiệm. Nghe được cái này, tất cả mọi người túi đầu nghị luận, có mặt lộ hưng phấn, có còn mang theo nhiều chút do dự. Lý Chết chờ đoàn người nói cũng kha khá rồi, mới lại mở miệng, đi quỹ hợp tác xã tín dụng vay tiền chuyện, đại gia hỏa chính mình nghĩ thông suốt. Muốn vay tiền sáng sớm ngày mai điểm tới, trước tiên đem trong giảm sống thu xếp vào gàng, buổi sáng ta mang bọn ngươi đi quỹ hợp tác xã tín dụng. Không quyết định chắc chắn được, trở về theo người nhà cộng lại, không nóng nảy, coi như ngày mai không đổi chuyến, về sau còn có cơ hội. Lâm Tiểu Hổ lập tức nói, Lý ca, tính ta một người, ta muốn vay tiền. Lao Lý hướng bốn phía nhìn một chút, gặp thê tử không có ở, cũng đi theo nói, ta đây cũng vay tiền. Triệu Thiết Trụ trên mặt mang theo hưng phấn, ca, ta đây cũng vay tiền. Vương Kiến Quân không có tiếp lời, hắn trở lại nguyên vốn là vì vay tiền chuyện, nhưng cha nói cho hắn biết ngày mai muốn ra mắt. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn phải là tăng cường ra mắt chuyện, dù sao cũng là cha hắn cùng cô chủ hạnh, mình cũng đến làm mai niên kỷ, vay tiền chuyện muộn giờ cũng được. Trong lòng của hắn cũng có chút tiểu mong đợi, không muốn biết gặp cô nương trưởng dạng gì. Lý Chết không có thống kê tên người, nói, muốn vay tiền ngày mai cái tới sớm một chút là được, làm xong việc, chúng ta ngồi lấy máy cày đi. Đúng rồi, nhất định phải mang theo làm vay tiền thủ tục. Đại gia hỏa tản đi đi, đi trước ăn cơm. Vạn An Trấn, Trần Gia Vịnh thôn. 7 giờ tối, Trương Ngọc Chân cưới xe đạp đến Trần Gia Vịnh. Trần Gia Vịnh khoảng cách đại doanh thôn không xa, cưới xe đạp cũng liền vài chục phút chặng đường. Thôn dân người làm ai có hai loại, loại thứ nhất là chuyên nghiệp người làm ai, đem làm ai mối trở thành sinh kế hoặc nghề tay trái, loại này môi giới cũng không có nhiều người gặp, càng nhiều chính là người quen giới thiệu, tỉ như bạn thôn tín, đại nương hoặc song phương gia đình đều biết thân thích, những người này biết gốc biết rễ, quan hệ thân thích, còn có tín nhiệm cơ sở. Trương Ngọc Chân cùng Vương Vinh Sinh, Vương Tú Anh hai huynh muội đánh tiểu nhận biết, đều là hàng xóm, quan hệ không cần nhiều lời, mà hắn muốn giới thiệu nhà gái cũng không phải người ngoài, chính là hắn đường muội Trương Ngọc San con gái Trung Linh Linh. Trương Ngọc Chân cưỡi xe đạp đến Trần Gia Vịnh thôn Nam, đứng ở một chỗ màu đen trước cửa gỗ, cửa dài một cây lệch cổ cây, chính là hắn đường muội Trương Ngọc San ra. Hắn dừng lại xe đạp, gõ cửa một cái, đông đông ai vậy? Bên ngoài truyền tới một thanh âm nữ nhân. San tử, là ta. Trương Ngọc Chân đem xe trong sọt nhất võng lưới quả táo cùng một thùng mạch nha nói ra. Chi? Môn mới vừa mở cái lỗ, buộc lên vải xanh khăn choàng làm bếp Trương Ngọc San nhìn thấy là hắn, trên mặt lập tức chất lên cười, tỉ tới, mau vào. Nghiêng người để cho nàng vào sân. Trương Ngọc Chân dừng lại xong xe đạp, đem võng lưới đưa cho Trương Ngọc San, cho ngươi ra. Chị, ngươi tới sẽ tới chứ, còn cầm vật gì? Trương Ngọc Chân đem võng lưới nhét vào trong ngực nàng, đây không phải là ta đây cho ngươi, là Vương gia cho. Trương Ngọc San có chút cau mày, cái nào Vương gia? Ngươi nói cái nào Vương gia? Quên ta đây lần trước nói với Linh Linh hôn sự rồi, đại doanh thôn Vương Kiến Quân. Hắn a. Trương Ngọc San nhận lấy đồ vật, chào hỏi, chị, mau vào phòng, ấm áp ấm áp. Hai người một trước một sau vào phòng, trên bàn bắt tiên để dùng qua chén đũa, nhất người 20 tuổi ra mặt nữ hài đang ở thu thập, thấy Trương Ngọc Chân hậu chiêu hô, gì cả? Trương Ngọc Chân cười nói, Linh Linh ở nhà đây, vừa vặn. Một cái hơn 40 tuổi nam tử đang cúi đầu hút tẩu thuốc, gặp Trương Ngọc Chân đi vào, gõ gõ tẩu thuốc không nhanh không chậm bắt chuyện, hắn di tới tới, ta hôm nay cái tới là cho nhà ngươi Linh Linh làm ai. Trương Ngọc Chân lời vừa ra khỏi miệng, tiểu gặp Trung Linh Linh gò má đỏ, cúi đầu không thấy rõ thần sắc, chỉ thấy hai cái bím tóc tại lắc lư. Trương Ngọc Chân đánh giá đối phương, ám đạo, đứa nhỏ này tư mắt chính là đại phơi chiếu còn chưa nói xuống vĩ sơn, san tử. Trương Ngọc Chân tại trên cái băng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tới là cho Linh Linh nói cọc tốt hôn sự. Đại doanh thôn Vương Kiến Quân, đứa bé kia so với Linh Linh đại 2 tuổi, trước hãy cùng các ngươi để cập tới, đứa nhỏ này bây giờ đang ở kinh thành một nhà hàng làm mua sắm quản lý, lao tiền đồ. Người ta hôm nay cố ý theo kinh thành chạy về, nhờ ta tới hỏi một chút, ngày mai có thể hay không để cho Lưỡng Hải Tử gặp mặt. Ngày mai. Trung Vĩ Sơn đem tẩu thuốc tựa vào trên tường, thái chạy chứ. Nhà ta Linh Linh tại trấn xưởng đóng hộp làm việc, hôm qua cái trong xưởng mới vừa bắt đầu làm việc, hàng thật giá thật làm việc, sao có thể nói xin nghỉ thì xin nghỉ. Hắn hướng cửa phương hướng mắt liếc, con gái đang cúi đầu móc vào áo. Trương Ngọc Chân sớm đoán được sẽ có giải thích, bận rộn bổ sung, Kiến Quân đứa nhỏ này bận rộn, quanh năm suốt tháng không về được vài chuyến đến ra. Lần này là cố ý dành thời gian, bỏ qua chuyến này, còn không biết phải đợi bao lâu. Chờ bao lâu cũng không thể như vậy nóng nảy. Trung Vĩ Sơn thanh âm chỉ mấy phần, hắn Vương Kiến Quân bận rộn, nhà ta Linh Linh sẽ không bận rộn. Không có nhà gái chạy lên đạo lý. Vĩ Sơn, ngươi đây là lời gì? Trương Ngọc Chân trên mặt cười phai nhạt chút ít, người ta cũng là một mảnh thành tâm, nếu không có thể để cho ta mang đồ vào tới. Thành tâm nên có lòng thành dáng vẻ. Trung Vĩ Sơn cũng không đồng ý, thật tình nguyện gặp nhau, còn có thể không có thời gian. 3 ngày sau Linh Linh thay phiên nghỉ, phải gặp liền ngày đó gặp. Trong phòng thoáng chốc tĩnh, Trung Linh Linh như cũ cúi đầu, không nhìn ra ý tưởng. Trương Ngọc Chân liếc nhìn cúi đầu không nói Trương Ngọc San, biết rõ này có chuyện treo. Hắn hậm hực đứng lên thân, ta đây trở về theo Kiến Quân nói một chút, các ngươi lại cộng lại cộng lại. Trương Ngọc San đuổi sát theo đứng lên, đưa nàng đưa đến ngoài cửa. Đến cửa viện, Trương Ngọc Chân mới hạ thấp giọng hỏi, San tử, ngươi nói thật, có phải hay không đối này ngôn sự không hài lòng? Ban đêm phong hàn, Trương Ngọc San hướng áo đông bên trong rụt cổ một cái, ta đây nghe người ta nói, vương gia này gia phong bất chính. Hồ Thấm. Trương Ngọc Chân lập tức cắt đứt hắn, thật muốn gia phong bất chính, ta có thể cho người ra giới thiệu. Từ đâu nghe tới ngổn ngang lời ong tiếng ve. Vĩ Sơn Di ra rời đại doanh thôn không xa, nghe nói Vương Kiến Quân nương năm xưa ném phu vứt đi đi rồi Nam Vương, còn có nói là cùng người chạy. Trương Ngọc San muốn nói lại thôi, danh tiếng không tốt. Nói bậy nói bạn. Mẹ hắn là xuống nông thôn chi thành, làm niên thành phân không tốt mới đi càng đảo, không phải gì đó ném phu vứt đi. Trương Ngọc Chân vỗ ngực, càng nói càng tức, người ta Vương gia điều kiện ở trong thôn phải tính đến, tự các ngươi ước lượng lấy đi. Nói xong, hắn cưỡi xe đạp đi gió lạnh thổi hắn run lập cập, trong lòng phạm lên buồn, tới thời điểm đem lời đều nói đầy, lúc này đi nên động theo Tú Anh đáp lời đây. Ai, đây gọi là chuyện gì? Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Cát Thanh Sơn liền cưỡi xe đạp đến đại doanh thôn. Hắn và nàng dâu thương lượng xong, hôm nay cũng phải đi quỹ hợp tác xã tín dụng vay tiền. Cho tới cha vợ bên kia, hắn dự định tìm một cơ hội từ chối, nói cho cùng, cha vợ dù sao không phải là cha ruột, hơn nữa mặc dù cha ruột, cũng khó làm đến xử lý sự việc công bằng. Mắt nhìn thấy Lý gia mở ra công ty, làm ăn càng ngày càng lớn, hiện tại chính là thêm vào thời cơ tốt, nếu là bỏ lỡ, về sau còn muốn thêm vào khó khăn. Cát Thanh Sơn cưỡi xe đạp đến thôn hướng, vừa đem xe đạp đặt tại lều lớn bên ngoài, tự gặp Lâm Tiểu Hổ cưỡi xe đạp đi từ từ đất chạy về đằng này, phía sau xe còn giống như ngồi lấy một người. Đến gần vừa nhìn, là Lâm Tiểu Hổ mẫu thân Trương Ngọc Chân. Cát Thanh Sơn vội vàng chào hỏi, "Thím, ngài cũng tới?" "A, tới." Trương Ngọc Chân đáp một tiếng, xuống xe đạp, vội vã hướng số 3 lều lớn đi. Cát Thanh Sơn ở phía sau nhìn đến đầu góc mơ hồ, hướng về phía bên cạnh Lâm Tiểu Hổ hỏi, "Hổ tử, đây là có chuyện gì?" "Mẹ ta tìm Vương Thẩm có chút chuyện riêng." Lâm Tiểu Hổ qua loa một câu lấy lệ, chuyện này hắn không tốt ra bên ngoài nói. Cát Thanh Sơn cũng không hỏi nhiều nữa, đổi một thân quần áo cũ, vào lều lớn làm việc. Số 3 lều lớn bên trong, Vương Tú Anh đang ở hái thức ăn, gặp Trương Ngọc Chân đi tới, tại khăn choàng làm bếp lên xoa xoa tay, "Ngọc Chân, ngươi động sớm như vậy đã tới rồi." Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ mong ngợi, trung gia bên kia có thơ hồi âm. Trương Ngọc Chân sắc mặt có chút khó coi, chần chờ một chút nói, "Ta tối ngày hôm qua đi, theo chân bọn họ ra nói chuyện nói, cảm giác sợ là không được, động không được. Con gái người ta không có thời gian. Ngày hôm nay không gặp mặt được, trễ mấy ngày cũng được, ta nhường Kiến Quân trở lại." Vương Tú Anh càng là dễ nói chuyện, Trương Ngọc Chân trong lòng càng là không dễ chịu, cắn răng nói, "Này trung gia không phải rất dễ nói chuyện, lại yêu thiếu lý, ta cảm giác được không phải rất thích hợp. Ta sẽ giúp Kiến Quân tìm kiếm nhà người trong sạch." Nghe nói như vậy, Vương Tú Anh biết rõ sợ là không được, cũng không có cụ thể hỏi rõ nguyên nhân, thở dài nói, "Cũng là lưỡng hải tử không có duyên phận." Trương Ngọc Chân nói, "Đưa cho trung gia quả táo cùng mẹ nhà, tính ta đây, quay đầu ta sẽ cho ngươi đưa về." Vương Tú Anh không vui, "Ngươi đây là nói lời gì? Vật này cho thì cho, tính rõ ràng như vậy làm gì? Ngươi muốn có lòng, quay đầu lại nói với Kiến Quân tốt không phải rồi hả? Vật kia ngươi đừng cầm về nhà ta cũng không cần." "Vậy cũng thành, ta giúp Kiến Quân nhìn chằm chằm, khẳng định tìm một thích hợp hơn người ta." Tối ngày hôm qua Trương Ngọc Chân sau khi về nhà cùng trượng phu thương lượng một chút, cảm thấy hôn sự này không thể nói tiếp rồi, trung gia lúc mấu chốt phạm hồ đồ, còn không có gặp mặt liền chọn này chọn cái kia, về sau gặp mặt còn không biết có bao nhiêu chuyện. Đến lúc đó có được hay không có nói, không đúng còn phải ảnh hưởng tự mình cùng Lý gia, Vương gia quan hệ, cần gì chứ? Buổi sáng 8 giờ 50 phút, Vạn An trấn quý hợp tác xã tín dụng trong phòng khách loại trừ mấy cái nghiệp vụ viên bên ngoài, cũng không có khách hàng thân ảnh. Tôn Lập Quốc chắp tay sau lưng ở trong phòng khách từ từ đi, giày da đen giẫm đạp ở trên sàn nhà phát ra nhẹ băng lên. Năm trước khoản tiền vay không lãi chính sách hủy bỏ sau, quý hợp tác xã tín dụng cá nhân vay tiền nghiệp vụ thì càng khó khăn. Tình cờ tới mấy cái vay tiền, hoặc là muốn mượn cậy bữa vụ xuân danh nghĩa bộ tiền người làm miếng, hoặc là không nói được công dụng nhị lưu tử, hơi chút hỏi thăm cũng biết căn bản không có tiền trả lại năng lực. Thật ra không riêng gì bọn họ quý hợp tác xã tín dụng, rất nhiều quỹ hợp tác xã tín dụng cũng gặp tình huống tương tự, lúc trước khoản tiền vay không lãi lúc rất nhiều người không muốn vay, hiện tại có lợi hơi thở, hơn nữa lãi suất còn không thấp, bình thường nông hộ căn bản liền vay tiền ý tưởng cũng không có. Thình thịch đột nhất một trận dồn dập máy cày âm thanh từ xa đến gần, phá vỡ quỹ hợp tác xã tín dụng trầm mượn. Tôn Lập Quốc lỗ hai tính, lập tức dừng bước lại, đi nhanh đến cửa nhìn ra phía ngoài. Một chiếc màu đỏ máy cày chính bịch bịch đất ngừng ở quỹ hợp tác xã tín dụng trước cửa, trong thùng xe gạt ra 8-9 người, cầm đầu chính là người quen cũ Lý Triết. "Lý lão đệ." Tôn Lập Quốc trên mặt vẻ buồn rầu trong nháy mắt tản ra, mấy bước lên đón, nhìn trong buồng xe sau người hỏi, "Ngươi xem như tới, những thứ này đồng hương đều là tới làm vay tiền." "Không sai, đều là chúng ta giao cải lều lớn kỹ thuật viên." Lý Chất nhảy xuống xe, cười cầm tay hắn, "Tôn ca, lần này lại muốn làm phiền ngài." "Không phiền thoái, ta đang vì cá nhân vay tiền nghiệp vụ phát sầu đây." Mọi người đều là người quen cũ, Tôn Lập Quốc cũng không có giấu giếm, nhiệt tình chào hỏi, "Mau vào đi, chúng ta đi trong phòng khách nói chuyện, bên ngoài lạnh lẽo." Lý Chất xoay người hướng trên máy kéo tê, "Đại gia hỏa xuống đây đi, Tôn chủ nhiệm mời chúng ta vào phòng khách ấm áp ấm áp." Trong thùng xe người lục tục nhảy xuống, không sợ người là Triệu Thiết Chủ cùng Kim Bách Vạn thẳng vào quỹ hợp tác xã tín dụng, còn có lần đầu tới Cát Thanh Sơn, Lâm Tiểu Hổ cùng Vương Đại Khánh, trên mặt mang sai khẩn trương lại mong đợi thần sắc mau mời vào. "Mau mời vào." Tôn Lập Quốc nhiệt tình hướng trong phòng đường. Hắn biết rõ, những thứ này đi theo Lý Chiết loại lều lớn người đều có bản lĩnh thật sự, là thật chăm sóc lều lớn hảo thủ, đều có trả lại vay tiền năng lực. Hiện tại thoáng cái tới 8-9 cái chất lượng tốt khách hàng, hắn lại làm sao có thể mất hứng. Tôn Lập Quốc vào đại sảnh, hướng về phía bên trong quầy bắt chuyện, "Tiểu Trương, Tiểu Trương, mau chạy ra đây, cho các đồng hương đổ điểm nước nóng uống." Trước Trương Tiến Học đi đại doanh thôn làm qua tín dụng tuyên truyền, đối đám người này cũng không xa lạ, nhiệt tình chào hỏi, "Lý thúc, Kim ca, tiểu hổ lão Lý trong lòng nhớ liều lớn, muốn làm xong chuyện về sớm một chút, nói, khỏi rót nước, tiểu Trương đồng chí, trực tiếp cho chúng ta làm vay tiền đi."
"Đúng nha, làm vay tiền đi. Chúng ta đem giấy chứng nhận cũng đem ra rồi, người xem nhìn đúng không?"
"Tiểu Trương đồng chí, còn nhớ ta đây không?"
Vài người mồm năm miệng mười vừa nói, toàn bộ tín dụng phòng khách lập tức náo nhiệt lên.
"Thật tốt, đại gia từng chuyện mà nói."
Trương Tiến Học đi tới cạnh bài, nhận lấy đồng nghiệp đưa tới một sấp tờ đơn phân phát, "Đây là đơn xin, tất cả mọi người lắp một hồi, sẽ không biết chữ chống ra, một hồi ta giáo cho đại gia."
Vương Kiến Quân cũng ở trong đám người, một bên điền tờ đơn vừa muốn sự tình.
Nguyên bản nói xong rồi hôm nay muốn ra mắt, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, một mực ở muốn đối phương dáng dấp ra sao, có hay không trò chuyện tới.
Suy nghĩ một chút không nhịn được nhiều hơn vẻ mong đợi, ai có thể nghĩ, ngày hôm nay sớm lên cô nói cho hắn biết, nhà gái bên kia bận rộn công việc, không có biện pháp gặp mặt, điều này làm cho trong lòng của hắn không nhịn được có chút vắng vẻ.
"Sai lầm rồi."
Bên cạnh truyền tới một thanh âm.
Vương Kiến Quân quay đầu nhìn lại, nói chuyện là Kim Bách Vạn, "Kim ca, thế nào?"
Kim Bách Vạn nhắc nhở, "Cái chữ này viết sai, khác bôi, đơn xin không thể xóa và sửa." Lại lĩnh một trường đi Tôn Lập Quốc nhìn trong phòng khách túi đầu điền đơn đám người, nghe đầu ngọn bút vạch qua giấy trường xa xa âm thanh, trong lòng có loại chân thực cảm giác.
Hắn cười khỏe mắt chất lên tế văn, "Lý lao đệ, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc a."
"Cái này bằng hữu giao đúng rồi."
Lý Chiết cười nói, "Tôn ca, ngài nói như vậy liền khách khí rồi. Nếu là không có ngài hỗ trợ, ta bây giờ còn tại trong đồng kiếm ăn đây. Nếu như đi niên Tôn Lập Quốc không có phê vay tiền, Lý Chiết căn bản không có kiến đại lều tài chính, cũng không có hiện tại hết thảy."
"Ha ha." Tôn Lập Quốc cười cười, lại nghĩ tới năm ngoái hai cái thanh niên đứng ở quỹ hợp tác xã tín dụng đại sảnh tình cảnh, hắn rất vui mừng mình ban đầu làm đối lựa chọn hắn vô Lý Chiết bà bay, thân thiết nói, "Lao đệ, ngày hôm nay buổi trưa chớ đi, chúng ta uống mấy chung."
Lý Chiết cười đáp, "Tôn ca, ta cũng có ý này, buổi trưa kêu nữa lên Trần Trấn Trưởng, chúng ta tại một khối họp gặp."
"Ha, nào dám."
Chương 238, chia tiền. Chương 238, chia tiền. Trấn chính phủ ở vào Vạn An trấn trung tâm, trước cửa trồng một cây láo hoại thụ, chùi lủi nhánh cây hình chiếu chiếu vào gạch xanh trên từng rào. Lý Chiết lĩnh lấy Bạch Vân Xanh đi vào Trấn chính phủ đại viện, trong phòng gác cửa mang tiền tiến mũ lao đầu thò đầu hỏi, "Tiểu tử, tìm ai ạ?"
"Chúng ta tìm Trần Trấn Trưởng."
Lý Chiết móc ra một hộp trung hoa khói, đưa cho đối phương một nhánh. Cổng bảo vệ lao đầu đánh giá Lý Chiết hai người, một cái ô phục, một cái quần áo gọn gàng, nhìn sẽ không giống như là người bình thường, thuận tay nhận lấy Lý Chiết đưa tới trung hoa khói, đừng tại lỗ thai phía sau, "Vào đi thôi, Trần Trấn Trưởng cảm ơn, lại ra."
Lý Chiết khách khí một câu, lĩnh lấy Bạch Vân Xanh hướng trong viện đi. Trong sân ngô đồng thụ còn không có nảy mầm, chuối lủi chạc cây đưa về phía bầu trời, góc tường chất lấy mấy bó đợi phân phát lúa giống, trên bao tải in cày bừa vụ xuân chuẩn bị canh tác dòng chữ bị gió thổi bay phất phới.
Hai người lên lầu 2, Lý Chiết nhìn thấy văn phòng Trấn Trưởng tại đầu đông, thuận miệng hỏi, "Bạch đạo, kịch bản mang theo đây?"
"Ta làm việc, ngài yên tâm."
Bạch Vân Xanh vỗ một cái tùy thân màu xanh ra trời ba lô. Đi tới văn phòng Trấn Trưởng cửa, Lý Chiết khe khẽ gõ một cái file màu cửa gỗ, "Đông đông,
đi vào."
Trong phòng làm việc truyền tới cởi mở trả lời đẩy cửa vào lúc, một cỗ nhàn nhạt khói ám vị bay ra, gần cửa sổ lò than chính thiêu đến vượng, sắt lá khói thịt theo góc tường đưa đến ngoài cửa sổ. Nguyên bản chính nằm úp sấp ở trên bàn xem báo biểu Trần Trấn Trưởng ngẩng đầu lên, đứng dậy nói, "Là Lý Chiết ta, mau vào ngồi."
Lý Chiết cùng Trần Trấn Trưởng nắm chặt tay, giới thiệu, "Trần Trấn Trưởng, vị này là kinh thành đài truyền hình Bạch đạo diễn."
"Kinh thành đài truyền hình?"
Trần Trấn Trưởng đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó càng thêm nhiệt tình, "Bạch đạo, nhanh ngồi, ngồi ở lò lửa bên cạnh ấm áp ấm áp." Hắn hướng lò than bên trong thêm khối than tổ ong, ngọn lửa nhảy đất vọt lên đến, trong phòng lại thêm vài phần ấm áp.
Lý Chiết ngồi ở trên ghế salon nói, "Trần Trấn Trưởng, ta mời Bạch đạo tới là muốn quay chụp một bộ liên quan tới lều lớn để tài tuyên truyền phim. Phim không tiến nhập ảnh viện, chính là ở chung quanh mấy cái thôn lộ thiên phát ra, chủ yếu con mắt chính là hướng thôn dân tuyên truyền rau cải lều lớn. Nhưng các thôn dân thông qua điện ảnh hiểu được rau cải lều lớn rốt cuộc là cái thứ gì, giải trí đồng thời cũng có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng. Ngài cảm thấy cái ý nghĩ này như thế nào đây?"
Trần Trấn Trưởng xách phích nước nóng bỏ hai lọ nước trà, "Có thể so với chúng ta mở 10 lần hội cũng tác dụng ảnh lúc nào quay chụp, chuẩn bị thế nào? Trước mắt vẫn còn giai đoạn chuẩn bị 6-7 tháng bắt đầu làm phim."
Lý Chiết nghiêng đầu nhìn một cái Bạch Vân Xanh, "Bạch đạo, đem kịch bản lấy ra mời Trần Trấn Trưởng tay cầm quan."
Bạch Vân Xanh mở ra màu xanh ra trời ba lô, từ bên trong xuất ra một sấp văn kiện đưa tới, "Trần Trấn Trưởng, này kịch bản là ta viết, còn xin ngài chỉ bảo."
"Thật tốt."
Trần Trấn Trưởng hai tay nhận lấy văn kiện, mơ hồ có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm. Trước hắn cũng một mực đánh giá vị này Bạch đạo, tuy nói tuổi không lớn lắm, hắn cũng không có hoài nghi thân phận đối phương, này màu đỏ vũ nhung phục, màu xanh ra trời ba lô nhỏ, trên người so với nữ nhân còn hương, phải nói hắn không phải làm nghệ thuật, đánh chết Trần Trấn Trưởng đều không tin.
Trần Trấn Trưởng mở ra kịch bản, tựa đề là lều lớn câu chuyện tình yêu, ngón tay chỉ lấy trang giấy từng hàng nhìn, khẽ gật đầu. "Không sai, kịch bản viết rất chân thực, đều là chúng ta trong thôn cảnh tượng cùng cố sự, các hương thân chỉ định thích xem. Có thể lật tới đệ tử cùng chồng trọt nhà bởi vì cùng nhau loại lều lớn sinh ra cảm tình đoạn." Trần Trấn Trưởng ngón tay dừng lại. Nhất là nhìn đến hai người tại dưới ánh trăng lều lớn bên cạnh tâm sự nội dung cốt truyện, hắn chân mày béo lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vân Xanh, "Bạch đạo diễn, này nói yêu thương vai diễn có thể hay không thái gai mắt? Chúng ta dân quê bảo thủ, nếu là diễn quá mức hỏa, sợ các thôn dân nói xấu."
Bạch Vân Xanh nghe vậy cười, đẩy một cái mắt kính nói, "Trần Trấn Trưởng ngài yên tâm. Tình yêu không nhất định thế nào cũng phải là hôn miệng ôm, có lúc một cái ánh mắt giao hội, một lần lơ đãng bắt tay, ngược lại càng động lòng người."
Hắn cầm bút lên ở trên kịch bản vẽ một vòng tròn, "Người xem nơi này, hai người chồng chung một chỗ ra qua đông dưa leo, thành công lúc nhìn nhau cười một tiếng, này không so với cái gì đều có lực lượng. Trần Chấn Trưởng suy nghĩ gật gật đầu, khép lại kịch bản, hành. Các ngươi thuyết pháp này có lý. Kịch bản ta lưu lại, buổi chiều liền sắp xếp người hướng khu văn hóa cục chuyển xin, phê duyệt cùng quay chụp tư các chuyện, ta tới nhìn chằm chằm. Lý Chiết ánh mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi, Trần Chấn Trưởng, còn có cái chuyện muốn làm phiền ngài. Chúng ta có thể hay không theo văn hóa cục thuê chút ít dụng cụ chụp hình? Tỷ như máy chụp hình, ánh đèn những thứ này, chúng ta chính mình mua thật sự không chịu nổi. Cái này có gì khó khăn? Trần Chấn Trưởng hướng trên ghế dựa dựa vào một chút, ngón tay gõ mặt bàn, khu văn hóa cục lưu cục phó trước kia là chúng ta Vạn An trấn phó trấn trưởng, theo ta dựng qua ekip. Dụng cụ chuyện cuốn ở trên người của ta, bảo đảm cho các ngươi phối hợp được thỏa đáng. Hắc, rất cảm tạ ngài. Lý Chiết không nghĩ đến sự tình hội thuận lợi như vậy buổi trưa, Lý Chiết tại trấn Đông đầu nhỏ quán cơm đặt trước phòng riêng, thiết yến cảm tạ Trần Chấn Trưởng. An trung tổng cộng có 6 người, theo thứ tự là Lý Chiết, Bạch Vân Xanh, Kim Mạch Bạn, Trần Chấn Trưởng, Tôn chủ nhiệm, Tạ Sưởng trưởng. Mọi người cười cười nói nói, nâng ly cạn chén, quan hệ lại gần một bước. Sau khi ăn xong, Trần Chấn Trưởng cùng Tôn chủ nhiệm đi trước. Tạ Sưởng trưởng thì ở lại phía sau, giống như là có lời muốn nói. Lý lão bản, Kim lão bản, xưởng chúng ta cách đây không xa, đi xưởng chúng ta ngồi hội đi. Lý Chiết cười hỏi, Tạ Sưởng trưởng, nghe nói các ngươi xưởng đã bắt đầu xây dựng. Tạ Sưởng trưởng lộ ra vẻ cười khổ, nhờ ngài phúc, hai ngày trước đem thiếu công nhân tiền lương trả một bộ phận, trong xưởng công nhân liền tự động quét dọn y tế, bảo dưỡng cơ này làm trở lại nhiệt tình so với ta cũng cao. Bất quá, sự tình không giống muốn dễ dàng như vậy, xưởng chúng ta còn chất chứa một nhóm đồ hộp, ta cùng trưởng xưởng thương lượng tổ chức chút ít nhân viên đi vùng khác giao hàng đồ hộp, chờ nguồn tiêu thụ mở ra, làm trở lại chuyện tài năng chính thức sách lên nhật trình. Lý Chiết đạo, Tạ Sưởng trưởng, chúng ta muốn kêu 3 tấn cà chua đồ hộp phong trang xong sao? Chiều nay, ta phái xe tải tới hàng hóa chuyên chở. Đều chuẩn bị xong, chiều nay ta tự mình đi trong xưởng nhìn chằm chằm hàng hóa chuyên chở, làm phiền ngài. Hẳn là. Tạ Sưởng trưởng nắm chặt Lý Chiết tay, Lý lão bản, xưởng chúng ta còn có một chút cái khác giao đóng hộp, cũng có thể giá vốn cho ngài, ngài không suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta tạm thời không cần cái khác giao đóng hộp. Lý Chiết làm ăn nhất định phải đầu tiên cân nhắc chính mình lợi ích. Bọn họ lần này đồng dạng là thu mua 20 tấn đồ hộp, tại không có chua dưa leo đồ hộp cùng xanh đậu giao đồ hộp dưới tình huống, cà chua đồ hộp lợi nhuận khá cao mua, làm gì, Vạn An trấn xưởng đóng hộp cũng chỉ còn dư lại 3 tấn cà chua con đầu. Bọn họ mặc dù cũng có hoàng đào đồ hộp, nhưng giá cả so với Duyên Khánh xưởng đóng hộp cao, không có lợi lắm. Kim Bách Vạn lại từ cái khác xưởng đóng hộp mua một ít cà chua đồ hộp. Song Phương lại trò chuyện một hồi, Lý Chiết hai người cáo từ rời đi. Tạ xưởng trưởng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người rời đi, hắn đối với cái này hai người là trong đầu cảm kích. Nếu như không là bọn họ mua trong xưởng đồ hộp, đừng nói làm trở lại có hy vọng, công nhân tiền lương cũng còn không được, thậm chí hắn khả năng đã bị công nhân ngăn cửa rồi. Ngày 12 tháng 3, mười mấy chiếc xe tải lái vào ngoại mậu trong công ty chuyển kho hàng, trong đó lĩnh là Lý Chiết dùng để kéo thức ăn xe, cũng là sở hữu xe tải bên trong trọng tải nhỏ nhất này, mười mấy chiếc xe tải chỉ có 4 chiếc giả bộ đồ hộp, cái khác đều là tới kéo vật liệu gỗ. Lý Chiết đã cùng mấy cái người hợp tác thương lượng xong, lần này tiền hàng đều dùng tới mua gỗ, hoa mục gia tùng mục tổng cộng lại có hơn 200 thước khối. Lần này Trầm Á Nam chưa có tới, là Lý Chiết cùng ngoại mẫu công ty Ngô quản lý tiếp nhận. Giao phó đồ hộp vẫn là 20 tấn, trong đó xanh đậu giao 4 tấn, hoàng đào đồ hộp 6 tấn, cà chua đồ hộp 10 tấn, trong đó 3 tấn là từ Vạn An trấn xưởng đóng hộp mua sắm, còn lại 7 tấn đều là Kim Bách Vạn theo cái khác nhà máy thu mua ngoại mẫu công ty cho đồ hộp thu mua, số tiền là 980.000 nguyên. Ngoài ra, Lý Chiết lần trước mua xong xe cùng nông tư sau, còn kết dư rồi 216.000 nguyên, đem này 10 vạn nguyên thu mua khoản đều dùng ở mua vật liệu gỗ, rồi sau đó lại chuyển bán cho hai nhà vật liệu gỗ công ty. Trước giả bộ 5 xe vật liệu gỗ, Kim Bách Vạn cùng Hồng Tam đặt xe vận chuyển về Thế Kỷ Thủ Đô Châu đồ gia dụng công ty, Thế Kỷ Thủ Đô Châu mua sắm vật liệu gỗ đều là tùng mục, giá cả đối lập thấp hơn một ít. Chờ phần sau 7 xe vật liệu gỗ sắp xếp gọn sau, Lý Chiết cùng Ngô quản lý cáo biệt, đem vật liệu gỗ vận chuyển về Ức Giai Thượng Phẩm đồ gia dụng công ty này tùng mục cùng hoa mục đều mua một nửa. Đến Ức Giai Thượng Phẩm công ty sau, Lý Chiết thu được nhiệt tình chiêu đãi, phó trưởng xưởng Hàn Dược Hồng tự mình đến hán môn miệng nên đón. Lý lão bản, có thể tính đem ngài trông. Hàn Dược Hồng nhìn xe tròn vo vật liệu gỗ, trong mắt lộ ra vui mừng. Lý Chiết lĩnh lấy Hàn Dược Hồng đến buồng sau xe, "Hàn xưởng trưởng, ngài kiểm tra một chút, nhìn một chút này vật liệu gỗ có hay không thích hợp." Hàn Dược Hồng kinh nghiệm phong phú, chỉ là liếc nhìn, trong lòng liền có chừng đếm, mừng rỡ sau khi lại ám đạo nhất âm thanh đáng tiếc, Lý Chiết chỉ chịu thu tiền mặt, nếu như có thể chỉ giao phó một bộ phận tiền đặt cọc, hắn còn muốn nhiều đi nữa đặt một nhóm hàng. Tốt như vậy vật liệu gỗ có thể không là lúc nào cũng có thể mua được. "Lý lão bản, ngài muốn nhóm kia đồ gia dụng ta tự mình kiểm nghiệm qua, không có bất kỳ tí vết. Ngày mai buổi sáng chứa lên xe, buổi chiều là có thể đưa cho ngài về đến nhà, ta đã phân phó qua người, để cho bọn họ giúp ngài đem ra cụ an trí thỏa đáng. Cảm ơn. Nhường ngài phí tâm." "Hẳn là." Hàn Dương Hồng làm một cái mời thủ thế, "Lý lão bản, bên ngoài trời lạnh, ngài đi phòng làm việc của ta đợi lát nữa đi." Hàn Dương Hồng hướng về phía trong xưởng nhân viên phân phó mấy tiếng, để cho bọn họ phụ trách kiểm hàng dỡ hàng. Mình thì mang theo Lý Chiết đi rồi phòng làm việc. Hắn ngâm một bình nước trà, cho Lý Chiết rót nước trà, sau đó bắt đầu tính sổ. Hoa một cộng thêm tùng một, tổng cộng giá tiền là 692.51 nguyên. Khấu trừ đồ gia dụng chi phí 372.1 nguyên. Còn dư lại 655.30 nguyên. 40 phút sau, trên xe tải vật liệu gỗ tháo xong rồi, Lý Chiết cáo từ rời đi. Hàn Dương Hồng mời, "Lý lão bản, ta nhường trong xưởng sư phụ an bài mấy đạo món ăn đặc sắc, buổi tối chúng ta cùng uống mấy chén. Xưởng chúng ta bên trong mấy vị cổ đông cũng muốn theo ngài quen biết một chút. Lý Chết nhìn một cái đồng hồ đeo tay, mới hơn 3 giờ chiều, Hàn xưởng trưởng, ngài hảo ý ta tâm nhận được, ta một hồi còn có một chút trên phương diện làm ăn chuyện phải xử lý, lần sau đi. Hắn trong túi sách chứa mấy chục ngàn đồng tiền, sao có thể chân thật ăn cơm? Làm sao có thể, nếu ngài hôm nay có chuyện, ta đây sẽ không cường lưu ngài, bất quá lần sau ngài trở lại, nói cái gì cũng phải ăn cơm rồi đi. Nhất định. Hai người khách sáo mấy câu, Lý Chết ngồi lên lái xe rời đi. Chạm vạng tối 7 giờ. Thuộc hương cư lầu 2 trong bao gian, Lý Chết, Hồng Tam, Kim Bách Vạn ba người hút thuốc, uống trà, trên bàn ăn để một bàn áp bộ cùng một bàn quả vặt. Lý Chết cầm lên bên cạnh cặp táp, sau khi mở ra cầm lấy một xấp tiền giấy, nói, ước giai thượng phẩm tổng cộng 7 xe vật liệu gỗ thu khoảng 692.51 nguyên. Ta mua ra cụ chống đỡ khấu trừ 372 một nguyên, còn dư lại 655.30 nguyên. Kim Bách Vạn cũng mở ra tùy thân ví da màu đen, từ bên trong xuất ra 4 xấp tiền giấy, thế kỷ thủ đô châu 5 xe vật liệu gỗ thu khoảng 367.50 nguyên, đều ở đây. Lý Chết nói, như là đã trở về khoản, ta cùng nhị tỷ thương lượng một chút, trước đêm này hai lần mua đi bán lại đồ hộp sổ sách làm rõ, đem lợi nhuận phân. Gặp hai người cũng không có ý kiến, Lý Chết mở ra màu đen bút ký, đầu tiên tính một chút đầu tư chi phí, nhóm đầu tiên đồ hộp giá vốn là 70.000-3.000 nguyên. Nhóm thứ 2 4 tấn xanh đậu giao đồ hộp ra xưởng giá cả 1.600 nguyên, 10 tấn cà chua đồ hộp ra xưởng giá cả 340.000 nguyên, 6 tấn hoàng đào đồ hộp ra xưởng giá cả 228.000 nguyên, hơn nữa quá mức kinh phí 200 nguyên. Nhóm thứ 2 đồ hộp giá vốn là 728.000 nguyên. Ngoài ra còn có vật liệu gỗ chi phí vận chuyển 300 nguyên. Khấu trừ những thứ này chi phí, chúng ta lại chia tiền. Lý Chết gõ máy tính, nói, trước chúng ta đầu tư 60.000 đã coi như tiền đặt cọc thanh toán, còn cần lại quá mức thanh toán 861.000 nguyên. Nói cách khác, chúng ta thuần lợi nhuận là 1.991 nguyên. Hồng Tam có chút cau mày, hắn nhớ kỹ lần đầu tiên mua đi bán lại đồ hộp lợi nhuận là hơn 26.000 đồng tiền, lần này loại trừ mua đi bán lại đồ hộp, còn tăng thêm mua đi bán lại vật liệu gỗ lợi nhuận, tổng cộng mới 1.991 nguyên, này lợi nhuận có lại có chút quá nhanh. Lý Lao Đệ, này bán mục chúng ta lợi nhuận là bao nhiêu khấu trừ chi phí vận chuyển, thuần lợi nhuận cũng liền hơn 6.000 đồng tiền đi. Lý Chết giải thích, vật liệu gỗ làm ăn lợi nhuận cũng không cao, chúng ta chủ yếu con mắt vẫn là vì nhanh chóng bộ hiện. Tại Lý Chết xem ra, lấy đến trong tay tiền mới là chính mình. Nhanh chóng hấp lại tài chính, cũng có thể tiếp tục thu mua nhóm tiếp theo đồ hộp mua đi bán lại cho ngoại mẫu công ty Hồng Tam phân tích nói, tổng lợi nhuận hơn 19.000 giảm đi vật liệu gỗ kiếm hơn 6.000, đồ hộp lợi nhuận là 10.000 hơn 3.000. Chúng ta nhóm thứ 2 đồ hộp thuần lợi nhuận so với thứ nhóm đồ hộp còn lại một nửa. Kim Bách Vạn thở dài nói, đây cũng là không có cách nào lợi nhuận cao nhất chua dưa leo đồ hộp không có hàng, xanh đậu giao đồ hộp thiếu hàng, kém không ít đây. Hồng Tam gật đầu một cái, đúng vậy. Lý Chết đếm ra 1.326 nguyên đưa cho Hồng Tam. Cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới, sở dĩ khuyết thiếu này hai loại rau đóng hộp là bởi vì quốc nội ăn thiếu, mặc dù có trồng trọt cũng là đối khẩu trồng trọt, cho nên ta chuẩn bị tự trồng một nhóm xanh đậu rau cùng ngâm dưa muối tiểu hoàng qua. Cái chủ ý này hay a. Hồng Tam cười, đây không phải là Lý Chức nghề chính cũ sao? Lập tức hắn lại nghĩ đến, ngài trồng ra xanh đậu rau cùng ngâm dưa muối tiểu hoàng qua chuẩn bị như thế ra công thành đồ hộp. Lý Chức lại đếm ra 1.326 nguyên đưa cho Kim Bách Bạn, cái vấn đề này ta còn thực sự chưa từng nghĩ, hai vị có ý kiến gì không? Hồng Tam ăn một khối quả táo, chậm rãi đáp, đoạn thời gian gần nhất ta chạy không ít xưởng đóng hộp, phát hiện bởi vì đồ hộp thị trường đỉnh trệ tiêu điều, loại trừ một ít có ổn định đường dây tiêu thụ quốc doanh cửa hiệu lâu đời xưởng đóng hộp, rất nhiều xưởng đóng hộp làm ăn đều không phải là rất tốt, nhất là một ít hương chấn xưởng đóng hộp xuất hiện tồn kho chất chứa tình huống, còn có số ít xưởng đóng hộp đối mặt sập tiệm. Hồng Tam xoa xoa tay, ta đang nghĩ, nếu như chúng ta ngoại mẫu đơn đặt hàng ổn định có thể không thể tự kiểm chế thu mua một nhà đồ hộp sinh sản mình, như vậy chúng ta có thể sinh sản chính mình yêu cầu đồ hộp, đem lợi ích tối đại hóa. Kim Bách Vạn suy nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng không tệ, nhưng lại có cái gì không đúng. Chỉ là trong lúc nhất thời lại muốn không gian nên như thế nào biểu đạt, hắn nhìn thấy trên bàn đĩa thức ăn, trong giây lát hiểu rõ rồi trong đó mấu chốt. Ta ăn sủi cảo yêu dính giấm, nhưng vì một bàn giấm đi bao sủi cảo, vậy thì có chút ít không thích hợp. Kim Bách Vạn dần dần nuốt rõ ràng ý nghĩ, nói tiếp, chúng ta hiện tại là mua đi bán lại đồ hộp làm ăn, tuy nói lợi nhuận biến thấp, nhưng hấp lại tài chính nhanh, nếu như chúng ta đi thu mua một nhà xưởng đóng hộp, vậy thì chi phí quá cao, mạo hiểm cũng sẽ tương đối lớn. Hồng Tam tiếp lời vụ, Kim Lao Đệ, ta hiểu ngươi lo âu. Một điểm này chính là ta phải nói. Hiện tại có chút xưởng đóng hộp kế cận sập tiệm, liền công nhân tiền lương cũng không phát ra được, chỉ cần chúng ta có thể bán sống đồ hộp làm việc, giá thu mua sẽ không quá cao. Chúng ta có thể đi cùng địa phương chính phủ nói, không đúng còn có thể cầm đến một ít chính sách giúp đỡ, ta cảm giác được có làm đầu. Kim Bách Vạn đối với phương diện này thật đúng là không quá hiểu, sơ căm một cái, điều này có thể được không? Hồng Tam nhìn Lý Chiết, Lý Lao Đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Coi như người đời sau, Lý Chiết biết rõ Hồng Tam cái phương pháp này có thể được, nhưng hai họa ngầm thái thái. Xưởng đóng hộp không kiếm tiền cũng còn khá, thật muốn kiếm tiền rồi. Về sau không chừng ra gì đó luồn ngang chuyện, cũng không kiếm tiền cần gì phải thu mua. Hắn Lý Chết đáp, mấy năm này quốc nội chính sách kinh tế một mực ở biến, hiện tại rộng thùng thình chính sách, về sau không đúng hội nắm chặt, bây giờ nhìn giống như hợp lý chuyện, về sau không đúng hội xúc phạm luật pháp. Ta đơn cử là đơn giản tiền lệ, nếu như chúng ta thu mua mình lãnh đạo sẽ ra sao? Có thể hay không cổ động công nhân tố cáo đòi xưởng đóng hộp sản quyền? Lý Chết sắc mặt nghiêm túc nói, thậm chí bọn họ có thể hay không đòi chúng ta kinh doanh trong lúc lợi nhuận. Hồng Tam lộ ra sợ thần sắc, mang theo giọng run rẩy, không thể nào. Lý Chiết sắc mặt hòa hoãn cười nói, ta chỉ là đánh giả dụ mà thôi, khả năng này không lớn. Nhưng chỉ cần tồn tại, chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm. Kim Bách Vạn gật đầu một cái, Lý Chiết một phen, khiến hắn thoáng cái thông suốt. Nhưng Hồng Tam mới vừa rồi đề nghị, cũng xác thực rất hấp dẫn người trong giây lát, hắn lại nghĩ tới một cái biện pháp, Lý Lao Đệ, ngươi nói chúng ta có thể hay không mượn cái xưởng đóng hộp làm gia công. Lý Chiết cảm giác cái ý nghĩ này thật có ý tứ, Kim ca, ngươi cẩn thận nói một chút, như thế cái cách cho thuê. Kim Bách Vạn sắp xếp lời nói một chút, đáp, chúng ta liền nói Vạn An chấn xưởng đóng hộp đi, cũng là chất chứa tồn kho, quay vòng bốn không ra, cho dù chúng ta mua hắn đồ hộp, trong xưởng có một bộ phận tài chính, nhưng nó đồ hộp bán không được, như cũng không có biện pháp làm trở lại. Nay xưởng đóng hộp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta liền đem hắn thuê tới, tạm thời thuê mướn một ít công nhân, sinh sản chúng ta chính mình đồ hộp. Chủ ý này kiểu nào? Nghe Kim Bách Vạn mà nói, Lý Chiết không trả lời, bởi vì trong đầu cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là thay gia công. Mình có thể loại xanh đậu dao cùng ngâm dưa muối tiểu hoàng qua, cà chua, có thể giao cho Vạn An chấn xưởng đóng hộp thay gia công, như vậy chi phí cũng sẽ không quá cao. Nhưng Kim Bách Vạn đề nghị cũng thật có ý tứ, cho mướn chi phí sẽ không quá cao, cũng không cần gánh vác quá mức mạo hiểm. Lý Chiết cẩn thận suy tính một phen, nếu là ngắn hạn đơn độc đơn đặt hàng, thay gia công có thể mức độ lớn nhất đất hạ xuống chi phí, nếu như Xô Viết đơn đặt hàng lâu dài ổn định, kia cho mướn hình thức giao hàng hiệu suất cùng sản phẩm chất lượng hội càng ổn định, càng có thể bảo đảm nghiệp vụ lâu dài. Lý Chiết quyết định theo nhị tỷ thương lượng một chút, tham dò một chút hắn cầu phòng, chung quy, Xô Viết đơn đặt hàng còn phải dựa vào nàng con đường. Chương 239, phần bài chương 239, phần bài ngày 15 tháng 3, Tô Châu đường hẻm số 7 viện hậu viện. Thần quang xuyên thấu qua cửa sổ, tại buồng tây gạch xanh lên bỏ ra một chút quần sáng. Miêu miêu ngoài nhà truyền tới một trận mèo kêu, Đàm Tịnh Nhã mở ra lim dim đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, duỗi người một cái, miên bố quần áo ngủ bị khẽ động, bên hông lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Hắn sau khi rời giường thu thập xong giường, dùng phích nước nóng bên trong nước ấm rửa mặt, đẩy cửa phòng ra bưng chậu nước ra ngoài rót nước. Hướng phòng nguyên bản có phòng rửa mặt cùng nước uống quản, lúc trước căn bản không cần ra ngoài rót nước, chỉ là lúc này không giống ngày xưa rồi. Hắn đi lên dép đi tới hành lang xuống, gặp Lý Chiết đứng ở cách đó không xa cầm lấy bánh bao này thằn nắm. Sớm a, Lý lão bản. Đàm Tĩnh Nhã bó lấy vi loạn tóc, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ mềm mại nu. Tha nắm nghe chủ nhân thanh âm, miêu đất kêu một tiếng, theo Lý Chiết bên chân chạy đến trước gót chân nàng có ống quần. Sớm a, Đàm tỷ. Lý Chiết vô vỗ tay lên bánh bao cặn bã, nhìn về Đàm Tĩnh Nhã chưa làm phấn trang điểm, thanh tú trắng ngần gò má, ta ở nhà cụ xưởng đặt trước một nhóm đồ gia dụng, xế chiều hôm nay đưa tới, thừa dịp buổi sáng có công vụ, trước tiên đem nhà thu thập một chút. Đàm Tĩnh Nhã trong lòng lột bột một hồi lúc trước cùng nhau chuẩn bị mở phòng ăn lúc, hắn muốn gian này buồn tây, trong nháy mắt hai tháng trôi qua. Bây giờ Lý Chiết muốn rời đến hậu viện, mình quả thật nên khắc tìm chỗ ở, hắn nhẹ giọng nói, tiệm cơm mới vừa khai trương trận này quá bận rộn, ta còn không có quan tâm tìm nhà ở chờ bận rộn qua trận này, ta mau chóng tìm địa phương rời. Gấp cái gì? Làm việc quan trọng hơn. Lý Chiết ánh mắt quét qua rộng rãi hậu viện, lơ đến nói, viện tử này lớn đây, nhiều người một cái ở không chen chúc. Khi nào tìm tới thích hợp lại nói, khác bởi vì này trễ mãi trong tiệm chuyện. Đàm Tĩnh Nhã đi sớm về trễ, phần lớn thời gian cũng đợi tại phòng ăn, hơn nữa mỗi tháng cũng sẽ sớm nộp tiền mướn phòng, cũng coi là tốt khách trọ rồi. Đàm Tĩnh Nhã thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cũng nhu hòa đi xuống, nếu không ta đi phòng ăn kêu mấy người phục vụ viên giúp ngài thu xếp một hồi nhà. Không cần. Lý Chiết cảm thấy vẫn là công và tư rõ ràng một ít tốt. Ta đây đi thay quần áo khác, giúp ngươi phụ một tay. Hắn xoay người trở về nhà, rất nhanh đổi cái màu tràm bố áo tròn ngắn, tóc dứt khoát lược thành đuôi ngựa. Đi ra lúc trong tay xách khối rẻ lau, trực tiếp đi về phía hướng phòng, Lý lão bản, hướng phòng tích màu xám nhiều, ta tới lau cửa sổ. Được. Lý Chiết cầm lấy chổi quét rác, quay đầu lại thấy hắn đi lên băng ghế nhỏ lau xong cửa. Bố áo choàng ngắn buộc vòng quanh tinh tế eo, ngồi xổm người xuống lúc quần ống loa có chút căng thẳng. Hắn lao đến khi vừa nhanh lại chỉ, liền trong cửa sổ mạng nhện đều không bỏ qua cho, so với hắn cái này thô ráp nam giới lưu loát hơn. Đàm tỷ, tiệm chúng ta bên trong phục vụ viên có ngài này gọn gàng sức, buôn bán ngạch ít nhất lớp 12 thành. Lý Chiết trêu ghẹo nói, trong tay cây chổi trên mặt đất vạch lên. Đàm Tĩnh Nhã theo trên bệ cửa sổ nhảy xuống, rẻ lao hướng trong chậu nhấc ngâm, quen tay hay việc, lúc trước làm việc nhà khô hơn nhiều. Hắn bạn rẻ lao cười hỏi, Lý lão bản, ngài này nhà mới cũ cũng mua rồi, có phải hay không dự định cùng đối tượng kết hôn à? Phòng ăn khai trương ngày ấy, Đàm Tĩnh Nhã gặp qua Vương Đình một mặt, dung mạo rất xinh đẹp, thân cái cũng tốt, eo nhỏ chân dài, vẫn là ngoại ngữ học viện cao tài sinh. Không nóng nảy, hắn hiện tại mới lên đại nhị, như thế cũng phải chờ tốt nghiệp đại học. Lý Chiết qua loa một câu lấy lệ, đó là nên chờ, học nghiệp quan trọng hơn. Đàm Tĩnh Nhã gật đầu một cái, đem lau sạch bàn ghế quý vị, nàng nhìn liền đặc biệt ưu tú, theo ngài thật xứng. Hai người vừa nói vừa thu thập, rất nhanh đem hướng phòng xử lý sáng sủa sạch sẽ. Treo trên tường trung chỉ đến 9 điểm, Đàm Tĩnh Nhã liếc nhìn thời gian, Lý lão bản, ta phải đi trong điểm, chờ chút bữa trưa sảnh đóng bữa ăn, ta trở lại cho ngài hỗ trợ. Đàm tỷ, ngươi đem phòng ăn cố tốt là được. Một hồi anh ta đã tới rồi, khiến hắn giúp chuẩn bị. Lý Chiết không phải là một chuyên cần người, nhưng không ngăn được hắn có người giúp, miệng ngọt chút ít, da mặt dày một ít, đem hai cái ca ca lừa được rồi, còn sợ không ai làm việc. Vậy được, có nhu cầu ta hỗ trợ, ngươi chi một tiếng. Đàm Tĩnh Nhã trở về nhà thay quần áo khác, cong lấy sau lưng tay mải theo Lý Chiết lên tiếng chào hỏi, ra sân. Đàm Tĩnh Nhã sau khi đi không bao lâu, một trận tiếng chó sủa vang lên, Vương Kiến Quân trở lại, đem Kim Tử lãnh được hậu viện. Hậu viện so với tiền viện lớn hơn nhiều lắm, Kim Tử nhảy một cái ba nhảy đất vui chơi chạy. Chiết tử, dọn dẹp thế nào? Lý Chiết đáp, hướng phòng tây phòng cùng phòng khách mới vừa thu thập xong, đông phòng còn không có thu thập đây. Vương Kiến Quân bén tay áo lên, vào đông phòng bắt đầu thu thập. Lý Chết vừa vặn nghỉ ngơi biết, rời đem băng ghế ngồi xuống, "Ca, mẹ ta không phải nói cho ngươi cái chấn xưởng đóng hộp đối tượng sao? Tại sao không gặp mặt ta?" Vương Kiến Quân cho cây chổi chói cây côn gỗ, một bên quét dọn nhà cửa lương vừa nói là xưởng đóng hộp làm trở lại rồi, dọn không ra thời gian. Lý Chết đạo, "Nói vậy, ta hỏi qua Tạ xưởng trưởng rồi, bọn họ mấy ngày trước mới vừa phát tiền lương, có một nhóm công nhân tự phát tổ chức quét dọn y tế cùng bảo dưỡng máy móc, bắt đầu làm việc còn sớm đây." Vương Kiến Quân ngừng lại trong tay sống, thở dài nói, "Tùy duyên đi." Nguyên bản hắn cũng không đội mở ra mắt, sau khi về đến nhà nghe cha và cô nói một chút, ngược lại thêm mấy phần mong đợi, ai có thể nghĩ nhà gái bên kia trở quẻ, trong lòng thật là có chút ít vắng vẻ, không dễ chịu. Lý Chết nghiêm mặt nói, "Kết hôn là đại sự, xác thực không thể cuống cuồng, thà thiếu không đầu." "Ai muốn kết hôn?" Lý Vệ Đông nghe thanh âm đi bảo. "Không có, nói Kiến Quân cả ra mắt chuyện đây." Lý Chết đáp một tiếng, gặp Kim Tử cũng tham gia náo nhiệt chạy vào, cọ sát hắn ống quần, trực tiếp nằm ở chân hắn một bên. Lý Vệ Đông cầm lên rẻ lau rửa một chút, một bên lau khung cửa vừa nói, "Ta phải nói, Kiến Quân cả ngày đợi tại kinh thành, sẽ không nên ở trong thôn ra mắt. Coi như nhìn nhau lên hai người không ở một chỗ, cũng không thời gian chung sống, còn không bằng tại kinh thành vùng này tìm một cái." Vương Kiến Quân tản nhíu môi, "Ca, ngươi nói đồ đơn giản, người ta kinh thành cô nương có thể nhìn chúng ta. Ta nói vùng này tìm, không nhất định là tìm kinh thành cô nương, mà là tìm cũng ở đây kinh thành phát triển, hiện tại vào kinh thành đi làm nhiều người, chúng ta Ký Châu có thể chiếm gần một nửa." Lý Vệ Đông cười phân tích nói, "Liền nói ngươi phòng ăn làm việc nữ hải, đều là kinh thành vùng này." "Ta không tin." "Trong phòng ăn đi làm những phục vụ viên kia, ngươi xem vừa ý rồi, trò chuyện đến, cũng có thể chung sống sao? Không thể so với tại nông thôn ra mắt muốn cường." Hắn lại bổ sung nói, "Lời này chớ nói bậy bạn. Chuyển tới chị dâu ngươi trong lỗ thai, ta và các ngươi không xong." "Vậy không có thể." Vương Kiến Quân cười nói, "Hai ta đều không phải là yêu khua môi múa mép người." Thu thập xong hướng phòng, Ca Ba lại đem buồng phía đông thu thập được. Buổi trưa, Ca Ba tùy tiện đối phó một cái, nghỉ ngơi một hồi. 2 giờ chiều, hai chiếc xe hàng ngừng ở cửa, ước giai thượng phẩm đồ gia dụng đến mỗi chiếc xe hàng đều có hai cái theo xe dỡ bước tiểu tử. Hơn nữa Lý Chiết Minh đệ cùng lương tài xế hỗ trợ giúp một tay, 8 người bắt đầu tháo đồ gia dụng hướng phòng có đồ hai cái căn hộ cùng phòng khách. Buồng phía đông cũng có 3 gian nhà, đặt mua đồ gia dụng không ít, ước chừng bận rộn hơn 2 giờ mới đưa đồ gia dụng sắp xếp cẩn thận. Làm xong sau, Lý Chiết cho 4 cái sư phụ rót nước trà, lại lấy ra một ít điểm tâm, để cho bọn họ ăn uống sảng khoái mới rời khỏi. Lý Chiết trở lại hướng phòng, nhìn đặt mua đầy đủ căn phòng, thầm nghĩ, lúc này mới giống dạng sao? Những gia cụ này tuy là vừa mua, cũng không phải tân làm, phơi nắng 2 ngày liền có thể dọn vào ở gần tới trưa. Súng bắn môn tây đường lớn thuộc hương cư phòng ngăn bên ngoài, một chiếc màu đỏ dạ đạ xe con ngừng ở bên đường. Buồng lái đi xuống một vị nóng tóc quăn mặt tròn nữ thanh niên, hắn quần áo thời thượng, dáng dấp mặc dù không tính rất đẹp, lại có một loại không nói ra được thân hòa lực. Hắn khóa lại cửa xe đi vào phòng ăn, bên cạnh cô bán hàng có chút không ngợi, "Hoan nghênh đến chơi, ngài mấy vị, các người Lý lao bản có ở đây không?" Lý Chiết đang đứng ở bếp sau phòng cùng Đàm Tĩnh Nhã nói chuyện phiếm, nghe được thanh âm sau nghiêng đầu nhìn tới, "Ê, nhị tỷ, ta ở chỗ này." Hắn vừa hướng Đàm Tĩnh Nhã dặn dò đôi câu, sau đó lĩnh lấy trầm á nam lên lầu 2. "Nhị tỷ, xe ngươi mở như thế nào đây?" "Rất tốt, chính là không quá quen luyện, không dám lái quá nhanh." Trầm Á Nam đáp một tiếng, đi theo Lý Chiết vào phòng riêng hỏi, "Nghĩ như thế nào hẹn ta đến nơi này ăn cơm?" Lý Chiết mời nàng ngồi xuống, xuất ra kèm theo trà lòng tỉnh tán được, "Ngươi mỗi ngày tại phòng ăn Tây ăn cơm không ngắn à? Hơn nữa, ngươi bây giờ có xe, ta đây nhi cách ngươi chỗ ấy cũng không xa, coi như là tập lái xe rồi." Trầm Á Nam vỗ đầu một cái, "Ngươi nói cũng đúng nha. Ta bây giờ có xe, đi đâu nhi ăn còn chưa phải là một cước chân ga chuyện." Hắn gần đây bình thường đợi tại phòng ăn Tây ăn cơm, đã sớm chán ăn rồi, vừa đến buổi trưa ăn giờ cơm liền buồn rầu. Trầm Á Nam nhận lấy menu, một bên nhìn menu một bên hỏi, "Ta gần đây liền theo ngươi nói công thức nấu ăn, ngươi xem ta hiện ra gầy sao?" Lý Chiết cẩn thận ngắm một lần, "Hiện ra gầy?" Trầm Á Nam có chút không tin, "Thiệt giả ạ? Ta đây hỏi mặt thì cùng Tô Minh Viễn, hai người bọn họ động nói không nhìn ra." Lý Chiết cởi áo khoác xuống, kéo cái ghế ngồi xuống, "Các ngươi mỗi ngày gặp mặt, vậy khẳng định không nhìn ra. Ngươi bây giờ ăn uống không chê xong, làm tiếp một ít vô dưỡng vận động 7 phần ăn uống, 3 phần vận động, bảo quản ngươi gầy thành một cái tia chớp." "Ai, ngươi này miệng lưỡi là càng ngày càng chuẩn mất, còn gây thành một cái tia chớp." Nhị tỷ lộ ra nét mừng, hiển nhiên là nói đến trong lòng đi rồi, bất quá vẫn là hỏi, "Cái này vô dưỡng vận động là cái gì vận động à?" "Có dưỡng vận động chính là cường độ thấp vận động, nói thí dụ như chậm chạy, tản bộ, vô dưỡng vận động thuộc về cường độ cao vận động, nói thí dụ như chạy mau, huấn luyện lực lượng. Luyện nhiều vô dưỡng vận động có thể gia tăng bắp thịt có thể sốt tiêu hao lượng." Lý Chiết đem hậu thế một ít tiểu kỹ xảo đơn giản giảng giải một hồi Trầm Á Nam nghe nghiêm túc, thậm chí còn xuất ra bút ký ghi nhớ, "Lao đệ nhà, chờ nhị tỷ ta gầy xuống tới nhất định thật tốt cảm tạ ngươi." Lý Chiết cười cười không nói lời nào. Giảm cân không khó, khó là không bán được. "Ngươi nha, từ từ nấu đi." Hắn thấy, mập gầy theo thể chất có quan hệ rất lớn, nếu đúng như là dịch mập thể chất, kia giảm cân sẽ trở thành cả đời sự nghiệp. Nhị tỷ điểm 2 món ăn, một đạo đôi tiêu đầu cá, một đạo tỏi dùng cây du mạch, 2 món ăn này đối Lý Chiết tới nói có chút quá thanh đạm, hắn lại điểm 2 món ăn 1 món canh. Hai người sau khi gọi thức ăn xong, Đàm Tĩnh Nhã tự mình bưng ăn vặt cùng hoa quả và các món nguội đến phòng riêng. Hắn biết rõ đây là Lý Chiết mời khách quý, lên tiếng chào hỏi tiểu gia đi tới đơn rồi. Lý Chiết mở ra bên cạnh tạp, xuất ra 2 xấp tiền, "Nhị tỷ, này 400 đồng tiền là cho vị trưởng bối kia chia hoa hồng, 530 nguyên là ngài. Trầm Á Nam đem hai sấp tiền thu, hỏi, lão đệ, tiền này cũng chia xong, nhóm tiếp theo đồ hộp tiền vốn làm sao giờ? Lý Chết đáp, một lần nữa tiếp cả chứ, về sau mỗi giao phó một nhóm đồ hộp, chúng ta liền thanh toán một lần, tránh cho đem sổ sách chuẩn bị hỗn loạn. Trầm Á Nam gật đầu một cái, vậy cũng thành, lần này chúng ta tiếp cận bao nhiêu tiền? Lý Chết đề nghị, lần này ta dự định giao phó 30 tấn đồ hộp, 50.000 tiền vốn liền không sai bị lắm. Lần này cộng thêm Tô Minh Nguyễn, chúng ta là không phải điều chỉnh một chút đầu tư tỷ lệ. Hai người thảo luận một phen, quyết định cuối cùng Lý Chết bỏ vốn 20.000, chiếm cố tứ thành, Trầm Á Nam bỏ vốn 15.000, chiếm cố ba thành, Kim Bách Vạn, Hồng Tam, Tô Minh Nguyễn đều bỏ vốn 5.000, chiếm cố một thành. Đương nhiên, cho Thẩm gia trưởng bối hai thành chia hoa hồng cũng là không thể thiếu. Phòng riêng tiếng động ở cửa rồi, phục vụ viên bưng trên khay gỗ thức ăn, đôi tiêu đầu cá, ma bà đậu hũ, thủy thịt châu, thủy thuận viên canh hai người ăn một hồi, lót đệm cái bụng. Lý Chết nói tiếp, nhị tỷ, ngài hẳn là cũng nhìn thấy, lần này đồ hộp lợi nhuận so với lần đầu tiên thiếu mất một nửa, nguyên nhân chủ yếu còn là tại chỗ khuyết thiếu chua dưa leo cùng xanh đậu dao này hai loại lợi nhuận khá cao đồ hộp, cho nên ta dự định trồng trọt một ít xanh đậu dao cùng ngâm dưa muối tiểu hoàng. Qua. Thật ra, bất kể Trầm Á Nam có hay không có thể tiếp tục cầm đến Xô Viết đơn đặt hàng, Lý Chết cũng sẽ trồng trọt này hai loại rau cải. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sau khi biết Thế Quốc bên trong cùng Nga mua bán quan hệ hội một mực kéo dài nữa, cho dù nhị tỷ không lấy được đơn đặt hàng, những người khác cũng sẽ cầm đến, giống nhau hội ưu tiên thu mua này hai loại rau cải chế tạo đồ hộp, hắn thức ăn trồng ra tới sẽ không buồn bán. Bất quá, tiếp theo Lý Chết phải nói hay cùng nhị tỷ có quan hệ, nhị tỷ, bây giờ còn có hai loại có thể hạ xuống đồ hộp giá thu mua biện pháp, ta muốn thương lượng với ngài nhất đê, ngươi nói, ta nghe đây. Ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây? Trầm Á Nam cũng cảm thấy lần này lợi nhuận so với trước kia thấp không ít, nếu không phải Lý Chết mua đi bán lại vật liệu gỗ lại kiếm một làn sóng, lợi nhuận chỉ có thể thấp hơn. Lý Chết nói, loại phương pháp thứ nhất chính là thay gia công, chúng ta sớm tại nào đó cái xưởng đóng hộp mua một nhóm đồ hộp, tận khả năng hạ xuống chi phí. Ưu điểm là tương đối bất lo, không cần chúng ta quản lý kinh doanh. Loại thứ hai biện pháp là cho mướn một nhà xưởng đóng hộp, chúng ta chính mình sinh sản yêu cầu đồ hộp, hơn nữa có thể thành lập một nhà đồ hộp công ty, thiếp chúng ta chính mình nhãn hiệu. Ưu điểm là có thể lâu dài phát triển, đem khống chế phẩm khống cùng tiêu thụ, chi phí cũng có thể xuống đến thấp nhất. Trầm Á Nam suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, ngươi nghiêng về loại nào? Lý Chết ngón trỏ phải gõ bàn một cái, mở miệng nói, nếu như nói, ngài vị trưởng bối kia chỉ có thể cầm đến này 100 tấn đơn đặt hàng, làm xong này 100 tấn đồ hộp đơn đặt hàng chúng ta sẽ không làm. Ta đây cảm thấy này hai loại đều không cần thiết cân nhắc, chúng ta liền giống như bây giờ, làm một cuộc làm ăn, kết một lần sổ sách, phân một lần tiền, nếu như làm xong này 100 tấn đơn đặt hàng, nửa năm sau còn có thể cầm đến đơn đặt hàng, kia 6-7-8 mấy tháng, chúng ta có thể thông qua thay gia công sinh sản đồ hộp, này thuộc về trung kỳ phát triển, nếu là chúng ta có thể một mực thu được Xô Viết đơn đặt hàng, vậy sẽ phải mưu đồ lâu dài phát triển, có thể cân nhắc thành lập chính mình đồ hộp công ty, cho mướn xưởng sinh sản thuộc về chúng ta chính mình phẩm bài đồ hộp. Sáng đồ hộp phẩm bài khai hỏa danh tiếng, hậu kỳ khả năng không cần lại muốn lệ thuộc vào ngoại mẫu con đường cũng có thể lợi nhuận. Trầm Á Nam hít sâu một hơi, có chút cau mày, nếu như cho mướn một nhà xưởng đóng hộp cần bao nhiêu tài chính? Chi phí có thể hay không quá cao? Lý Chí đáp, hiện tại đồ hộp thị trường giá thị trường không tốt lắm, rất nhiều xưởng đóng hộp chất chứa tồn kho, tài chính đứt gãy, đã đỉnh sản rồi. Bọn họ không tìm được đường dây tiêu thụ, căn bản không có làm trở lại khả năng. Chúng ta cho mướn một nhà mô hình nhỏ xưởng đóng hộp sẽ không đại quý, chỉ là yêu cầu tiêu phí một ít tâm tư kinh doanh. Trầm Á Nam để đũa xuống, nghe được Lý Chí nói muốn sinh sản thuộc về mình phẩm bài đồ hộp, hắn có một loại không nói ra cảm giác, có chút nhỏ hưng phấn, còn có chút mong đợi. Lao đệ, ta đi hỏi một chút vị trưởng bối kia, nhìn một chút chúng tôi đàm phán độ tiến triển, chờ thêm mấy ngày cho người câu trả lời. Lý Chí nới một chén viên canh, không nóng nảy, chúng ta từng bước một từ từ đi. Ta ngâm dưa muối tiểu hoàng qua còn không có loại đây, ngày mai ta còn phải nghĩ biện pháp đi nhịp chống dưa leo. Trầm Á Nam theo bản năng hỏi, ngươi động công đi ngoại mẫu công ty hỏi một chút. Không đúng, nô quản lý có thể theo Xô Viết nhập khẩu một ít mầm ống. Lý Chết để muôn canh xuống, ta hỏi qua rồi, hắn nói trước mắt không có, bất quá có thể giúp ta hỏi thăm một khi không xác định lúc nào có thể tới hàng này. Ngâm dưa muối tiểu hoàng qua cùng xanh đậu dao có loại trồng thời tiết, không chỉ hoãn được. Trầm Á Nam gật đầu một cái, cũng đúng, vậy chính ngươi lại suy nghĩ một chút chuyện. 9 giờ tối, đưa mắt nhìn phòng ăn cuối cùng một bàn khách nhân rời đi, Đàm Tĩnh Nhã trở lại quầy tiếp tục kiểm tra chương mục. Phòng ăn những công việc khác cũng ở đây đều đâu vào đấy tiến hành, bếp sau Hàn sư phụ trách kiểm tra điện nước, gắt phiệt, điện khí dụng cụ, Lâm Sảo Mai mang theo nhân viên quét dọn y tế, dọn dẹp rất rưởi. Tận tới đêm khuya hơn 9 giờ mới thu thập xong, đóng lại cửa nhà hàng, mọi người chia nhau rời đi. Lâm Sảo Mai cùng Đàm Tĩnh Nhã một đường, hai người kỵ đến Tô Châu đường hẻm số 7 viện, liền gặp được số 7 trước viện môn đứng một người đàn ông, chính là Lâm Sảo Mai trượng phu Chu Vĩnh Cường. Chu Vĩnh Cường đi tới, trước theo Đàm Tĩnh Nhã lên tiếng chào, vừa hướng Lâm Sảo Mai nói, "Nàng dâu, có lạnh hay không?" Lâm Sảo Mai dừng lại xe đạp, cũng không bao xa, không lạnh. Ta vác ngươi. Chu Vĩnh Cường nhận lấy tay lái, nhường Lâm Sảo Mai ngồi ở hàng sau. Sảo Mai, ta trở về. Đàm Tĩnh Nhã nói một tiếng, quẹo hướng hậu viện. Trở về đi. Lâm Sảo Mai phất tay một cái, đưa mắt nhìn Đàm Tĩnh Nhã vào số 7 viện hậu viện, sau đó ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, ôm Chu Vĩnh Cường thắt lưng, về nhà đi. Chu Vĩnh Cường đi phía trước rồi mấy bước, nhẹ một tiếng, Đàm tỷ cũng không dễ dàng á, cũng không biết quý ra dạng. Lâm Sảo Mai hừ nói, còn sách họ quý làm gì? Người ta ra ngoại quốc hưởng phúc, Đàm tỷ cũng có thể bỏ lại, huống chi là ngươi. Cũng vậy, Ta tính cái gì? Chu Vĩnh Cường cười miệng một tiếng, nghiêng đầu nói, ta coi như là thấy rõ rồi, cũng chính là nàng dâu ngươi thật lòng rất tốt với ta. Số 7 viện hậu viện, Đàm Tính Nhã dừng lại xe đạp, lấy chìa khóa ra mở cửa, liền nghe được một trận tiếng chó sủa, ương ông. Tiếng chó sủa không chỉ có không có để cho nàng sợ hãi, ngược lại cảm thấy nhiều hơn một tia an tâm, cái này tiếng kêu hẳn là tiền viện cái kêu kêu kim tử chó. Hắn đẩy xe đạp vào viện, thấy hướng phòng đèn sáng rỡ, cái kêu kêu kim tử chó vàng nằm ở hướng cửa phòng miệng, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lại lười biếng mà túi thấp đầu. Đàm Tính Nhã không tự chủ được dừng bước lại, tâm tình ngũ vị tạp trần, lăng lăng nhìn hướng phòng chương 240, thưởng thức chương 240, thưởng thức buổi sáng mặt trời bởi bạn, đem kinh thành thành phố công ty rau củ quả cửa sắt phơi tỏa sáng, trên lan can sắt lớp sơn tại dưới ánh sáng hiện lên cụ vết. Lý Chết nắm vỏ gạ tay lái, vững vàng ngừng ở trạm gác bên cạnh. Phòng gác cửa đại gia ngậm tẩu thuốc thò đầu ra, mẹ kẽ hở suy nghĩ quan sát này hiếm thấy xô viết xe con, nó điếu bên trong hỏa tinh sáng tắt rồi hai cái, đồng chí, tìm ai? Lý Chết bay cửa kính xe xuống, thanh âm thoải mái, ta là hành lang mới tới Lý Chết, theo Lưu Kiến Hoa tổng giám đốc hẹn xong. Đại gia chậm ung dung nhảy ra ghi danh bản, ngón tay tại trang giấy lên vạch đường này, mới tại Lý Chết tên lên đánh cái câu, đè xuống lan can nút ấn. Cách, lan can sắt chậm ung dung dâng lên, Lý Chết đi lên chân ga đem xe lái vào sân. Sân so với nghĩ thông rộng rãi, trên xi măng ngừng lại mấy chiếc kiểu xưa xe tải, trong thùng xe còn dính hồi trên vận thức ăn bùn phương pháp, phơi nửa khô bạc màu. Lâu làm việc là tòa hai tầng gạch đỏ tiểu lâu, tường da loang lổ được lộ ra bên dưới màu xám gạch, chân tường nhi dài mấy hôn tạp thảo. Lý Chết đem xe ngừng ở trước lầu dưới cây ngoại giả, xách màu đen làm việc bao vào lầu. Thang lầu tay vịn sơn đỏ mài đến tỏa sáng, lộ ra bên dưới gỗ đường vân, trong hành lang hôi sắc mài nước mặt đất lao đến khi sạch sẽ, đi lên có thể nghe thấy nhàn nhạt xà bông thủy vị. Lầu hai hành lang treo trên tường rau cải cung ứng tiên tiến đơn vị cầm kỳ, cạnh góc cũng ố vàng quần bên, đổ lộ ra thật sự năm tháng cảm. Lý lao bản tới. Mới vừa đi tới tổng giám đốc phòng làm việc cửa, môn liền bị kéo ra, Lưu Kiến Hoa đón ra Lưu tổng. Lý Chết với hắn bắt tay một cái, đối phương lòng bàn tay mang theo điểm nóng hồi khí. Lưu Kiến Hoa xuyên cái màu xanh đậm trung sơn trang, ống tay áo dính điểm mực bút máy dấu, nhiệt tình hướng trong phòng nhường, nhanh ngồi nhanh ngồi. Hắn xoay người theo phích nước nóng bên trong rót ly trà nóng, cốc sứ lên khoa học nông nghiệp đại trại dòng chữ mài đến mau nhìn không rõ, thả vào Lý Chết bên cạnh trên bàn trà, bằng hữu hôm qua mới vừa đưa thiết quan âm, nếm thử một chút. Tạ Lưu tổng. Lý Chết tại trên ghế mây ngồi xuống, đem làm việc bao hướng trên bàn vừa để xuống, hôm nay đến cho ngài hồi báo lều lớn xây dựng thêm chuyện. Ta mới vừa thành lập công ty, tên tứ quý thanh công ty rau củ quả. Hắn kéo ra dây khóa kéo, xuất ra phần đặt được chỉnh tề kế hoạch văn bản, đây là phương án cụ thể, ngài cho tay cầm quan. Lưu Kiến Hoa nhận lấy kế hoạch văn bản, ngón tay tại hợp tác hình thức tờ kia gõ một cái, lúc ngẩng đầu trong mắt mang theo cười, tứ quý thanh gia kỹ thuật, trồng trọt nhà đào được đất tài chính quý hợp tác xã tín dụng vay tiền, chúng ta phụ trách thu mua, này còn đường thông, đem khắp nơi cũng sâu rồi, chủ yếu là muốn cho các thôn dân một phần bảo đảm, nhường trong lòng bọn họ kiên định một ít. Lý Chết cười một tiếng, nâng chung trà lên nhấp miếng, mùi trà lẫn vào hơi nóng bay vào mũi, bất quá thu thức ăn thời điểm, còn phải phiền toái quý công ty tốn nhiều tâm, này không thành vấn đề. Lưu Kiến Hoa buông xuống kế hoạch văn bản, thân thể đi phía trước nghiêng rồi nghiêng, trước mắt có bao nhiêu chồng chọt nhà nguyện ý đi theo cô. Khoảng thời gian này tới hỏi không ít, ta cũng nhớ kỹ tên đây, đã siêu 100 người rồi. Lý Chết đáp. Lưu Kiến Hoa nhưng nhíu mày một cái, 100 người chết no rồi trăm mấy chục mẫu đất, điểm này thức ăn kia đủ chúng ta kinh thành mùa đông ăn. Ngài đừng gấp. Lý Chết vội vàng giải thích, bây giờ còn chưa chính thức tuyên truyền, ta chuẩn bị hai chiêu, một là nhường chân chính phủ dẫn đầu, triệu tập thôn chi thư mở động viên hội, đem ta loại lều lớn kiếm tiền báo chí tin tức, nhường trong thôn loa lớn mỗi ngày thét. Hai là theo kinh thành đài truyền hình Bạch Đạo diễn hợp lại chụp bộ lều lớn đề tài điện ảnh, đến lúc đó tại nông thôn lộ thiên chiếu phim, nhường đoàn người chính mắt nhìn một chút loại lều lớn chỗ tốt. Lưu Kiến Hoa nghe xong ba đất vỗ xuống bàn, được. Người tâm tư này dùng đến thực sự rồi, trong mắt của hắn lóe lên quang, nên làm như thế, nhường càng nhiều người động. Chính sách và phúc lợi chuyện ngươi yên tâm, ta cho ngươi đi lên tranh thủ, loại lều lớn trong quá trình gặp phải cái gì khó khăn, cứ việc tìm ta. Ta không giải quyết được, chúng ta tìm tổ chức. Đừng để ý là ai, cũng không thể ảnh hưởng chúng ta dọ thức ăn công trình, càng không thể nhường kinh thành dân chúng không ăn được thức ăn. Ngài nói là, Lý Chết trong lòng ổn định, xoa xoa đôi bàn tay, Lưu tổng, còn có cái chuyện nhỏ muốn làm phiền ngài, có thể hay không tìm chút ngâm dưa muối tiểu hoàng qua cùng xanh đậu rau mầm ngống. Lưu Kiến Hoa ngẩn người, này lượng thức ăn quốc nội ăn thiếu a, cũng là người ngoại quốc thích ăn. Ngươi muốn loại mầm ngống này làm gì? Ta có cái bằng hữu nhận xuất khẩu xô viết đồ hộp đơn đặt hàng, vội ba muốn này hai loại thức ăn làm đồ hộp. Lý Chết giải thích. Lưu Kiến Hoa ánh mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức cười, ngươi này môn đường còn rất quảng. Đúng dịp, chúng ta kho Lý Chính thật có này hai loại nhập khẩu mầm ngống. Hắn không có do dự, cầm bút lên tại lời ghi chú trên giấy viết một giấy, cầm lấy cái này về phía sau cần khoa lĩnh, liền nói là ta nhóm. Thật cảm ơn ngài. Những mầm móng này nơi khác đừng nói có, thật là nhiều người đều không nghe qua, chẳng lẽ vị này Lưu tổng không chỉ thông khoái, thật đúng là làm chuyện thật. Hai người lại hàn huyên một hồi lều lớn xây dựng thêm chuyện, Lý Chết mới cáo từ rời đi. Bất kể Lưu tổng là từ cái gì con mắt hỗ trợ, chuyện làm được thoải mái, Lý Chết nguyện ý nhận phần ân tình này, năm nay mùa thu xác thực muốn làm một trận lớn, không thể cô phụ thân nhân bằng hữu kỳ vọng. Kinh thành máy truyền hình nhà máy thuộc lầu. Lầu hai Vương gia trong phòng ngủ, Vương Đình duỗi người một cái từ trên giường ngồi dậy, quần áo ngủ cổ áo thả lỏng đất trượt đến đầu vai, ngoài cửa sổ cây ngoại trạc cây ở trong gió nhẹ nhàng lắc, dưới lầu chuyển tới xe đạp linh đang tiếng leng keng, một trận tiếp một trận. Hắn nuốt mắt xuống giường, chân mới vừa dẫm vào dép, chỉ nghe thấy phòng bếp chuyển tới mâu thân Trần Thục Phương động tĩnh. Mở cửa phòng, chính gặp Trần Thục Phương bưng sữa đậu nành từ phòng bếp đi ra, hai mẹ con giật nảy mình. Trần Thục Phương nhìn từ trên xuống dưới con gái, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thường ngày cuối tuần không tới xế trưa không rời giường, hôm nay đây là thế nào? Vương Đình vào phòng vệ sinh, hướng về phía gương lược tóc dài, trong gương chiếu ra hắn trắng nõn gò má, Lý Chiết hẹn ta ra ngoài. Sớm như vậy, muốn đi đâu? Trần Thục Phương đem sữa đậu nành chén hướng trên bàn vừa để xuống, bát sứ dọc theo đập ra nhẹ vang lên, lúc trước đi rau cải tiệm hỗ trợ, cũng không thấy ngươi tích cực như vậy. Vương Đình không có trả lời, đóng cửa lại rửa mặt. Trần Thục Phương tản tản miệng, trong lòng có chút bất mãn, hay là cho con gái dọn xong chén đua Vương Đình rửa mặt xong ngồi xuống ăn cơm, cười nói, mẹ, vẫn là ngài nấu cơm ăn ngon. Ngươi nha, sẽ lừa ta. Trần Thục Phương để đua xuống, lại hỏi, các ngươi ngày hôm nay muốn đi đâu? Vương Đình gặp không tránh khỏi, đáp, Lý Chiết muốn rời đến tứ hợp viện hậu viện ở, trong nhà thiếu đồ điện, hẹn ta đi mua đồ điện. Trần Thục Phương hừ một tiếng, hừ, ta làm đại sự gì đây? Che che giấu giấu. Vương Đình giải thích, ta kia che đậy, chuyện này cha ta biết rõ. Trần Thục Phương chua xót, được a, nói cho ba ngươi, đều không nói với ta. Ta coi như là nhìn ra, như thế nào đi nữa hầu hạ các ngươi hai người, ta cũng vậy ngoại họ người. Vương Đình không để ý tới hắn, lấy mấy hớp cơm trở về phòng thay quần áo. Xú nha đầu. Trần Thục Phương nhỏ giọng thầm thì một câu. Mới vừa thu thập bàn ăn, dưới lầu đột nhiên chuyển tới đi đi hai tiếng xe sáo, ngắn ngủi trong trẻo. Vương Đình theo phòng ngủ đi ra, xuyên xong áo khoác, xách lên ba lô, mẹ, ta đi, buổi trưa không trở về nhà ăn cơm. Trần Thục Phương ở phía sau kêu, gấp cái gì? Lý Chiết không phải còn chưa tới sao? Cô gái ra rẻ đặt một chút, nào có chạy lên chờ nam nhân, lời còn chưa dứt, con gái đã đang đang chạy xuống thang lầu. Hắn lắc đầu một cái đi tới ban công, moi lan can nhìn xuống, dưới lầu trên đất trống ngừng lại chiếc màu trắng xe con, xe tiêu không nhận biết, thân xe sáng có thể soi sáng ra bóng người. Đây là. Trần Thục Phương trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng hướng phòng khách đều, lao vương. Ngươi mau đến xem, dưới lầu đây là nhà ai xe hơi nhỏ. Như vậy khí phái. Hô xong mới nhớ tới trượng phu Vương Quang Vi trước kia phải đi trong xưởng đi họp, trong phòng khách chỉ có hẻo trung tí tách vang. Hắn một lần nữa đào chặt lan can, tiến ra chạy cửa phòng mở ra, xuyên áo khoác ra Lý Chiết xuống xe, đi vòng qua tay lái phụ bên cạnh kéo cửa ra. Vương Đình từ thang lầu giữa đi ra, hai người nói đôi câu, Vương Đình ngồi vào ghế phụ. Lý Chiết đóng cửa xe con động cơ nhẹ vang lên một tiếng, chậm rãi lái rời ra chút lâu. Trần Thục Phương ngoi lan can tay từ từ nắm chặt, trong mắt tâm tình phức tạp, hâm mộ bên trong bọc không tưởng tượng nổi, đây là Lý Chiết ra. Hắn từ đâu chuẩn bị? Tự mình lao vương cũng không có tư cách ngồi xe hơi nhỏ, hắn động liền vỏ gà vững vàng đất chạy tại trong đường hẻm, tốc độ xe không nhanh, cửa sổ xe rung nửa dưới, phong rót vào trong xe mang theo cảm giác mát. Vương Đình luốt luốt bị thổi loạn lưu hải, đồ gia dụng cũng mua đủ, không sai biệt lắm, mấy ngày trước mới vừa mang vào. Lý Chiết cầm tay lái, khoe mắt liếc qua liếc thấy hắn mềm mại gò má, chính là đồ điện còn không có mua sắm, chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút. Được a, ngươi tính toán đến đâu rồi mua? Vương Đình quay đầu nhìn hắn, đi Bách Hóa Cao Úc đi, chỗ ấy hàng hóa chủng loại nhiều. Lý Chiết đề nghị. Xe con quẹo vào phố Trường An, rất nhanh ngừng ở Vương phủ tỉnh Bách Hóa trước cao ốc bãi đậu xe. Hai người đi vào cao ốc lúc, bên trong đã thật náo nhiệt, phần lớn là nữ nhân trẻ tuổi, trong không khí thổi kem bảo vệ ra cùng vài vóc mùi vị. Điện gia dụng khu tại lầu 2, mới vừa lên thang lầu chỉ nghe thấy trong máy ghi âm truyền ra Đặng Lệ Quân bài hát Nếu Như Không Có Gặp Người, ta sẽ là ở nơi nào, điểm nhu giọng nói tại giá hàng giữa lời ra. Lý Chiết bị tiếng hát hấp dẫn, đi tới cạnh quầy hỏi nhân viên bán hàng, "Đồng chí, muốn một đài hai thẻ máy ghi âm." Nữ nhân viên bán hàng gặp hai người quần áo gọn gàng, chỉ sau lưng giá hàng, "Chúng ta này có gấu trúc bài cùng bách hoa bài, đều là cao cấp hàng, đơn tạp hai thẻ đều có. Ngài muốn loại nào?" Lý Chiết chỉ một đài đại một sắc máy ghi âm, dạng thức theo trong nhà lắp đặt thiết bị dựng, "Này bàn bao nhiêu tiền?" Nhân viên bán hàng giơ ngón tay cái, "U, ngài thật có ánh mắt. Đây là bách hoa bài hai thẻ máy ghi âm, âm thanh cực kỳ tốt, trong thương trường thả ta chỉ quan tâm ngươi chính là dùng hắn truyền bá. Hiện tại làm hoạt động, 300 khối." Vương Đình có chút cau mày, "Mắc như vậy, đơn tạp tiền nghi, cũng không phù hợp thân phận ngài a." Nhân viên bán hàng chỉ phía trên, "Ngài nghe một chút này âm thanh, theo hiện trường biểu diễn giống như cái khác bảng hiệu căn bản không đạt tới này chuẩn âm. Lại nói năm ngoái mùa đông, không có 380 khối không bắt được tới." Vương Đình ngạo, 300 cũng không rẻ. "Đồng chí, giá là thật hàng không được. Bất quá ta có thể đưa ngài chút ít băng ghi âm, đều là ca khúc kinh điển, đỡ cho ngài mua nữa, cũng coi như biến hình ưu đãi." Nhân viên bán hàng chỉ quầy hàng phía dưới, "Những thứ này băng ghi âm ngài tùy ý chọn." Lý Chiết cười, cảm giác qua cái niên, công ty bách hóa phục vụ rõ ràng linh hoạt. "Này ban chúng ta muốn." Hai người chọn thêm vài bản thích băng ghi âm, lại đi dạo cái khác đồ điện. Đi tới máy giặt quần áo quầy, Vương Đình sờ đôi hang máy giặt quần áo tráng men dũng, cái này thực dụng, mùa đông giặt quần áo không đông tay. Lý Chiết gật đầu một cái, hắn đứng đầu không yêu giặt quần áo rồi. Hai người lại nhìn máy sấy tóc, dao cạo râu cùng máy nước nóng. Thấy máy nước nóng, Vương Đình trong mắt lộ ra hâm mộ, trên dưới quan sát, ta cũng muốn mua một, nhưng ta mẫu thân không nỡ bỏ. Lý Chiết cười nói, này đơn giản, ngươi nghĩ tắm đi tà chỗ ấy. Chán ghét. Vương Đình đưa ra tinh tế ngón tay bấm hắn cánh tay một hồi, gọi ngươi nói bậy bạn. Đến TV vài lúc, nhân viên bán hàng chính cho khách hàng giới thiệu, gấu trúc bài 18 tấc, mang điều khiển từ xa, chính là phải một bé. Lý Chiết vừa muốn nói chuyện, Vương Đình đã theo trong túi đeo lưng móc ra trường xếp được chỉnh tề giấy, đưa cho nhân viên bán hàng phiền toái nhìn một chút cái này có thể sử dụng. Nhân viên bán hàng mở ra nhìn một cái, gật đầu một cái, TV vé, có thể dùng. Lý Chiết kinh ngạc nhìn về phía Vương Đình, niên đại này TV vé so với tiền còn quý giá. người chung quanh cũng quăng tới hâm mộ ánh mắt. Cha ta trong xưởng nhà chúng ta có TV, bày đặt cũng là lãng phí. Vương Đình thấp giọng giải thích, bên hai lặng lẽ đỏ, đây là hắn nhóng nheo đòi hỏi cầu xin phụ thân chừng mấy ngày mới chịu tới. Lý Chiết không có khách khí, dùng vé mua máy mới kiểu TV. Hai người lại chuyển động, mua một ít cái đồ điện, trừ máy điều hòa không có mua, không sai biệt lắm đủ. Lý Chiết theo nhân viên bán hàng đã định giao hàng thời gian, xách món nhỏ đồ điện và Vương Đình rời đi. Xe con hướng Tô Châu đường hẻm đi tới, quẹo vào chỗ sâu, ngừng ở treo số 7 viện một bài cửa. Vương Đình xuống xe theo, ngẩng đầu nhìn thấy hai miếng sơn đỏ đại môn, vòng cửa lên màu xanh đồng lộ ra năm tháng dịu dàng. Lý Chiết đẩy cửa ra, phía trước là điêu khắc tinh mỹ tưởng xây làm bình phong ở cổng tường bên trái tiền viện gạch xanh đất sớm bị sạch sẽ, thứ gian đổ tòa phòng chỉnh tề xếp tại hai bên. Đây là tiền viện. Xuyên qua thủy hoa môn, hậu viện cảnh tượng nhường Vương Đình càng kinh ngạc, rộng rãi sân gạch xanh phố địa, trung gian cây hải đường mới vừa bốc lên mà mới, dưới tảng cây nằm chỉ chó vàng, thấy người liền ngoắc cái đuôi chạy tới. Vương ông chó vàng theo thói quen đi từ từ Lý Chiết, lại xông Vương Đình kêu hai tiếng. Vương Đình lùi về phía sau một bước, trốn Lý Chiết sau lưng đừng sợ, hắn kêu kim tử, không cắn người. Lý Chiết ngồi xổm người xuống sờ một cái chó đầu, xông hắn vây tay, đi thử một chút. Vương Đình lắc đầu một cái, hay là không dám. Lý Chiết từ phòng bếp cầm nửa bánh bao đưa tới, ngươi tới cho hắn ăn. Vương Đình do dự đưa tay, kim tử ngoan ngoãn đất tha qua bánh bao, đầu lưỡi tại tay nàng tầm liếm liếm, ngưỡng ấy. Vùng tay trên nóc nhà, một cái ly hoa miêu híp mắt phơi thái dương, thấy Lý Chiết miêu đất kêu một tiếng, lười biếng vây vây bôi. Vương Đình đứng lên thân, chỉ mèo, mèo kia cũng là người dưỡng, là nhà ở lúc trước chủ nhân dưỡng, ở trong viện bắt con chuột. Ta tình cờ cho hắn ăn, bất quá hắn không thân nhân, khác tùy tiện sở. Lý Chiết lại chỉ kim tử, nó là ta nuôi lớn, thả nuôi đã quen, thân cận người. Chờ chín, ngươi có thể theo chân nó chơi đùa. Hắn vô tay, giới thiệu, hậu viện có hướng phòng ba gian, vùng đông tây đều ba gian, cũng mang hai phòng. Đi vào nhìn một chút. Vương Đình cùng đi theo vào hướng phòng, bên tay trái phòng khách bày biện mới tinh ghế salon cùng bàn uống trà nhỏ. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào khăn trải sofa lên, hiện lên ấm ấm áp áp quang. Bên tay phải trong phòng ăn, xoay tròn cái bàn tròn leo đến khi tỏa sáng, mới được giống như chưa dùng qua phía đông gian này là thư phòng, bình thường làm việc, ba mẹ ta tới có thể ở. Lý Chiết đẩy ra đông thai cửa phòng, bên trong lò bếp lao được bóng loáng. Gian này hai phòng cải tạo thành phòng bếp. Nhìn xong hướng phòng đông phòng, hắn mang theo Vương Đình đi trở về, phía tây là phòng ngủ, đi xem một chút. Ừm. Vương Đình khéo léo đi theo. Phòng ngủ so với nàng ra phòng khách còn lớn hơn, trên bàn trang điểm bảy biện hoàng đồng gương, tủ áo khoác trước gương có thể soi sáng ra bóng người. Tây hai cải cách nhà ở thành phòng 8, màu trắng gạch sứ bày lên đỉnh, xóa xỉnh để dành lấy thả máy nước nóng vị trí. Này phòng vệ sinh thật là lớn. Vương Đình sờ bóng loáng gạch sứ, trong đầu nghĩ nơi này so với chính mình phòng ngủ còn lớn hơn, bảy cái thùng gỗ lớn tắm khẳng định thoải mái. Tuy nói có chuẩn bị tâm lý, có thể nhìn đến khí phái này tứ hợp viện, hắn vẫn bị kinh động. Nhà các nàng hai phòng ở tại kinh thành tính rộng rãi, có thể theo sự so sánh này hắn khẽ thở dài âm thanh, quyết định không nói cho mẹ, tránh cho hắn chịu đả kích. Buổi trưa ánh sáng vừa vặn, hai người tại phòng ăn chi lên nồi lẩu nhỏ, canh xuông ngực ngực mạo hiểm âm. Lý Chiết hướng trong nồi xuống thịt dê quyển, mỏng như giấy miếng thịt dê nóng một cái liền chín. Vương Đình kẹp rau chân vịt hướng bên trong thả, khối đầu hũ tại trong suốt chìm chìm nổi nổi, đồng ngải thanh hương lẫn vào thịt dê mùi gây hương ở trong phòng tràn ngập. Cơm nước xong, Vương Đình cướp đi phòng bếp rửa chén, nước chảy ào ào vang. Lý Chiết ở phòng khách loay hoay vừa mua máy ghi âm, chờ Vương Đình lau qua tay đi ra, trong máy ghi âm đã kinh chuyển ra Trường Quốc Vinh yên lặng là vàng nhẹ nhàng nhịp điệu ở trong phòng xoay quanh. Em hay không? Lý Chiết vỗ một cái bên người ghế salon, Vương Đình sát bên ngồi xuống, mới vừa ngồi vững vàng liền bị hắn thuận thế ôm eo. Lý Chiết cảm thụ trong ngực ôn nhuyễn cùng nhàn nhạt mùi thơm, không nhịn được hôn môi hắn môi đỏ mọng. Vương Đình thân thể trong nháy mắt cứng đờ, lông mi hốt hoảng rung động. Tay hắn theo thắt lưng đi lên chân nhắn, mò tới trước ngực lúc, mềm mại quả lớn rất có giãn, một cái tay không cách nào hoàn toàn nắm chặt. Vương Đình nhẹ nhàng a rồi một tiếng, thân thể mềm mại tại hắn trong ngực. Hắn hôn không lưu loát lại xấu hổ, hàm răng tình cờ đụng phải môi hắn, Lý Chiết nhưng càng hôn càng sâu, tay theo vạt áo đi xuống dò xét, khắc. Vương Đình đột nhiên đẩy hắn ra, gò má đỏ như muốn tích huyết, ngươi còn như vậy, ta về sau không tới. Hắn tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngựa khí mang một ít hờn dỗi. Lý Chiết cười, một lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực, tay quy củ đất đặt ở hắn trên eo, được, không náo ngươi, liền ôm một cái. Hắn có thể cảm giác được trong ngực thân thể vẫn còn phát run, mềm mại eo tại lòng bàn tay nhẹ nhàng lên xuống, chóp mũi quanh quẩn hắn trong tóc nước gội đầu mùi thơm. Cái loa bên trong bài hát đổi đầu chậm tình ca, hai người dựa vào ở trên ghế salon nghe, tình cờ nói mấy câu. Ánh sáng theo cửa sổ chuyển qua trên tường, dần dần biến thành màu vỏ quýt lúc, Lý Chiết mới đưa Vương Đình về nhà. Ra chúc lâu ánh đèn đã sáng lên, Vương Đình mới vừa vào cửa bị Trần Thục Phương kéo đến phòng bếp. Hai người các ngươi hôm nay đi đâu? Đi Lý Chiết nhà, giúp ăn khách hàng điện. Vương Đình túi đầu móc ngón tay. Trần Thục Phương đóng lại bếp gas, xoay người nhìn chằm chằm con gái, khi chưa kết hôn, khác lao hướng nam nhân ra chạy. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm xuống, còn nữa, muôn ngàn lần không thể với hắn quá mức thân mật, nam nhân à, lấy được sẽ không quý trọng, biết không? Mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Vương Đình khuôn mặt nhảy đất đỏ, dậm chân chạy về căn phòng, đóng cửa lại tựa vào trên ván cửa, tim vẫn còn bịch bịch nhảy. Nghĩ đến buổi chiều Lý Chiết tay ở trên người mình mệt mỏi, nghĩ đến hai người ở trên ghế salon hôn môi, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm vạt áo nhỏ giọng lẩm bẩm, thật đáng ghét. Chương 241, xây nhà chương 241, xây nhà buổi chiều, đại doanh thôn thôn hướng. Ánh sáng xuyên thấu qua màng ni lông mỏng, tại rau cải trong lều lớn bỏ ra sáng loang quang. Trần Thủ Canh đứng ở cà chua mầm lũng giữa, bùn đất mùi tanh lẫn vào cây giống ngây ngô vị tại ấm áp thấp trong không khí tràn ngập. Hắn không người lấy sống bàn tay dán dán đất mặt, lại mắt liếc treo ở lều khung lên nhiệt kế, 22 độ ẩm 65 vừa vặn. Xa xa đầu ngọn bút tiếng va chạm bên trong, hắn đem số liệu cẩn thận ghi tại da châu bút ký lên chữ viết cẩn thận giống như sách giáo khoa. Trên quyển sổ đã ghi đầy rậm rạp chẳng chịt con số, theo di rời ngày tháng đến mỗi ngày ấm độ, thậm chí ngay cả phiến lá giãn ra góc độ đều có đánh dấu. Những thứ này sớm ươm giống cà chua mầm vừa qua khỏi trầm mầm kỳ, cuống cây lộ ra khỏe mạnh xanh lục, phiến lá giãn ra, tình hình sinh trưởng cũng không tệ. Trần lão sư, thanh thúy giọng nữ theo lều truyền miệng đến, Chu Thanh Hòa hất lấy tờ lạc tiệp màn cửa đi tới, màu xanh quân đội đồ lao động dính điểm bùn tinh, Lý lao bản theo kinh thành trở lại, nói làm xong, xin ngài đi số 3 lều lớn một chuyến. Trần thủ canh khép lại bút ký, hướng trong túi quần nhét vào, ngồi dậy lúc lưng phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt âm thanh. Hắn nhìn mình người học sinh này, tinh thần phấn chấn bừng bừng, lại mài đi rồi trong thành cô nương yếu ớt, trong mắt mang theo đủ cười, ta nghe nói, ngươi muốn đóng phim rồi hả? Chu Thanh Hòa mặt đỏ lên, gãi đầu một cái, là Lý lao bản muốn chụp tuyên truyền phim, đặc biệt tuyên truyền rau cải lều lớn. Hắn hướng bên ngoài dạp chỉ, đến lúc đó tại xung quanh thôn lộ thiên chiếu phim, nhường các hương thân thông qua điện ảnh giải rau cải lều lớn. Đây là chuyện tốt. Trần thủ canh vỗ một cái bả vai nàng, khích lệ nói, người tuổi trẻ nên cảm tưởng muốn thử. Thật tốt chủ, ta còn không có ở trong phim ảnh gặp mình đệ tử đây. Ngươi lại vừa là đầu một phần. Ngài cũng đừng giễu cả ta chính là đi theo tham gia náo nhiệt. Chu Thanh Hòa lung lay trong tay ghi chép bản. Trần thủ canh ra số 24 lều lớn, chạy thẳng tới số 3 lều lớn. Số 3 trong lều lớn ấm áp hơn cùng chút ít, lão Lý chính đứng ở xó xỉnh gói cây trúc, nhìn thấy Trần thủ canh đi vào, vội vàng ngồi dậy. Trần lão sư tới rồi. Trần lão sư khổ cực cá nhanh ngồi lấy nghỉ một lát. Lý chết theo lều góc bàn thấp bên cạnh xách qua một cái ghế xếp, lại cho cốc sứ bên trong rót mặt lị hoa trà đưa cho Trần thủ canh. Trần lão sư, uống nước. Trần thủ canh nhận lấy ly trà nhấp miếng, trà vị mát lạnh. Lý lão bản, Thanh Hòa nói ngài tìm ta có việc. Ngài đợi lát nữa. Lý chết xoay người đi tới đắp đất bên tường, xách một lớn một nhỏ hai cái túi đi tới. Hắn thời gian nút buộc, trong bao bố cút ra khỏi chút ít đầy đặn mầm ống, một loại mang theo màu vàng lợn hoa văn, còn có một loại lộ ra bóng loáng màu xanh đen. Trần lão sư, ngài nhìn một chút cái này. Trần thủ canh ánh mắt chợt sáng, đặt ly trà xuống tiến tới, đầu ngón tay bốc lên mấy hạt mầm ngống hướng về phía nhìn không, lại đặt ở chóp mũi người một cái, kinh ngạc dương mắt, đây là ngâm dưa muối tiểu hoàng qua cùng xanh đậu dao mầm ngống. Hắn vê mầm ngống ngón tay có chút phát run, vật này quốc nội rất hiếm thấy, ngươi từ đâu lấy được nhiều như vậy? Tuy nói đại học nông nghiệp cũng có tương tự mầm ngống, nhưng phần lớn là dùng cho thí nghiệm, có thể tìm không tới đây tí chút. Nhờ kinh thành thành phố công ty rau củ quả bằng hữu chuẩn bị. Lý chết cười hướng trong bao bố chỉ, xanh đậu dao mầm ngống 25 cân, ngâm dưa muối tiểu hoàng qua 5 cân. Ngài cho tính một chút, như vậy nhiều loại tử có thể loại nhiều ít đất, có thể ra bao nhiêu thức ăn, làm thành đồ hộp có chừng nhiều ít tấn. Trần thủ canh theo trong túi móc ra bút ký cùng bút máy, tại đầu gối mở ra liền biết, ngâm dưa muối tiểu hoàng qua dễ hư chút ít. Trên lý thuyết mỗi mẫu dùng loại hơn 50 khắc, nhưng này mầm suất cũng liền 70-75 phải bảo đảm mỗi mẫu 300 đến 350 không bụi cây, thực tế phải dùng 65-75 khắc. Hắn đầu ngọn bút thật nhanh bật lên, 5 cân mầm ống. Không sai biệt lắm có thể loại hơn 30 mẫu đất. Mẫu sản đây, Lý chết đi phía trước đụng. Mẫu sản không cao lắm, 500 đến 650 không cân đi. Trần thủ canh tại trên quyển sổ vẽ vài vòng, lại viết xuống hao tổn hai chữ, hàng hóa xuất khẩu quả yêu cầu nghiêm, chiều dài vừa vặn không thể có quái dị trùng nhãn, như vậy có thể chiếm 70-75 còn lại là lớn quả. Nói cách khác, nhất mẫu đất có thể sử dụng cũng liền 400 đến 450 không cân. Hắn dừng một chút, lại tính lên đồ hộp sản lượng, xô viết bên kia đồ hộp phần lớn là 500 khắc bình thủy tinh sắp xếp, gia công lúc phải đi đầu đôi, lịch khô thủy, ướp sau lượng nước còn phải chạy mất 15-20. Tính như vậy đi xuống, mỗi bình đại khái phải dùng 1.21 cân mới mẻ dưa leo. Bút máy trên giấy gõ một cái, nhất mẫu đất có thể ra 300 đến 350 không bình, hơn 30 mẫu đất không sai biệt lắm có thể ra hơn 50 tấn đồ hộp. Kia xanh đậu giao đây. Lao Lý ở một bên nghe nghiêm túc, không nhịn được chen lời. Xanh đậu giao mầm ngống một đại, mỗi mẫu phải dùng 2.53 kg, cũng chính là 5 đến 6 cân. Trần thủ canh lật tới một trang mới 25 cân mầm ngống, nhiều lắm là có thể loại 5 mẫu đất. Vật này nước phân giống như lên, hiện tại chúng ta chủ yếu dựa vào nhân tạo nhổ cỏ cùng nhà nông, mẫu sản đại khái 1.800-250 không cân. Đi rồi hao tổn cùng lượng nước, 5 mẫu đất chết no ra không tới 3 tấn đồ hộ. Hắn đem quyển sổ đưa cho Lý Chiết, đây đều là lý luận số, thực tế còn phải nhìn thiên xem quản lý. Lý Chiết nhìn trên quyển sổ con số, chân mày giãn ra, ta dự định theo thôn ủy hội lại thuê 40 mẫu đất, hẳn đủ dùng chứ? Không sai biệt lắm. Trần thủ canh gật đầu một cái, uống một hớp nước trà. Lý Chiết đem mầm mống túi một lần nữa đóng tốt, đưa cho Trần thủ canh, những mầm mống này ngài trước bảo quản, chờ ta đem đất mà đến, chúng ta lại mảnh nhỏ thương lượng trồng trọt phương án. Trần thủ canh nhận lấy ba bố, chiếu nặng phân lượng khiến hắn trong mắt nụ cười nồng hơn. Ta tối nay liền làm cái cặn kẽ trồng trọt kế hoạch. Hai người lại trò chuyện mấy câu, Trần thủ canh sách mầm mống đi, bước chân cũng nhẹ nhàng chút ít, đời này còn không có đại quy mô trồng qua nhập khẩu rau cải, này với hắn mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Trong dạp chỉ còn hai cha con, lão Lý ngồi xổm người xuống tiếp tục bó cây trúc, buồn bực hỏi, lão nhị, ngươi loại những thứ này làm đồ hộp rau cải dự định làm gì? Lý chết tại bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình ly trà, ba, ta muốn mướn cái xưởng đóng hộp, mình làm đồ hộp. Lý chết về thôn trước tìm Trầm Á Nam nói qua, chúng tôi đàm phán mậu dịch rất thành công. Hắn có nắm chắc kéo dài cầm đến xuất khẩu xô viết đồ hộp đơn đặt hàng, hai người cẩn thận thảo luận một phen. quyết định cho mướn một cái xưởng đóng hộp, sinh sản thuộc về mình phẩm bài đồ hộp. Hắn nhìn bên ngoài dạp liền khối màng ni lông mỏng, trong mắt lóe lên quang, giải thích, kinh thành bằng hữu có thể cầm đến xuất khẩu Xô Viết đồ hộp đơn đặt hàng, liền muốn chua dưa leo cùng xanh đậu dao, vật này quốc nội loại thiếu chúng ta trước chiếm đóng cái cửa này đường. Trồng rau lão Lý ngược lại không sợ, có thể. Thuê xưởng. Ngươi lúc trước cũng không lái qua xưởng, điều này có thể được không? Lão Lý ngồi dậy, chân mày vận thành một mụn nhọn, hơn nữa, thuê xưởng muốn bao nhiêu tiền? Thường làm sao giờ? Cái gì cũng có lần đầu tiên. Lý Chết cười một tiếng, Kim Ca đáp ứng giúp ta tìm môn lộ, không đúng còn có thể phát triển cái khác đường dây tiêu thụ. Hơn nữa, ta chưa từng làm, nhị thúc không phải đã làm sao? Lão Lý kinh ngạc hơn, nhị thúc ngươi? Hắn tại xưởng đóng hộp chính là một công nhân, có thể giúp cái gì? Hắn ở trong xưởng khô chừng 10 niên, sinh sản chương trình, kỹ thuật xá môn rõ ràng. Lý Chết hướng bên cạnh cha đụng đụng, ta dự định thuê bạn An chấn xưởng đóng hộp, nhường nhị thúc đến quản kỹ thuật sản xuất, ta tự mình nhìn chằm chằm quản lý. Ngón tay hắn gõ mặt bàn, lúc trước ta không để ý qua xưởng, đây là điểm yếu. Lần này vừa vận học bản sự, đem khối này bổ túc, về sau sự nghiệp mới có thể làm đại. Lão Lý nhìn nhi tử trong mắt quang, đôi môi giật giật, muốn nói lo lắng nuốt trở vào. Hắn biết rõ lão nhị có chủ ý, hơn nữa, khoảng thời gian này sự tình cũng chứng minh, nhi tử ánh mắt sát thực tốt. Quay lại, với ngươi nhị thúc thật tốt nói một chút. Xem hắn động nói, lão Lý không có biện pháp thay đổi nhi tử ý tưởng, có thể làm cũng chính là giúp nhi tử tra lậu bổ khuyết. Lý Chết chợt nhớ tới gì đó, hướng trên ghế che dựa vào một chút hỏi, "Ba, chúng ta nền nhà đất chuyện làm được thế nào?" Lão Lý bó tốt cuối cùng một bó cây trúc, vỗ vỗ tay, toét miệng cười một tiếng, ổn thỏa. Lại từ đầu Đông lão Vương ra mua khối, hiện tại góp đủ 4 khối nền nhà đất, vừa vặn lưỡng trước lưỡng sau, nối thành mảnh nhỏ rồi. Hắn cầm sai mễ đoạn trúc bút, hướng trên đất khoa tay múa chân ra phát ngân. Khắp nơi chữ kỳ địa, 24 nửa rộng trường, mảnh đất kia phương phương ngay ngắn chính, lao khí phái. Lý Chết chân mày giật giật, ngón tay vô ý thức gõ đầu gối, từ đầu đến cuối trung gian đi qua hẳn là tập thể, trong thôn có thể để cho chúng ta dùng. Ngươi làm ngươi cha Bạch La Lộn. Lao Lý đắc ý dùng côn gỗ gõ đất, sớm theo trong thôn đưa xin, chúng ta vốn là một bên nhà, đi qua chiếm lấy cũng không ngại hàng xóm bước đi, ta lại cho từ đầu đến cuối hàng xóm đưa trứng gà cùng mạch nhà, người ta đều không ý kiến. Mấy ngày trước trong thôn gián thông báo, hôm qua vừa qua khỏi công nhân bày tỏ kỳ, phê. Đi qua cũng coi như chúng ta, lần này hoàn toàn nối thành mảnh nhỏ rồi. Lý Chết ánh mắt sáng lên, hướng phụ thân trên bả vai vỗ xuống, có thể nha lão Lý đồng chí, làm việc đủ lưu loát. Đội xây cất tìm thế nào? Khi nào động công? Ngươi lần trước ngại thôn đội xây cất thổ khí, ta đặc biệt theo trấn trên mời Lưu Kim Lượng đội xây cất. Này Lưu Kim Lượng có thể không phải người bình thường, năm xưa đã làm công binh, sau đó lại phân đến rồi thành phố công ty xây cất, sau đó không biết động, chính mình kéo cái đội ngũ khô lão Lý bố đuổi, ha, kia việc làm là thực sự xinh đẹp, liền không có nói không tốt. Lý Chết có chút mong ngợi, cha, có bản vẽ không? Lão Lý nói, ta hẹn hắn minh mấy cái gặp mặt, đến lúc đó hắn đem bản vẽ mang đến. Vậy được, ngày mai cái ta đi chung với ngươi. Mắt nhìn thấy muốn đi vào tháng 4 rồi, này phòng mới thi công không thể kéo dài được nữa, nếu không tháng 7 liền không cách nào làm xong, trận kia mưa to nhất định sẽ đến, không đem phòng mới thi công chuyện đã định, Lý Chết trong lòng luôn là không nỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, hai cha con đi lên Hà Sương đến nhà mới căn cứ lúc, sương mù sáng sớm mới vừa tan. Bốn mảnh nền nhà đất liền cùng một chỗ, dùng bạch thạch màu xám hòa vòng, hai rộng 4 mét địa giới theo đầu đông láo hoẹ thụ đến đầu tây cối đá, 37 mét nam bắc thọc sâu thẳng đến cao cương vị bên mở, đứng ở trên sườn núi có thể trông thấy xa xa liền khối rau cải liệu lớn. Hơn 800 thước vuông, so với người mở di tứ hợp viện kia còn thoải mái. Lao Lý móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, mừng rỡ bên trong lại có chút lo âu, bất quá, ta cuối cùng cảm thấy, chúng ta liền này mấy hớp người, có cần phải che lớn như vậy sao? Niên đại này nền nhà đất tiện nghi, không thừa dịp hiện tại làm lớn, sau này chính sách thay đổi muốn mua đều không chỗ ngồi. Lý Chết nhìn trống trải sân, bên chân thủ khả lạc bị dâm đến kéo kẹt vang, không riêng gì tiện nghi. Sau này trong nhà nhiều người rồi, thân thích đến cửa, trên phương diện làm ăn bằng hữu, công nhân tới, không có chỗ ở đồng hành. Cha, có câu cách ngôn, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Nhìn đi, hai tầng cũng chưa chắc đủ ở, về sau không đúng còn phải đắp lên. Đang nói, xa xa chuyển tới xe gắn máy thình thịch âm thanh, một chiếc da lăng mô tơ ngừng ở bên đường, đi xuống cái hơn 40 tuổi năm giới. Hắn mặc lấy giặt bạc màu vải may đồ lao động giả kín, ống tay áo quấn, lộ ra trên cẳng tay bền chắc bắp thịt, trên tay phủ đầy vết chai, giữa kẽ tay còn cần bụi đất, trên cổ treo một thước dây, bao vải dày căng phồng, chính là đội xây cất người phụ trách Lưu Kim Lượng. Lý ca. Lưu Kim Lượng xài bước đi đến, thấy một bên Lý Chết, cười hỏi, vị này là Lý Lao bản đi. Hắn tuy nói chưa thấy qua Lý Chết, nhưng mười dặm tám thôn giống vậy chưa thấy qua người thứ hai có hắn như vậy gọn gàng ăn mặc, vừa nhìn chính là kinh thành trở lại. Lưu sư phó tốt. Lý Chết theo đối phương nắm chặt tay. Song phương hàn huyên một phen sau, Lưu Kim Lượng thức dây ở trong tay vòng hai vòng, hôn ba cái, ta lượng qua ngải địa giới nhi khắp nơi nền nhà đất 24 thừa 32 đạo, 24 thừa 37 mét, thật 888 thước vuông. Hắc, mấy chữ này may mắn. Khó trách ngài là đại lão bản đây. Hắn theo bao vải dày bên trong móc ra một cuốn bản vẽ, tại trên đầu gối mở ra, đây là đệ nhất bản thiết kế, hai vị nhìn một chút. Trên bản vẽ mấy hàng tiểu bình phòng, căn phòng nằm cạnh rắn chắc, cửa sổ cũng tiểu. Lý Chết cao mày chỉ bản vẽ, Lưu sư phó, căn phòng này quá nhỏ, một gian mới 12-13 bình, cách cục cũng chen chúc, chúng ta nông thôn xây nhà chú trọng thoải mái, không cần phải tiết kiệm không gian. Lưu Kim Lượng cũng không giận, lại móc ra một cái khác tấm bản đồ giấy, ngài nhìn thêm chút nữa này nhất bản. Bản đồ mới trên giấy là tòa tầng 2 tiểu lâu, mang một đại viện, căn phòng bố trí sơ lãng không ít. Lý Chiết ngồi xổm người xuống, ngón tay tại trên bản vẽ vạch lên, "Lưu sư phó, ta có mấy cái yêu cầu. Mùa hè nhiều vũ sợ lạo, nên móng được lót một thước, dùng tam thất bụi đất vững chắc, bên dưới lại cửa 30 cm đá vụn đệm tầng, thừa tái lực đủ." Lưu Kim Lượng mắt sáng rực lên, móc ra bút máy tại trên bản vẽ tiêu, "Hành ra a. Lót một thước đáng tin, tam thất bụi đất trộn 5 xi măng, chống ẩm lại bền chắc. Ta cho ngài làm điều hình cơ sở, chôn sâu một thước 2, vừa bạn tránh thoát lớp đất lạnh." Cửa sổ được đại. Lý Chiết chỉ trên bản vẽ cửa, một tầng bệ cửa sổ cao 10m2, cửa sổ rộng 2m vuông, cao hơn một chút 8m, tầng 2 cửa sổ đi lên nữa nói một chút, thải quang được đủ. Hắn dừng một chút nói tiếp, tầng cao cũng phải đổi, một tầng 4 thước 2, tầng 2 3m8, ở không được bội, sau này treo đỉnh cũng có chỗ trống. Tầng cao ở thoải mái, nhưng phí tài liệu, chi phí cao hơn. Lưu Kim Lượng nhắc nhở một câu, gặp Lý Chiết không có phản ứng, tâm lý nắm chắc rồi. Hắn tại tầng cao con số lên đánh cái câu, ta cho ngài dùng xi măng cốt thép bằng lương, tường thể dùng thật tâm đất sét lạnh, cua quẹo ra cấu tạo trụ. Ngài nói muốn khu vực phòng thủ trấn, cái này phải làm tốt. Hắn dừng một chút còn nói, nóc nhà dùng hiện với bản, phối thô cốt sắt, khoảng thời gian 20 cm, sau này muốn ra 3 tầng cũng có thể tự trọng. Lý Chiết gật đầu, mái nhà cách nhiệt phòng loại phải làm tốt thoát nước muốn thông suốt. Còn nữa, bên trong phòng ngủ được lưu phòng vệ sinh vị trí, sớm bố trí xong lên đường ống nước, dùng chế tạo quản dùng bền. Cái này tân triều. Lưu Kim Lượng cười, ta cho ngài để dành tốt bài ô quản, tiếp bên ngoài phòng 3 cách thức hóa ao phân, ly thủy giếng bảo trì 10 mét trở lên khoảng cách. Lao Lý ở một bên nghe, không nhịn được chen lời, tài liệu phải dùng thật sự, khác theo thứ tự là tốt. Lý ca, chất lượng ngài yên tâm, mỗi đạo thứ tự làm việc cũng xin ngài nghiệp thu. Lưu Kim Lượng vỗ ngực, gạch dùng chấn lò gạch kiểu ngũ gạch, xi măng dùng Khang Sơn gấu Bắc Cực, cốt sắt đến huyện cục vật tư mang hàng, đều có bảo đảm sách. Lý Chiết hỏi tới, Lưu sư phó, bao lâu có thể làm xong? Lưu Kim Lượng suy tư một hồi, đáp, thời hạn công trình bảo đảm 45 ngày, lỡ nhất trời phạt ta 10 khối. Lý Chiết tính toán một chút, thời gian tới kịp. Rời đi nền nhà đất sau, Lý Chiết cùng lão Lý lại đi thôn ủy hội. Theo nền nhà đất trở lại trên đường, Lý Chiết hay cùng phụ thân hợp lại đi thôn ủy hội. Thôn bộ trong đại viện lão hoè thụ mới vừa hút mầm mới, trắng mềm lục mầm xuyết tại trả cây lên. Vương Thiết Đầu chính đứng ở trên bậc thang hút thuốc, điếu thuốc tha tại khóe miệng, khói bụi tích tụ lão nhìn thấy lão Lý mang theo nhi tử đi vào, hắn vội vàng ngồi dậy, nhấn diệt trong tay tàn thuốc, người hai người động tới. Lão Lý hướng trên bậc thang ngồi xuống, vỗ một cái ống quần lên thổ, bí thư chi bộ, chúng ta lại lần nữa nền nhà đất bên kia tới. Vương bí thư chi bộ nghiêng đầu nhìn Lý Chiết, trong mắt mang theo cười, tiểu nào, tiểu tử ngươi đối kia mấy khối nền nhà đất còn không hài lòng. Ta nhưng là nhìn chằm chằm trong thôn đem quá đạo đều cho các ngươi xuống. Hài lòng, rất hài lòng rồi. Lý Chiết vội vàng đưa lên khói, buổi trưa nói cái gì cũng phải xin ngài uống vài chén, tự làm tạ ngài hỗ trợ. Thành a. Vương Thiết Đầu nhận khói kẹp tại trên lỗ tai, cũng không khách khí với hắn, sau đó nhíu mày, tiểu tử ngươi mỗi ngày bận rộn theo con quay giống như, ngày hôm nay đặc biệt tìm ta này, sợ là không chỉ vì mời uống rượu chứ. Chuẩn con có những chuyện khác. Lý Chiết cũng không vòng vo, đi phía trước đụng đụng thân thể, Vương bí thư chi bộ, ta muốn lại từ trong thôn thuê 40 mẫu đất, tốt nhất là liệt khối, càng đến gần phía bắc lều lớn khu càng dễ quản lý. 40 mẫu. Vương Thiết Đầu trong miệng khói thiếu chút nữa rớt xuống, hắn nhìn một chút lao Lý lại nhìn một chút Lý Chiết, chân mày cau lại, các ngươi Lý gia lều lớn hồi trước mới vừa khuyết trường xong 10 mẫu, này mắt nhìn thấy còn không có thấy quay đầu tiền, lại phải nhiều như vậy đất làm gì? Cũng đừng nhất thời nóng nao đem tài sản chết đằng con rồi. Bí thư chi bộ yên tâm, lần này không phải kiến đại lều. Lý Chiết giải thích, ta dự định loại ngâm dưa muối tiểu hoàng qua cùng xanh đậu dao, thu trực tiếp đưa xưởng đóng hộp gia công, làm ra miệng xô viết đồ hộp. Làm đồ hộp? Còn ra miệng? Vương Thiết Đầu đem trên lỗ hai khói lấy xuống, ánh mắt trợn tròn, các ngươi người tuổi trẻ này suy nghĩ độc trưởng, loại lều lớn kiếm tiền không đủ, lại suy nghĩ này đồ chơi mới mẹ nhi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Chiết nhìn hồi lâu, đột nhiên toét miệng cười lên, một cái tát vỗ vào Lý Chiết trên bả vai, ta tính phục ngươi tiểu tử. Chúng ta đại doanh thôn đời này qua đời khác đào thổ khả lạc, sẽ không gặp qua người nào giống như ngươi vậy, thường thường là có thể toát ra kiếm tiền tân từng đạo. Lao Lý ở một bên ủng hộ, bí thư chi bộ, chuyện này hai người nhà ta cộng lại đã mấy ngày, chuẩn thành. Ngươi xem có thể hay không hiệp lực rút xuống đất hối. Vương Thiết Đầu đứng lên thân vỗ một cái ống quần lên thổ, đất ngược lại đã có sẵn, cách ngươi ra thôn Bắc Đại lều không xa, đầu thôn tây kia mảnh nhỏ cắt đất màu vừa vặn 40 mẫu, 2 năm trước trồng bắp thu hoạch bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Các ngươi muốn thuê ta đây tìm kế toán viên tra đài sổ sách. Hắn chợt nhớ tới gì đó, sắc mặt nghiêm nghị bổ sung nói, bất quá lời cảnh cáo nói đằng trước, tập thể thổ địa tiền mướn một phân không thể thiếu, quy củ này không thể phá. Không thành vấn đề. Lý Chiết sảng khoái đáp ứng. Vương Thiết Đầu gọi tới kế toán viên lấy thổ địa đài sổ sách, tố vàng trang giấy lên nhớ kỹ lít nhít khối tin tức. Ngón tay hắn trên giấy bạch qua, ngươi xem, chính là cái này vị trí, đông tây dài 200m, nam bắc rộng hơn 130m, lựa qua, vừa vặn 40 mẫu lẻ bà phần, chúng ta liền theo 40 mẫu tính. Lý Chiết nhìn trên bản vẽ hồng bút vòng ra khối đất, vị trí xác thực thích hợp, ngẩng đầu lên nói, liền mảnh này, đa tạ bí thư chi bộ hỗ trợ. Vương Thiết Đầu híp mắt cười, tiểu tử ngươi thuê nhiều như vậy đất, dựa hết vào các ngươi hai người khẳng định không giúp được, có phải hay không còn phải mượn tợ người? Là được nhận người. Lý Chiết gật đầu nói. Vương Thiết Đầu lập tức nghiêm mặt nói, vậy cũng được tận lực tại chúng ta thôn chiêu, tiểu tử ngươi bây giờ giàu có thể không thể quên các hương thân. Trong thôn thật nhiều năm người tuổi trẻ nông nhàn lúc cũng nhàn rỗi không chuyện gì khô, đang lo không có công việc đây. Được, đến lúc đó kèn ra đi ô nhận người, hay là ở đại đội thiết báo cáo, đều nghe ngài. Lý Chiết sảng khoái đáp ứng, chút chuyện nhỏ này, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Vương Thiết đầu này mới hài lòng gật đầu, xoay người kêu kế toán viên, nhanh, đem cho mướn hiệp nghị đem ra, ngày hôm nay liền đem chuyện này định. Chương 242, phần tử tích cực chương 242, phần tử tích cực sáng sớm ngày thứ hai. Nên nhà trên đất hạ xương còn không có tiêu tan đây, Lưu Kim Lượng mang theo mười mấy công nhân đã đến. Máy đào thình thịch đột đất lái vào sân, xẻng sắt hướng trong đất cắm xuống, nhất xúc liền đào lên nửa mới thổ, đất vàng lẫn vào gạch vỡ chồng chất tại một bên, nền móng đường dành không nhiều lắm lập tức hiện ra tới. Gió từ rừng cây dương bên trong chui ra ngoài, mang theo đầu xuân về điểm kia ấm áp, chung quanh thật sớm tụ một vòng xem náo nhiệt thôn dân. Một cái mặt đỏ lao hán theo trên lỗ hai gỡ xuống thuốc lá, ngậm lên miệng, vạch lên riêng quẹt một bên điểm vừa niệm lẩm bẩm, đương nhé, này lao lý ra xây nhà đều dùng tới máy đào rồi hả? Vương chân to khoác giỏ thức ăn chen chúc ở trước đám người đầu, chỉ nên móng tuyến theo người ngoài tán dốc, nhìn một chút khu vực này nhi, so với thôn ủy hội đại viện còn thoải mái, lao lý ra đây là thật làm giàu rồi. Nương nhé, nhà hắn lấy ở đâu nhiều như vậy nền nhà đất? Có người phạm lẩm bẩm. Vương chân to hừ một tiếng, mua chứ, người ta có tiền còn sợ không mua được nền nhà đất. Nghe nói còn muốn che tầng hai tiểu lâu, kia khí phái sức lực. Vương nhị ma tử đứng ở một bên không có lên tiếng, trong lòng của hắn đánh sớm định chủ ý, năm nay mùa đông nói cái gì cũng phải đi theo lý chết loại lều lớn, cho dù là cậu lấy người ta cũng phải nhường mang một cái. Có thể dưới mắt ngân hàng vay tiền phải trả lợi tức, cha hắn nương nói cái gì cũng không đồng ý ai, những người khác trong lòng cũng đánh tương tự tính toán, này lao lý ra liền phòng mới cũng xếp đặt đắp, là thực sự hoàn toàn xoay người. Tiếng nghị luận bên trong, máy đào đã đào ra nửa thước sâu nền móng kênh, Lưu Kim Lượng chỉ huy công nhân hướng trong khe cửa đá vụn, đinh đương xẻng âm thanh đem thôn dân tiếng nghị luận cũng đè xuống. Xa xa rau cải lều lớn hiện lên bạch lửa vang, gần bên nền nhà trên đất máy móc nổ ầm, người trong thôn nghị luận giống như trong xuân phong mầm ống, lặng lẽ rơi vào trong lòng mỗi người nhất nhà này chính đi lên xây nhà, không riêng gì lý ra nhà mới, càng là người trong thôn trong mắt loại lều lớn chí phú sống bằng hiệu. Muốn làm giàu, loại lều lớn. Đang nói, thôn bộ ra đi ô kèn đột nhiên cách vang lên hai tiếng, Vương Thiết đầu kia giọng oang oang chuyển tới, toàn thể thôn dân chú ý, toàn thể thôn dân chú ý. Bốn tổ Lý Chấn Hoa ra cho mướn thôn Tây thổ địa trồng trọt cây công nghiệp, hiện thu nhận công nhân 10 tên, yêu cầu tay chân chuyên cần, chịu xuống khí lực, mỗi ngày 2 khối tiền, ngày mùa sau có khác phụ cấp loa phóng thanh vừa rước, vây xem đám người thoáng chốc sôi sùng sùng. Cái gì? Lý ra lại mướn thợ rồi hả? Có người trong tay điếu thuốc đều quên hút, mới vừa đang đắp phòng mới lại mướn thợ người, đây là lại phải quyết trương kiến đại lều. Trước đó vài ngày bất tài mới vừa xây sao? Vương Chân to ánh mắt sáng lên, níu lại bên cạnh Trương Thẩm Tử, "Thím, nhà ngươi lôi tử không phải ở nhà nhàn rỗi sao? Công việc này có thể được đi thử một chút. Mỗi ngày 2 khối tiền, so với đi làm việc vặt vững vàng hơn nhiều." Trương Thẩm Tử phạm vào buồn, có thể cây cột mấy ngày trước mới vừa với hắn cậu đi huyện thành công trường rồi. "Nếu không ta về nhà nhường lao đầu tử đi. Lao đầu tử nhà ngươi cũng sắp 60, người ta có thể hoặc là." Vương Chân to bĩu môi một cái, lại chuyển hướng bên cạnh người tuổi trẻ, "Đại Cường, Nhi Hổ, hai người các ngươi tráng nhân công không đi thử một chút?" Mấy người tuổi trẻ chính xoa xoa tay do dự, đám người phía sau đột nhiên chuyển tới một trận rối loạn. Vương nhị ma tử mới vừa rồi còn buồn lấy bay tiền chuyện, nghe được ra đi ô bên trong lý ra mướn thợ bốn chữ, trong tay tàn thuốc ba tháp rơi trên mặt đất, cả người đột nhiên sửng sốt 2 giây. Ai? Hai mặt rỗ thế nào? Có người còn chưa kịp phản ứng, tự gặp vương nhị ma tử đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, đẩy ra đám người liền hướng bên ngoài sông, chạy còn nhanh hơn thỏ, giày vải căn cơ tại đường đất lên đạp được bụi đất tung bay, tiểu tử này phát cái gì điên? Chẳng lẽ hắn phải đi ghi danh mướn thợ? Vương Chân to nhón chân hướng hắn chạy phương hướng nhìn, đây cũng không phải là đi thôn ủy hội đường à? Mặt đỏ lao hán dòm Vương Nhị Ma Tử chạy phương hướng, ho khan một tiếng, tiểu tử này cơ trí, không đi thôn ủy hội báo cáo, trực tiếp chạy lý ra lều lớn rồi. Vương Nhị Ma Tử một đường hấp tấp, chạy thẳng tới thôn hướng rau cải lều lớn. Thật xa đã nhìn thấy lao lý đứng ở đắp đất bên tường kéo lôi thảo rèm, hắn cách bờ ruộng liền gần giọng kêu, Lý thúc, Lý thúc. Lao lý bị bất thình lình tiếng kêu sợ hết hồn, đem thảo rèm cuốn lên cố định lại, mới nghiêng đầu nhìn về hắn, đây không phải là hai mặt rỗ sao? Động chạy vội như vậy, phía sau có chó đuổi theo ngươi. Vương Nhị Ma Tử chạy đến phụ cận, đỡ đầu gối hồng hộc thở hổn hển, trên mặt mặt dỗ cũng lộ ra hồng. Lý thúc ta nghe nói nhà các ngươi mướn thợ rồi hả? Hả, mới vừa nhường thôn bộ ra đi ô. Lao lý buồn bực dòng hắn, ngươi nghĩ đi danh? Phải phải. Vương Nhị Ma Tử đội vàng gật đầu, chỉ cần có thể đi theo lý ra làm việc, là hắn có thể học được trồng trọt rau cải lều lớn kỹ thuật, sau cha hắn đương phản đối sức lực khả năng liền nhỏ. Năm nay mùa đông, hắn cũng có thể xây cái thuộc về mình rau cải lều lớn. Lao lý đánh giá hắn, tiểu tử này làm việc coi như gọn gàng, thái độ cũng không tệ, được, coi như ngươi một cái. Cảm ơn Lý thúc, ta nhất định theo ngài thật tốt khô. Vương Nhị Ma Tử mang trên mặt vui mừng, vỗ ngực bịch bịch vang. Xong rồi. Lao lý hướng tây nhìn một chút, làm xong việc hắn còn phải đi công trường đi một vòng, tuy nói có Lưu Kim Lượng nhìn chằm chằm, nhưng không có người trong nhà cuối cùng là không yên tâm. Được rồi, việc giữ lại cho ngươi, trở về nghỉ ngơi, sáng mai đi lên công. Trở về cái gì nha Lý thúc? Vương Nhị Ma Tử bén tay háo lên liền muốn hướng đắp đất trên tường tiếp cận, ta hôm nay là có thể lên tay, hất liều màng, tới đất, nhổ có cái gì đều biết, không cần chờ ngày mai. Hắn đầy đầu đều là đi theo học lều lớn kỹ thuật ý niệm, hắn không thể hiện tại liền đem công cụ mò tới trong tay. Ngươi tiểu tử này gấp cái gì, còn hất liều màng. Này trong lều lớn thức ăn không được chết rét. Lao lý vội vàng đưa tay đem hắn níu lại, trên mặt cười thu liều thu, ta phải nói rõ với ngươi, lần này mướn thợ không phải đi trong lều lớn làm việc. Vương Nhị Ma Tử bước chân đột nhiên dừng lại, giống như là bị làm định thân pháp, hồi lâu mới lăng lăng hỏi, không phải kiến đại lều. Lều lớn mới vừa quyết chương xong, kia phải dùng tới nhiều người như vậy. Lao Lý hướng thôn đầu đông phương hướng giơ cầm lên, tân thuê 40 mẫu đất là lộ thiên loại, chuyên loại ngâm dưa muối tiểu hoàng qua cùng xanh đậu rau, thu muốn đưa xưởng đóng hộp. Chính là xới đất, gieo hạt, tưới nước những thứ này lộ thiên việc đồng áng, không cần dựng liệu giá. Lộ thiên trồng rau. Vương Nhị Ma tử khuôn mặt bá đất trắng nửa đoạn, ánh mắt trợn thật lớn, mới vừa rồi vẻ này sức mạnh trong nháy mắt thư sướng hơn nữa. Như thế đột nhiên biến thành lộ thiên làm ruộng. Cái này cùng người trong thôn trồng bắp đậu nành có cái gì hai loại? Có thể kiếm cái gì nhiều tiền? Lao Lý giòm hắn sững sờ bộ dáng, cố ý nhíu mày hỏi ngược lại, thế nào? Lộ thiên sống cũng không muốn làm. Ngại dầm mưa dãi nắng không bằng trong lều lớn thoải mái. Nguyện ý. Đậu không muốn chứ? Vương Nhị Ma tử đột nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng cứng cổ kêu, chỉ là trong thanh âm lộ ra điểm hư. Trong lòng của hắn đầu theo đổ vỡ khổ thủy bình giống như, vừa chát lại buồn bực. Có thể nghĩ lại, có thể đi vào Lý gia làm việc dù sao cũng hơn ở nhà nhàn rỗi cường, tốt xấu có thể kiếm lấy tiền công, nói không chừng từ từ có thể thăm dò môn lộ, lại yêu cầu Lý chết giáo lều lớn kỹ thuật. Hắn cường nặn ra mặt mày vui vẻ, hướng Lao Lý bên cạnh đụng đụng, Lý thúc ngài nói đùa, ta động hội ngại mệt mỏi. Trông chọt người còn sợ dầm mưa dãi nắng. Ngài yên tâm, ngày mai ta chuẩn thứ nhất đến. Lao Lý nhìn lấy hắn đáy mắt về điểm kia không giấu được thất lạc, trong lòng tựa như gương sáng lại không điểm phá, chỉ là vỗ một cái hắn cánh tay, ngày mai mang một bình nước đến, việc đồng áng nhi thô ráp, nhiều lắm uống nước. Vương Nhị Ma tử ai rồi một tiếng, xoay người đi trở về. Dưới chân ruộng gạch gạch bấp bấp, trong lòng của hắn đầu loạn lung tung phèo cần thiên loại dưa leo đậu sắc thật có thể bán ra lều lớn thức ăn giá cả bất quá, Lý chết ánh mắt cũng sẽ không sai chứ. Hắn càng nghĩ càng loạn, đi ngang qua vây xem phòng mới đám người lúc, liền Vương chân to kêu hắn đều không nghe, đầy đầu đều là lộ thiên vườn rau cùng lều lớn cái bóng đang đánh chuyển. Quảng cứ môn bên trong đường lớn đồng từ lâu. Một chiếc màu trắng vỏ gạ xe con vững vàng ngừng ở dưới lầu, bóng lượng thân xe có thể soi sáng ra dày phơi áo quần lên phiêu động ga trải giường. Hắn mới vừa mở cửa xe, tiêu gặp của hành lang Tống đại gia cất tay áo lại gần, ánh mắt tại xe con lên vòng tới vòng lui, trong miệng lẩm bẩm, ai đây ra xe? Như vậy khí phái, chẳng lẽ là đơn vị nào lãnh đạo tới thị sát? Lý chết mặc lấy cái màu đen áo khoác ra, dây khóa kéo kéo đến đỉnh, nổi bật lên mặt mày bộc phát tinh thần Tống đại gia híp mắt nhìn hắn nửa ngày, cảm thấy nhìn quen mắt cũng không dám nhận, đồng chí, ngài đơn vị nào? Muốn tìm ai à? Tống đại gia xoa xoa tay hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Lý chết không nhịn cười được, lộ ra hai hàng bạch nha, Tống đại gia, chúng ta gặp mặt qua, ta là Lý Chấn Quốc cháu trai Lý chết. Ai u? Là Lao Trần gia thân thích a. Ta nói động nhìn quen mắt. Tống đại gia vô bắp đùi bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt trợn tròn, lượn quanh vỏ gà xoay chuyển nửa người này nhỏ nhỏ xe hơi lấy ở đâu? Tại kia cái đại đơn vị làm tài xế rồi hả? Lúc trước các bạn hàng xóm thói quen đem Lý Chấn Quốc trở thành nông thôn tới ở rể, không ít phía sau lẩm bẩm, ai có thể nghĩ tới cháu hắn mở ra tốt như vậy xe tới thăm nhà. Đại gia ngài nghỉ ngơi, ta đi tới chỗ cái môn. Lý Chí không có nói tỉ mỉ, xoay người mở cốp sau xe, bên trong chứa hai cái căng phòng võng lưới. Mới vừa đem võng lưới xách đi ra, tự gặp cái đeo bọc sách tiểu bản tử đang đăng đăng từ đằng xa chạy tới nhị ca. Người tới rồi. Lý Huy Kinh tròn vo trên mặt cười ra hai cái lúm đồng tiền, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm vỏ gà. Lý Chí cười hỏi, Huy Kinh, ngươi đây là mới vừa xuống học? Ân ân. Tiểu bản tử đáp một tiếng, ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm xe, nhị ca, xe này là ngươi lái tới. Thật xinh đẹp. Mới vừa mua. Lý Chí đem võng lưới đưa cho hắn, bên trong túi giấy dầu phát ra huyên náo âm thanh, những thứ này ăn là cho ngươi mua. Thường ngày Lý Huy Kinh thấy ăn, đã sớm không rời mắt nổi rồi, nhưng hôm nay hắn càng tò mò hơn là chiếc này xe con, nhị ca, ta có thể đi vào ngồi một chút không? Lý Chí phất tay một cái, lên xe, mang ngươi lưu một vòng. Quá tốt. Được đến khẳng định câu trả lời sau, hắn đem võng lưới thả lại cốt sau, bọc sách cũng ném bảo, tê dại lưu đất leo lên tay lái phụ. Trong xe trải màu nâu sẩm da nhân tạo ghế ngồi, nghi biểu bàn lên cây kim chỉ tại dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Lý Huy Kinh luôn cuống tay chân nhịp dây an toàn, chóp mũi nhanh áp vào trên cửa sổ xe, nhị ca, trong xe này còn có máy thu thanh đây. Hắn đẩy máy nút xoay, bên trong truyền ra Phạm Lâm Lâm tiếng hát, nhà ta ở tại đất vàng sườn núi cao, đại phong theo trên sườn núi thổi qua ngồi vững vàng. Lý Chí cho xe chạy, vỏ gạ vững vàng đất lái ra đường hẻm. Lý Huy Kinh hưng phấn bay cửa kính xe xuống, phong đem hắn tóc thổi lộn xộn. Xe hơi xuyên qua đường xe chạy miệng, hắn nhìn thấy bạn học cùng lớp Mã Tiền Tiến chính đeo bọc sách bước đi, lập tức lộ ra nửa người với tay, Mã Tiền Tiến. Xem ta ngồi cái gì? Mã Tiền Tiến cả kinh ha to mồm, đứng tại chỗ trực lăng lăng nhìn xe con đi xa, Lý Huy Kinh đắc ý giúp đầu về, trên mặt thịt cũng cười run. Nhị ca, xe này bao nhiêu tiền ạ? Tiểu bàn tử sờ trên cửa xe nắm tay hỏi, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Không tới 30 ngàn. Lý chết mắt nhìn phía trước, khoe miệng mang theo nụ cười. 30 ngàn. Lý Huy Kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, ba hắn một tháng tiền lương vẫn chưa tới 100, tiền này đủ trong nhà không ăn không uống tích góp hơn 10 năm. Hắn len lén đánh giá Lý chết, trong lòng âm thầm xin thể, trưởng thành nhất định phải theo nhị ca giống nhau, kiếm nhiều tiền, mua tứ hợp viện, mở xe con, nhường đồng học đều hâm mộ. Nhị thúc gần đây bận việc sao? Lý chết quẹo qua góc đường, hướng đồng tử lâu phương hướng mở. Rất bận rộn. Lý Huy Kinh bài mập mạp ngón tay, xưởng đóng hộp mỗi ngày làm thêm giờ, cha ta hơn 7 giờ tối mới tan việc, về nhà cũng gần 8 giờ. Lý chết trong lòng tính toán, vốn là muốn hôm nay theo nhị thúc nói nhỏ cho mướn xưởng đóng hộp chuyện, xem ra cần phải đổi thời gian. Hắn đem xe dừng trở về đồng tử lâu xuống, từ sau chuẩn bị hòm xuất ra vong lưới đưa cho Lý Huy Kinh, mang cho ngươi bánh cuốn lửa, mạch nhà, còn có chocolate cùng thịt bò kho tương, còn có một chút ăn là cho bà cùng tí mang. Vong lưới chịu nặng, tiểu bàn tử hai cái tay mới ôm ổn. Nhị ca lên đi ăn cơm đi.
Mẹ ta trở lại sớm, để cho nàng nấu cơm cho ngươi ăn. Lý Huy Kinh ngẩng lên mặt tròn mời. Không được, nhị thúc không ở nhà, đi tới cũng nói không xong việc. Lý Chết xoa xoa đầu hắn. Trần gia nhà ở không lớn, thúc thúc cũng không ở ra, Lý Chết đi rồi cũng là thêm phiền. Tiểu Ban Tử liền vội vàng nói, dưới lầu tiệm bán báo có điện thoại công cộng. Cha ta khi nào có rảnh rỗi, khiến hắn cho ngươi trả lời điện thoại. Được, trở về đi. Lý Chết khoát khoát tay, nhìn Tiểu Ban Tử ôm bóng lưới khẽ vấp chạy lên lầu. Lý Chết trở lại trong xe, cho xe chạy, vò gà chậm rãi lái rời đơn giản từ lầu cách đó không xa. Tống Đại Gia lặng lẽ nhìn chăm chú xe hơi đi xa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ha, thật là có bản lãnh, này Trần Gia là leo lên cảnh cao rồi hôm sau. Trạm bắt tối, Sùng Văn Môn Tây đường lớn. Lý Trấn Quốc cơi hai bát đại đòn đến thuộc hương cư phòng ăn, ống quần còn dính đồ hộp trên máy móc dầu máy. Nắng chiều đem phòng ăn bảng hiệu chiếu tỏa sáng, cửa chiếc kia màu trắng vỏ gạ xe con phá lệ gai mắt, hẳn là nhi tử ngày hôm qua nhắc tới chiếc kia. Hắn nắm xe áp dừng hẳn, chân chống đỡ trên đất, không nhịn được lượn quanh xe con xoay chuyển nửa vòng, đưa tay muốn sờ sờ xe, lại rụt trở về, trong lòng dâng lên hâm mộ, hắc, tiểu tử, thật tiền đồ. Đem xe đạp ngừng ở dừng xe bên đường khu, Lý Trấn Quốc sửa sang lại giặt bạc màu quần áo lao động áo khoác, hít sâu một hơi đi vào phòng ăn. Vừa tới cửa, mặc đồ đỏ áo choàng ngắn phục vụ viên liền cười chào đón, hoan nghênh đến chơi, mấy vị dùng cơm. Các người Lý lao bản có ở đây không? Lý Trấn Quốc xoa xoa đôi bàn tay lên vết chai, ngữ khí mang theo điểm câu nệ. Tại, ngài là? Phục vụ viên đánh giá hắn. Ta là thúc thúc hắn. Ngài mau mời ngồi. Phục vụ viên vội vàng dẫn hắn đến tiền tính bàn vuông. Ngài chờ một chút, ta đây phải đi bếp sau kêu Lý lao bản. Bếp sau chính thổi món cay tứ xuyên tê cay hương, Lý Chết đang ở thử món ăn mới, nghe phục vụ viên nói thúc thúc tới, giao phó đôi câu tiểu ra rồi phòng bếp. Hắn gặp Lý Trấn Quốc ngồi ở trên băng ghế dài, liền vội vàng cười bắt chuyện, thúc, ngài tới, vừa vặn bếp sau đang thử món ăn mới, một hồi nhường ngài nếm thử một chút. Lý Chết lĩnh lấy thúc thúc lên lầu 2. Lý Trấn Quốc vừa đi vừa nhìn, phòng ăn thử buôn bán thời điểm hắn đã tới, hiện tại cảm giác lại có chút ít biến hóa, vào phòng riêng, treo trên tường bức thủy mặc trúc tử họa, còn nhiều hơn giá treo quần áo cùng tiểu thủ quầy. Phục vụ viên cùng theo vào, nhanh nhẹn đất mang lên bình trà ly trà. Rót ấm áp hoa lại trà, lại bưng tới một đĩa quả vật cùng hoa quả và các món nguội. Lý lao bản, Lý thuốc, ngài từ từ dùng. Lý Trấn Quốc nhìn trên bàn miễn phí ăn vặt, so với lần trước thử buôn bán lúc chu đáo hơn nhiều, không nhịn được cảm khái. Người này quán ăn càng ngày càng giống dạng, phục vụ so với quốc doanh tiệm cơm tốt hơn nhiều. Lý Chết thời áo khoác xuống, ngồi ở thúc thúc bên cạnh. Quốc doanh phòng ăn có bưu tâm, chúng ta không có. Muốn kiếm tiền, chỉ có thể ở phục vụ dưới phương diện công phu. Là như vậy cái lý. Lý Trấn Quốc nâng chung trà lên nhấp miếng, để ly xuống hỏi. Hôm qua Huy Kinh nói ngươi tìm ta có việc. Lý Chết gật đầu. Đem mình muốn cho mướn xưởng đóng hộp, sinh sản chính mình phẩm bài đồ hộp sự tình đơn giản nói một hồi ngươi muốn chính mình thuê xưởng. Lý Trấn Quốc trong tay ly trà dừng một chút, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đồ hộp sinh sản con đường nhiều lắm, ngươi lúc trước không tiếp xúc qua, làm được hả? Cho nên mới tìm ngài thỉnh giáo. Lý Chết đi phía trước đụng đụng, ngài tại xưởng đóng hộp khô chừng 10 niên, kinh nghiệm đủ, ngài cảm thấy kế hoạch này có thể được không? Có cái gì phải chú ý? Chương 243, đồng tâm chương 243, đồng tâm. Lý Trấn Quốc chân mày khóa thật chặt, qua thật lâu mới mở miệng. Đầu một cái thì phải nhìn xưởng thực phẩm sinh sản cho phép trứng này trứng nếu là quá hạn hoặc là không hợp quy củ, sản xuất ra cũng là làm không công. Hắn bẻ đầu ngón tay đến, lại có là dụng cụ, đây chính là đỉnh quan trọng hơn. Sắt trùng hoa, máy dán nhãn hiệu, rửa xe cơ, rót gắn chuẩn bị cũng phải tinh tế kiểm tra, nhìn một chút cái nào nên tu, cái nào được đổi, đem sổ nợ này tính rõ ràng. Lý Chết vội vàng tại trên quyển sổ nhớ kỹ, đầu ngọn bút trên giấy xào sạc băng lên, nếu là chủ yếu làm cà chua, chua dưa leo, đậu xanh này ba loại đồ hộp, trên thiết bị có cái gì đặc thủ chú trọng không? Vậy khẳng định có. Lý Trấn Quốc đem thanh âm tăng cao chút ít, đậu xanh được có chắc thủy đóng máy dụng cụ, nếu không giòn sức lực không đủ, chua dưa leo yêu cầu đặc biệt ướp lên men phân xưởng, nhiệt độ độ ẩm cũng phải đắn đo tốt, cả chua đồ hộp được có phá toái đánh hồ cơ, những thiết bị này giống nhau đều không thể thiếu, đừng đến lúc đó xưởng thuê mới phát hiện dụng cụ không cùng đường, vứt đi tiền. Hắn uống một hớp trà nói tiếp, cất vào kho cũng phải lưu ý mới mẹ đậu xanh, cà chua được có ướp lạnh kho, nếu không thả không được mấy ngày liền hỏng rồi, thành phẩm đồ hộp được tồn đến thông gió khô ráo kho hàng, còn phải quá lớn, có thể quay vòng mở mới được. Lý Chết một bên ký vừa gật đầu. Những thứ này đều là thật chuyên nghiệp con đường, không có thúc thúc cái này thành thạo chỉ điểm, hắn căn bản không tìm được manh mối. Nhị thúc, còn có cái khác phải chú ý không? Còn có điện nước cùng chuyển vận. Lý Trấn Quốc hướng trên ghế dựa nhích lại gần, đồ hộp sắt trùng phải dùng đại lượng trưng khí, hoa lô phòng dụng cụ được hợp quy, điện lực sức chứa được đủ mấy cái sản xuất tuyến đồng thời chuyển, một khi ngừng điện, toàn bộ sản xuất thì phải dừng lại. Phân phối cũng phải phương tiện, rời quốc lộ hoặc chở hàng đứng gần một chút, nguyên liệu vận đi vào, thành phẩm chuyên chở ra ngoài cũng bất chuyện, có thể tiết kiệm không ít tiền chuyên chở. Lý Chết một bên ký vừa gật đầu, nông thôn xác thực yêu bị cúp điện, dùng điện là cái vấn đề lớn, xem ra không chỉ muốn theo nhà máy câu thông, còn phải theo chấn chính phủ thật tốt nói một chút. Nhị thúc, ta dự định sau đến đầu tháng 9 sinh sản 200 tấn đồ hộp, phải muốn mấy cái sản xuất tuyến. Lý Trấn Quốc nhận lấy Lý Chết đưa tới bút máy cùng bút ký, ở trên bàn tính ra, một cái sản xuất tuyến mỗi ngày 8 giờ, đậu xanh, chua dưa leo đồ hộp có thể sản 1.215 tấn, cà chua đồ hộp công nghệ không giống nhau, có thể sản 1.518 tấn. 6 đến tháng 9 tổng cộng tháng 1 năm 20 ngày, muốn sản 200 tấn, trung bình mỗi ngày được 1.67 tấn. Cân nhắc đến bảo trì máy cùng nguyên liệu cung ứng không ổn định, thuê hai cái sản xuất tuyến đảm bảo chút ít, có thể điều chỉnh linh hoạt lấy sinh sản. Công nhân đây? Lý Chết truy hỏi. Sản xuất tuyến nòng cốt cương vị,
mỗi con đường muốn 2 cái rửa sạch công, 3 cái phân loại công, 2 cái rót sắp xếp công, 1 cái sắt trùng thao tác công, 1 cái ém miệng nhân viên kiểm tra, 2 cái tuyến chính là 18 cái thao tác công. Lý Trấn Quốc suy nghĩ một chút tiếp lấy biết, phụ trợ được có 2 cái thương quản biên, 2 cái chất kiểm biên, 1 cái thợ sửa chữa, 3 cái đóng gói công, cộng 8 cái. Lại thêm 1 cái sinh sản chủ quản cùng 1 người kỹ thuật viên, tổng cộng được 27 đến 30 người. Bút ký ký đầy suốt một trang, Lý Chết nhìn rậm rạp chẳng chịt chữ viết, trong lòng kiên định nhiều hơn, thúc, những thứ này con đường không có ngài chỉ điểm, ta thật không tìm được manh mối. Qua một thời gian ngắn ta đi nhìn xưởng đóng hộp, muốn mời ngài theo ta cùng đi, giúp ta tay cầm quan. Lý Trấn Quốc đem bút máy trả lại, vỗ vai hắn một cái, người trong nhà không nói hai nhà mà nói, khi nào đi, ngươi nói trước một tiếng. Trong lòng của hắn đầu ngũ vị tạp trần, tự mình ở xưởng đóng hộp khô nhiều năm như vậy, luận năng lực, kỹ thuật, kinh nghiệm đều không kém, nhưng ngay cả người kỹ thuật viên đều không đánh giá lên. Từ mới 20 tuổi, nhưng phải mình mở xưởng đóng hộp rồi 7-9 giờ tối. Lý Trấn Quốc mở cửa khóa, mang theo mấy phần say trở về nhà, trong phòng khách cái màn giường đã kéo theo, tiểu bàn tử cùng mẹ vợ đều ngủ rồi, bước chân hắn thả càng nhẹ, rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, gặp thê tử vẫn ngồi ở đầu giường may quần áo. Chờ hắn đóng lại cửa phòng ngủ, thê tử Trần Thục Bình mới nhỏ giọng hỏi, động trễ như vậy mới trở về. Lão nhị tìm ngươi chuyện gì? Lý Trấn Quốc cởi quần áo xuống ngồi ở trên giường, đem sự tình đơn giản theo thê tử nói một chút. Trần Thục Bình nghe xong ngây ngẩn, một mặt bất khả tư nghị hỏi, này lão nhị bán rau bán được thật tốt, dày vò xưởng đóng hộp làm gì? Các ngươi xưởng làm ăn cũng không tốt làm, hắn làm một xưởng đóng hộp không càng được thưởng tiền sao? Lý Trấn Quốc suy nghĩ một chút, không nhất định, lão nhị bằng hữu có thể lấy được xuất khẩu xô viết ngoại mẫu đơn đặt hàng, cái này thì có thể bán sống một nhà xưởng đóng hộp. Xưởng chúng ta hai ngày này sở dĩ tăng giờ làm việc đất khô, nghe nói cũng là bởi vì xô viết ngoại mẫu đơn đặt hàng, đáng tiếc không nhiều lắm, còn không biết xoay chuyển mấy tay, giá cả ép tới đặc biệt thấp, không dễ làm a. Trần Thục Bình nhãn châu xoay động truy hỏi, lão nhị kia là ý gì? Dự định cho ngươi đi hắn mới mở xưởng đóng hộp làm việc. Lý Trấn Quốc cao mày, hiện tại xưởng đóng hộp còn không có mưa đến, chuyện còn không có đã định, hắn cũng không nói rõ, nhưng ta cảm giác có ý đó. Vậy ngươi đồng muốn? Trần Thục Bình nghiêng đầu nhìn về phía trượng phu, thấy hắn không nói lời nào, đẩy một cái bả vai hắn, hỏi ngươi mà nói đây. Ta muốn thật đi theo lão nhị khô, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ta, lớn nhỏ cũng là một sinh sản chủ quản, tiền công cũng sẽ không thiếu, nhưng hắn dù sao cũng là cho mướn xưởng, cũng không biết có thể làm bao lâu. Lý Trấn Quốc không phải là không tin tưởng cháu trai, chỉ là coi như đứng đầu một nhà, trên có già dưới có trẻ, không phải do hắn không thận trọng. Hắn than nhẹ một tiếng, nhìn kỹ hắn nói đi. Sau giờ ngọ, Tô Châu đường hẻm số 7 biện. Lý Chết đứng ở hướng trước cửa phòng, nhìn công nhân các sư phó rẻ đặt bàn vận mới tinh đồ điện, nhóm này đồ điện gắn tốt trong nhà đồ vật đến đủ. Chậm một chút, này tủ lạnh quý giá lấy đây. Bên cạnh một cái ước chừng 40 mấy tuổi, trên tay phủ đầy vết chai nam tử chỉ huy. Lý Chết đưa lên tráng men hang trà lạnh, chính sư phụ, ngài uống nước. Cảm ơn Lý lão bản. Hắn nhận lấy trà hang uống một hơi cạn sạch, lau mồ hôi cười nói, các ngài viện tử này thật là thoải mái, ta làm rồi nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua mấy nhà. Lý Chết cười một tiếng hỏi, chính sư phụ, này tủ lạnh mở điện có thể trực tiếp dùng sao? Này ngài có thể hỏi đúng rồi, thật đúng là không thể lập tức dùng. Hắn hướng phòng bếp đi mấy bước, quay đầu dặn dò, mới vừa rời tới được tính đưa lương giờ trở lên, chờ chống lạnh dược tể chạy trở về được rồi tài năng mở điện, nếu không máy nén dễ dàng mắc lỗi. Lý Chết gật đầu một cái, ta nhớ kỹ rồi. Chúng ta đi vào chỉnh lý. Chính sư phụ trước một bước vào phòng bếp, hướng về phía sau lưng Lý Chết hỏi, Lý lão bản, này tủ lạnh ngài tính để chỗ nào? Lý Chết chỉ cửa phương hướng, thả bên này đi. Sư phụ khoát qua tay, Lý lão bản, ta đề nghị ngài đổi một đất, ngài bên này mở ra cửa sổ. Mặt trời nhất phơi dễ dàng vỏ ngoài lao hóa. Lý Chết lại nhìn một chút phòng bếp, chỉ gần bên trong vị trí, người xem bên đó đây. Cái này có thể. Chính sư phụ cầm lấy thước ra dấu, đối phía sau học trò nói, rời tới, chậm một chút, đừng quá dựa vào tường. Tủ lạnh hai bên cùng sau lưng được lưu đủ chỗ trống, ít nhất 10 đến 15 cm, nếu không giải nhiệt không tốt dễ dàng xấu. Sắp xếp cẩn thận tủ lạnh, đoàn người lại đem máy nước nóng dọn vào phòng vệ sinh, giống vậy xác định rõ vị trí, khoan lỗ, gán, tiếp tuyến, chính sư phụ rất phụ trách, mỗi một hạng cũng tự mình kiểm tra. Gặp Lý Chết đi vào, hắn chỉ trên tường do điện bảo vệ khí nói, đồ chơi này có thể được sắp xếp gọn, lúc tắm rửa kiêng kỵ nhất do điện. Thân máy rời tắm gội khu xa một chút, khai quan độ cao vừa vặn với tới lại không chạm chán, ngài nhớ kỹ mỗi lần dùng xong cũng phải rút nguồn điện. Ta nhớ kỹ rồi. Lý Chết trịnh trọng gật đầu, niên đại này máy nước nóng không thể so với hậu thế, sắp thực được ra tiểu bắc phòng phía tây trong phòng khách, một đài mẫu đan bài máy truyền hình đang bị an trí ở cạnh tường tủ TV lên. Chính sư phụ mở diện hỗ trợ điều chỉnh thử, màn ảnh sáng lên trong nháy mắt, Lý Chết không nhịn được xít lại gần nhìn kỹ. Chính sư phụ thuần thục chuyển động nút xoay, người xem này độ nét thật tốt. Nếu là hình ảnh lệch ra hoặc là không tín hiệu, 8 phần 10 là bên ngoài phòng dây ẹn bèn không có nhận tốt, ngài có thể chính mình núp đích, làm không cẩn thận rồi lại tìm chúng ta tới tu. Cuối cùng an trí máy giặt quần áo, chính sư phụ bảo đảm mặt đất bằng phẳng, không gió nước sau, mới vỗ tay một cái, Lý lão bản, ổn thỏa, ngài yên tâm dùng, có vấn đề gì trực tiếp đánh sửa chữa điện thoại. Được rồi, cảm ơn ngài. Lý Chết xuất ra một gói thuốc lá phân cho vài tên công nhân. Chờ các công nhân thu các công cụ rời đi, Lý Chết cẩn thận đem sở hữu đồ điện bảo tu tạm, xem hướng dẫn phân loại, dùng cái cặp kẹp tốt bỏ vào phòng khách ngăn kéo. Trong phòng khách TV còn mở, đang ở phát ra Tây Du ký kịch TV này mặc dù nhìn rất nhiều lần, nhưng khi cái bối cảnh tiết mục vẫn không tệ. Hắn dựa vào ở trên ghế salon thở phào một hơi, vừa định ngừng khẩu khí, viện ngoài cửa chuyển tới đoàn 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 tiếng gõ cửa. Lý Chết ra phòng khách kéo ra cửa viện, một cái tròn vo thân ảnh chặn cửa, chính là Kim Bách Vạn, hắn kia thân áo khoác màu đen bị cái bụng chống đỡ chật căng. Lý lão đệ, chúc mừng niềm vui thăng quan. Kim Bách Vạn giọng vang vọng, nghiêng người nhường ra sau lưng Hồng Tam. Hồng Tam mặc lấy trung sơn trang, trong tay đang bưng cái cuốn lên giấy đồng, trên mặt chất lấy cười, Lý lão đệ, đã sớm muốn tới thăm ngươi một chút nhà mới. Lý Chiết đem hai người hướng bên trong đường, Kim Bách Vạn vừa vào viện liền gào to vụ vụ đánh giá khắp nơi, năm ngoái lúc ta tới sau còn là một trống rỗng, này mới bao lâu à, giả bộ như vậy khí phái. Hồng Tam thì lộ ra câu nệ chút ít, ánh mắt tò mò quét nhìn gạch xanh ngói xám tứ hợp viện, thỉnh thoảng phát ra chặt chặt khen ngợi. Trước hắn chỉ đi qua tiền viện, vẫn là lần đầu tới hậu viện. Hai vị lão ca tới đúng dịp, ta mang bọn người đi thăm một chút. Lý Chiết lĩnh lấy bọn họ vào hướng phòng giới thiệu, hướng phòng ba gian, bên tay trái là phòng khách, bên tay phải phòng ăn. Phía đông là thư phòng, đông hai cải cách nhà ở rồi phòng bếp. Hắn lại chỉ hướng phía tây, bên kia là phòng ngủ, đồ gia dụng đều là mới vừa đưa thêm, tây hai cải cách nhà ở thành phòng tắm. Đi tới buồng phía đông lúc, Lý Chiết cố ý thả chậm bước chân, buồng phía đông cũng là ba gian phòng, chuyên môn dùng để tiếp đại khách nhân. Vừa vào cửa, Hồng Tam liền bị trung ương gỗ thu bàn trà hấp dẫn, đưa tay nhẹ nhàng sờ bóng loáng mặt bàn, cái bàn này thật giống dạng. Bàn trà phối hợp 6 cây ghế bành, hạ tầng khép kín quý trong cơ thể chỉnh tề xếp chồng chất lấy lá trà bình cùng trà cụ. Gỗ hồ đào gỗ thô sàn nhà hiện lên dịu dàng sáng bóng, cục bộ trải hàng tre trúc thảm tản ra nhàn nhạt cỏ cây hương, đỉnh đầu đồ cổ phòng chế làm bằng đồng đèn treo lưu tô theo gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa. Bên phía đông hướng phòng là phòng nghỉ ngơi, giường đơn trải thuần màu sắc ga trải giường, ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa sổ bảy vào phía trên ấm áp. Bên phía đông nam phòng tận cùng bên trong khu giải trí bảy biện trường có thể xếp gỗ thô bàn mặt trượng, Kim Bách Vạn ánh mắt sáng lên, cái bàn này tốt bình thường có thể làm bàn ăn, nhiều người còn có thể xoa mặt trượng. Bên phía đông hai cải cách nhà ở thành trong phòng vệ sinh, đồ sứ trắng rửa tay chậu lau được bóng loáng, tản ra thanh tân mùi xà phòng. Đi thăm xong sân, ba người tại buồng phía đông phòng trà ngồi xuống, Lý Chiết tán được một bình hoa lại trà, cho hai người đều rót một ly. Kim Bách Vạn nâng đỡ ly trà, theo Hồng Tam trong tay nhận lấy giấy đồng, "Lý lão đệ, ngươi thăng quan nhà mới, ta cùng Hồng ca suy tính thật lâu đưa cái gì lễ, ngươi xem một chút cái này hợp không hợp ý." Lý Chiết hởi dây triển khai quyển trục, bốn cái gầy cứng rắn chịu đựng nổ lông bút chữ đập vào mi mắt yên lặng đến mức. Tiểu chữ cấu tạo nét vẽ đánh ổn, chuyển biến nơi lưu loát dứt khoát, ký tên khải công thư ba chữ phía dưới còn đang đắp đỏ tươi còn dấu. Đây là mở công tiên sinh bản chính. Lý Chiết ánh mắt sáng lên, hắn mặc dù là một nông dân, nhưng đi qua hậu thế tin tức thời đại, cũng nghe qua vị này thư pháp đại gia danh hiệu Hồng Tam đắc ý giơ ngón tay cái lên, Lý lão đệ quả nhiên có hiểu biết. Bà con kia của ta tại Vinh Bảo trai làm việc, cố ý giúp chúng ta chọn, tuyệt đối chính phẩm. Vừa nói từ trong túi móc ra biên lai cùng giám định nói rõ, người xem, đây là chính quy biên lai, còn có chuyên gia giám định đây. Lý Chiết nhẹ đặt đuốt ve giấy lớn, cảm thụ bút mực lực đạo, trong lòng ấm áp dễ chịu, quá quý trọng, cho các ngươi tốn kém. Tặng quà trong chuyện này, hai người xác thực dụng tâm. Kim Bách Vạn khoát khoát tay, lão đệ, huynh đệ ta không nói cái này, quay đầu treo trong thư phòng, có nhiều khí phái. Thu hồi tranh chữ, Lý Chiết chỉnh ngay ngắn thần sắc, bắt đầu nói chính sự, Kim ca, Hồng ca, ta chuẩn bị nhóm tiếp theo thu 30 tấn đồ hộ, tổng đầu tư 50 ngàn. Ta ra 20 ngàn chiếm tứ thành, trầm lao bản 15,000 chiếm ba thành, hai người các ngươi đều ra 5.000 chiếm 1 phần 10. Còn có cái Tô Minh Viễn, trước các ngươi cũng đã gặp, hắn là ngoại ngữ học viện tiếng Nga hệ, về sau theo Xô Viết giao thiệp với cần dùng đến, hắn cũng ra 5.000 chiếm 1 phần 10. Các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Có cái gì ý tưởng có thể nói? Kim Bách Vạn cùng Hồng Tam hai mắt nhìn nhau một cái, đều gật đầu đồng ý. Lý Chiết nói tiếp, ngoài ra, Trầm lão bản bên kia cho chính xác trả lời, chúng tôi đàm phán mậu dịch rất thuận lợi, Thẩm gia trưởng bối có thể lâu dài ổn định thu được Xô Viết ngoại mậu đơn đặt hàng. Ta cùng Trầm lão bản thương lượng một chút, dự định thành lập một nhà đồ hộp công ty, cho mướn một cái xưởng đóng hộp, sinh sản chúng ta chính mình đồ hộp phẩm bài. Kim Bách Vạn sửng sốt một chút, cho mướn xưởng đóng hộp ý tưởng là hắn sách, nhưng hắn trở về theo nàng dâu sau khi thương lượng, lại cảm thấy ý tưởng này có chút lỗ mãng. Lý lão đệ, ngươi nghĩ sinh sản thuộc về chúng ta chính mình phẩm bài đồ hộp nhất định là tốt, nhưng vấn đề là chúng ta cũng không biết đồ hộp sinh sản, kỹ thuật lên vấn đề không tốt giải quyết, này đối chúng ta tới nói coi như là cái tân ngành nghề, ta lo lắng bị người mông. Lý Chiết nói, Kim ca, ngươi lo âu có đạo lý, ta cũng từng có tương tự ý tưởng. Bất quá, thúc thúc ta Lý Chấn Quốc tại kinh thành xưởng đóng hộp khô chừng 10 niên, đối sinh sản đồ hộp mỗi cái mắc xích cửa rõ ràng, có thể để cho hắn giúp chúng ta tham mưu một chút. Hắn người này khá là cẩn thận, cho ta nâng lên không ít đề nghị. Đến lúc đó chúng ta cho mướn xưởng đóng hộp thời điểm có thể kêu lên, nếu như hắn cảm thấy không thích hợp, chúng ta sẽ không thuê, cũng có thể nhiều nhất lớp bảo hiểm. Nghe được Lý Chiết nói như vậy, Kim Bách Vạn không có phản đối nữa, nhưng trên mặt còn có mấy phần vẻ buồn rầu. Hồng Tam ngược lại không có thái quân quyết, nói, vàng buôn bán để ta làm đi, ta biết cục công thương người, có thể làm được nhanh lên một chút. Lý lão đệ, nếu như ngươi không có ý kiến, ta cũng có thể làm công ty pháp nhân. Lý Chiết nhìn lấy hắn thành khẩn ánh mắt, Hồng ca, cảm ơn ngài. Hồng Tam xoa xoa tay cười nói, đi theo ngươi ở có chạy đầu, chút chuyện này tính cái gì? Hồng Tam biết rõ làm pháp nhân muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng hắn có thể tham dự đồ hộp ngoại mậu làm ăn, toàn bằng cùng Lý Chiết quan hệ. Có thể bàn về cùng Lý Chiết thân cận trình độ, hắn lại so ra kém Kim Bách Vạn, muốn nghĩ dung nhập vào cái đoàn này đội, thì nhất định phải gánh vác càng lại hàn huyên một hồi mở công ty chuyện, đại khái xác định công ty cổ phần cùng danh xưng. Hồng Tam đứng dậy cáo từ, ta đây phải đi chạy bằng chuyện, tranh thủ sớm ngày làm được. Đưa đi Hồng Tam, Kim Bách Vạn mới có hơi do dự mở miệng, lão đệ, này ngoại mậu làm ăn sắt thực kiếm tiền, nhưng chúng ta nghề chính dù sao cũng là rau cải liệu lớn, hiện tại làm xưởng đóng hộp có phải hay không có chút không làm việc đàng hoàng. Lý Chiết cười tiếp lời, tách rồi cái quả quýt đưa cho hắn một nửa, Kim ca, bất kể là mới mẹ rau cải vẫn là đồ hộ, bản chất đều là rau cải làm ăn. Mới mẹ thức ăn giá cả ba động đại, gặp xấu khí trời liền lô bốn, đồ hộp có thể chứa đựng, thị trường càng ổn định. Cái này gọi là rau cải sâu gia công, là rau cải sản nghiệp liên kéo dài cùng quyết trương. Sâu gia công. Kim Bách Vạn vẫn là lần đầu nghe được cái từ này, đại khái có thể rõ ràng ý tứ. Không sai. Mới mẹ rau cải ngưỡng cửa thấp, dịch chịu khí trời, cung cầu quan hệ ảnh hưởng, giá cả ba động kịch liệt. Cùng một loại rau cải, trồng trọt nhiều người, giá cả liền thấp. Sâu gia công có thể đem quá dư nguyên liệu chuyển hóa thành chịu đựng chứa đựng sản phẩm, tỉ như đồ hộp, ướp lạnh và làm khô rau cải, nước trái cây, ổn định lợi nhuận. Lý Chiết ăn một mảnh quả quýt nói tiếp, sâu gia công có kỹ thuật cùng dụng cụ tích trồng lên, người bình thường muốn học cũng không học được, lợi nhuận nặng ổn định, cũng càng đặc biệt lâu dài, hơn nữa, còn có thể thành lập thuộc về mình phẩm bài. Tại Lý Chiết xem ra, một cái nổi danh phẩm bài chính là vô hình tài sản, lúc này mới hắn coi trọng nhất. Hắn bẻ đầu ngón tay giải thích, chỉ từ chuyện đê đoan rau cải trồng trọt, tương lai phát triển có hạn, kháng phong hiểm năng lực cũng sai. Theo trồng rau, thu thức ăn, bán rau, đến làm thành đồ hộ, sản nghiệp liên giải, kháng phong hiểm năng lực liền mạnh. Chỉ có tạo thành rau cải sản nghiệp liên, thâm canh lĩnh vực này chúng ta tài năng tại cái nghề này có một chỗ ngồi. Ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu, cũng là ngươi nhìn xa thật. Kim Bách Vạn nghe ánh mắt tỏa sáng, vô đuổi, cho mướn xưởng đóng hộp chuyện, ta trở về thì liên lạc. Vạn An chấn xưởng đóng hộp trước theo chúng ta hợp tác qua, bọn họ tài chính chặt đứt không có làm trở lại, ta đi trước hỏi một chút. Nắng chiều xuyên thấu qua song cửa chiếu vào trên mặt hắn, chiếu ra mặt đầy hăng hái. Lý Chiết lời nói mới vừa rồi kia mặc dù không trường, nhưng cho hắn mở ra càng bao là thiên địa. Hắn lúc trước chính là một nông thôn người bán rau, tuy nói có chút hiểu biết, nhưng bị giới hạn nhãn giới, căn bản tiếp xúc không tới rau cải sâu gia công khái niệm cùng kéo dài. Lý Chiết lời nói này cho hắn rất lớn dẫn dắt. Chương 244, trông đợi chương 244, trông đợi trạm vào tối, kiến quốc môn đồn công an gia thuộc. Nô Phương Hoa ra tại lầu 2, hai phòng ở không coi là nhiều rộng rãi, có thể bị hắn dọn dẹp sáng rỡ lại chỉnh tề, trên ban công bày biện mấy chậu lục trồng, lá cây bóng loáng, lộ ra cỗ tinh khí thần. Vương Kiến Quân xách cái căng phòng bóng lưới đứng ở cửa, đông đông gõ hai cái môn. Tới. Trong phòng truyền ra Ngô Phương Hoa thanh âm, môn két mở ra, Kiến Quân tới rồi. Mau vào mau vào. Tiểu Di, cho ngài mang theo chút ít thức ăn. Vương Kiến Quân cười đi vào trong, đem bóng lưới đưa tới. Trong túi lưới phản mùa rau cải xanh mơn mận, non giống như mới từ vườn rau bên trong hái xuống, diệp trên ngọn còn dính điểm khí ẩm ướt. Ngô Phương Hoa tiếp đến cân nhắc một chút, trên mặt hồi hộp, vừa vặn, ta đang lo buổi trưa không có mới mẹ thức ăn vào nồi đây. Hắn nghiêng đầu hướng trong phòng kêu, Mẫn Mẫn, mau ra đây, biểu ca ngươi tới. Ngụy Mẫn theo trong phòng ngủ đáp lời âm thanh đi ra, ngang hai tóc ngắn nổi bật lên cặp kia hạnh nhân tầm mắt ngoài có thần. Tuy nói mắt một mí, có thể cơ trí sức lực toàn ở bên trong ẩn tàng. Hắn thân hình không cao lắm, xuyên cái đơn giản tờ sợi phối quần jean, cả người đều là người tuổi trẻ sinh độc khí. Biểu ca, ngươi tới rồi. Vương Kiến Quân dòm Ngụy Mẫn, cao mày, tiểu Mẫn, động dòm lại gầy. Tin tức phỏng vấn lại muốn chặt, cơ cũng phải đúng hạn ăn a. Nô Phương Hoa ở một bên ủng hộ, nói đúng là a, ta theo hắn nhắc tới bao nhiêu hồi, nha đầu này chính là không nghe. Kiến Quân, ngươi này coi ca, có thể được giúp ta quản bất kể nàng. Ngụy Mẫn không phục giơ lên cánh tay phải, dùng sức ra dấu cơ hai đầu, "Biểu ca, ngươi chớ để cho biểu tượng lừa gạt. Ta đây kêu cường tráng, trên người có thể có bắp thịt đây." Nô Phương Hoa tản tản miệng, cười lắc đầu một cái, "Các ngươi trò chuyện, ta đi nấu cơm." Vừa nói liền xách thức ăn vào phòng bếp. Vương Kiến Quân ở chỗ này quen thuộc, chính mình rót ly nước, đi tới bên ghế salon ngồi xuống, hỏi Ngụy Mẫn, "Tiểu Mẫn, gần đây lại tại chạy cái gì tin tức?" Lời này có thể gãi đến Ngụy Mẫn trâu ngứa rồi, hắn hạ thấp giọng, cố ý đem bầu không khí làm khẩn trương hề hề, tiến tới Vương Kiến Quân bên cạnh nói, gần đây đang tra cùng nhau liên hoàn giết người vụ án, hung thủ kia rất hung dữ, trực tiếp liền cắt cổ. Nàng nói lấy, còn dùng tay tại Vương Kiến Quân trên cổ nhẹ nhàng quẹt một cái, buổi tối cũng đừng tùy tiện ra ngoài nhà. Vương Kiến Quân bị hắn đột nhiên này náo cho sợ hết hồn, theo bản năng rụt cổ một cái. Ngụy Mẫn thấy vậy, cười lên ha ha, ha ha, trêu chọc ngươi chơi đùa đây. Cũng không cười hai tiếng, hắn lại thu hồi nụ cười, bắt đầu nghiêm túc lên, biểu ca, nói thật, ta đúng là tra liên hoàn giết người vụ án, chuyên nhắm vào nữ tính, hung thủ đặc biệt tàn nhẫn tiền dâm hậu sắt còn hủy thi thể. Ngươi có thể được theo bên người nữ tính bằng hữu nói, khác đi chạm xe lửa cùng vùng hoang dã, cũng đừng tùy tiện theo người xa lạ tiếp lời. Vương Kiến Quân nghe một chút, lập tức thay hắn méo tâm tới, ngươi cũng không phải là nữ. Nguy hiểm như vậy vụ án, dính vào cái gì? Vội vàng khác tra xét. Ta không sợ. Ta là phóng viên à, nghề nghiệp hành vi thường ngày đặt nơi này đây, chân tướng cần phải cho moi ra. Ngụy Mẫn một mặt ung dung, hơn nữa hung thủ không dám ở nhiều người địa phương độc thủ, đều là đem người lừa gạt đến vùng hoang dã, nổi bật chuyên chọn đối kinh thành không quen người ngoại địa. Ta có phản trinh sát ý thức, thật gặp hắn, hắn không lừa được ta không nói, không đúng còn phải bị ta bắt được. Vương Kiến Quân còn muốn quên nữa, môn đột nhiên văng lên. Ngụy Mẫn ngồi không nhúc nhích, Vương Kiến Quân không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi mở cửa. Hắn muốn là rồi, mở cửa vừa nhìn, từng thấy hai mặt nhưng không tính chín đồn công an dân cảnh Bạch Hiểu Yến. Vương Kiến Quân sửng sốt một chút, mới mở miệng, "Bạch cảnh quan, ngài tới." Bạch Hiểu Yến cũng không nghĩ đến mở cửa là Vương Kiến Quân, trên mặt né qua vẻ ngoài ý muốn, hắn vóc người cao gầy, cảnh phục mặc lên người càng lộ vẻ lão luyện, tóc ngắn dứt khoát dán tại bên tai, da thịt là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, vừa nhìn chính là làm việc lưu loát tính tình. Nô Phương Hoa nghe được động tĩnh, từ phòng bếp nô đầu ra, nhìn thấy Bạch Hiểu Yến, lập tức nhiệt tình chào mời Hiểu Yến tới rồi. "Nhanh ngồi, nhanh ngồi." "Kiến Quân, cho Hiểu Yến rót cốc nước." Ngụy Mẫn cũng đội vàng đứng dậy, kéo Bạch Hiểu Yến ngồi trên ghế salon, không kịp chờ đợi hỏi, "Bạch tỷ, ngươi biết kia lên nhằm vào nữ tính liên hoàn giết người vụ án không? Bạch Hiểu Yến vừa muốn mở miệng, Nô Phương Hoa từ phòng bếp đi ra, hướng về phía Ngụy Mẫn giáo huấn, người ta Hiểu Yến mới vừa tan việc, ngươi cũng đừng hỏi trong công tác chuyện. Mẫn Mẫn, đi vào giúp ta nấu cơm. Bạch Hiểu Yến thấy vậy cũng đứng dậy muốn đi hỗ trợ, Nô A Di, ta tới phụ một tay. Không cần không cần, ngươi tại phòng khách ngồi lấy nghỉ một lát, mới vừa tan việc khẳng định mệt mỏi. Nô Phương Hoa vội vàng khoát tay, kéo Ngụy Mẫn vào phòng bếp. Trong phòng khách liền còn dư lại Vương Kiến Quân cùng Bạch Hiểu Yến, bầu không khí thoáng cái có chút lúng túng. Vương Kiến Quân cầm lên trên bàn bình nước nóng, cho Bạch Hiểu Yến rót ly trà thủy. Bạch Hiểu Yến nhận lấy ly trà nhẹ nói một câu, "Cảm ơn." Vương Kiến Quân ngồi ở Bạch Hiểu Yến bên cạnh trên ghế salon, trong đầu theo sủi con thỏ giống như loạn lung tung kẹo. Hắn len lén liếc lấy Bạch Hiểu Yến, cảnh phục xuyên ở trên người nàng, lưu loát lại tinh thần. Lúc này trong đầu đột nhiên văng ra cái ý niệm, tiểu di cũng không phải là muốn để cho ta lượng ra mắt đi, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu một cái đem ý niệm này vậy đi ra, mình là vùng khác nông thôn đến, người ta Bạch cảnh quan là người kinh thành, vẫn là cảnh sát, điều kiện tốt như vậy, động khả năng để ý chính mình đẩy phòng bếp bay tới thức ăn xào mùi thơm, trong chốc lát, Nô Phương Hoa liền đem thức ăn bưng lên bàn. Bốn cái thức ăn một cái canh, bày tràn đầy con cong. Mau ăn, nếm thử một chút tay người ta. Nô Phương Hoa nhiệt tình chào hỏi. Lúc ăn cơm sau, Ngụy Mẫn không nhịn được lại hỏi thăm liên hoàn giết người vụ án, Bạch tỷ, kia liên hoàn giết người vụ án có tiến triển không? Nghe nói tên biến thái kia đem nữ người bị hại ngực cũng cắt, lao hung tàn. Bạch Hiểu Yến kẹp miệng thức ăn, trầm thông thả nói, vụ án này tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng, hơn nữa coi như biết rõ, cũng không thể tùy tiện nói cho ngươi biết, đây là quy định. Nô Phương Hoa ở một bên nghe, lại bắt đầu gỡ trách con gái, một cô nương già, lão nhìn chằm chằm nổ mạnh án mạng làm gì? Nhiều nguy hiểm. Chọn thêm điều tra điểm dân sinh tin tức, thì như nơi nào thức ăn được mùa rồi, cái nào tiểu khu làm tiện dân hoạt động, này không rất tốt. Ngụy Mẫn tản miệng, không lên tiếng, cắm đầu lay lấy trong chén cơm, này Bạch cảnh quan tuổi không lớn lắm, cùng hắn ba giống nhau địa bộ, không vui rất Ngô Phương Hoa thấy vậy, vội vàng cho Bạch Hiểu Yến gắp thức ăn, "Hiểu Yến, ăn nhiều một chút." "Cảm ơn a di." Bạch Hiểu Yến cười một tiếng. Ngô Phương Hoa cũng vui vẻ, "Không cần khách khí, hãy cùng tại chính mình ra giống nhau." Vương Kiến Quân càng nghe trong lòng càng không tự tại, nắm đũa tay siết chặt. Sau khi ăn xong, Bạch Hiểu Yến đứng dậy cáo từ, "Ngô a di, ta đi trước, cảm ơn ngài chiêu đãi. Ngồi nữa một hồi thôi." Ngô Phương Hoa giữ lại nói, "Không được, ta còn có việc đây." Bạch Hiểu Yến cười một tiếng, xoay người rời đi. Bạch Hiểu Yến sau khi đi, Nô Phương Hoa nhường con gái đi phòng bếp rửa chén. Ngụy Mẫn bất mãn lẩm bẩm, tại sao lại vừa là ta quét? Ngoài miệng oán trách, gặp Nô Phương Hoa nhìn mình long lóng, vẫn là bất đắc dĩ vào phòng bếp. Trong phòng khách liền còn giữ lại Nô Phương Hoa cùng Vương Kiến Quân. Nô Phương Hoa nhìn Vương Kiến Quân, cười híp mắt hỏi, Kiến Quân, ngươi cảm thấy kiểu nào? Vương Kiến Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết rõ Tiểu Di hỏi là cái gì, nhưng vẫn là giả bộ ngu. Tiểu Di, cái gì kiểu nào hả? Nô Phương Hoa nguyết hắn một cái, còn sắp xếp. Ta hỏi ngươi, Bạch cảnh quan kiểu nào? Vương Kiến Quân biết rõ không tránh thoát, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, Tiểu Di, ta theo người ta không thích hợp. Nô Phương Hoa hỏi ngược lại, động không thích hợp? Ngươi không coi trọng Bạch cảnh quan? Không phải ta không coi trọng, là người ta điều kiện quá tốt. Vương Kiến Quân không có cố ý nói mình không xử mới, cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nô Phương Hoa nhưng căn bản không nghĩ như vậy, hai người lúc trước tuy nói nhận biết, nhưng đây là đầu trở về ngồi một chỗ nhi ăn cơm đi. Ngươi a, thì phải tiếp xúc nhiều, hiểu rõ hơn, mới biết có thích hay không. Bạch cảnh quan điều kiện là tốt có thể ngươi cũng không kém a, ngươi bây giờ là thuộc hương cư mua sắm quản lý, mỗi tháng tránh so với nàng còn nhiều hơn. Về sau đi theo Lý Chết làm rất tốt, nhất định có thể tránh càng nhiều. Ngươi được tự tin điểm. Hắn dừng một chút, giải quyết dứt khoát đạo, hai ngày nữa Bạch cảnh quan nghỉ phép, hai người đơn độc ăn một bữa cơm. Ngươi tới kinh thành lâu như vậy, cũng không đi ra ngoài chơi qua, vừa vặn để cho nàng người địa phương này mang ngươi vòng vo một chút, làm quen một chút kinh thành. Vương Kiến Quân nghe một chút, đội vàng khoát tay, cái này không được đâu. Có cái gì không được, khắp nơi nhìn thôi. Người ta đều không nói không vui, ngươi mù bận tâm cái gì? Gặp Vương Kiến Quân còn muốn nói cái gì, Nô Phương Hoa trực tiếp cắt đứt, cứ quyết định như vậy. Nô Phương Hoa biết rõ tỷ tỷ một mực đối ngoại cháu có thiếu nợ, mà bởi vì đủ loại duyên cớ tỷ tỷ tại cảng đảo không có biện pháp trở lại, hắn coi như Vương Kiến Quân tiểu di, có nghĩa vụ cho đối phương nói thật đúng giống. Vương Kiến Quân nhìn tiểu di kia không nghi ngờ gì nữa dáng vẻ, trong đầu ngũ vị tạp trần. Cảm giác mình xác thực với Cao Bạch Hiểu Yến, có thể vừa nghĩ tới có thể cùng hắn đơn độc ăn cơm bên trong lại mơ hồ có chút triển vọng. Ai, ta đây là động à nha? 9 giờ tối nhiều. Tháng tư gió đêm mang theo đầu mùa xuân lạnh sức lực, lướt qua Tô Châu đường hẻm số 7 viện ngói xám mái hiên, đem cây hoại diệp thổi xào xạc vang. Trong đường hẻm đèn đường mới vừa sáng lên, mờ nhạt quang vượng đem ven đường lao hoại thụ ảnh tử kéo lao trưởng Đàm Tĩnh Nhã đẩy xe đạp đi vào cửa viện, thiết hoàn va chạm môn trục két âm thanh vừa dứt, hậu viện liền chuyển tới một trận tiếng chó sủa. Từ lúc Lý Chết rời đến hậu viện, hắn mỗi ngày khuya về nhà cũng có thể nghe chó sủa, không chỉ không cảm thấy phiền, ngược lại trong lòng kiên định. Hắn đem xe đạp ngừng ở cửa sau cửa, vỗ một cái ống quần bụi đất, xoay người vào buồng tây. Hắn rửa mặt, đổi thân màu xanh nhạt sắc lương áo sơ mi cùng màu xanh da trời vải kaki vải quần tử, theo năm trên tủ đồ cầm lên cái kia dùng dây đỏ buộc lên hộp quà tử. Hắn ra buồng tây, gặp Kim Tử nằm ở hướng cửa phòng miệng, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lại ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu đi. Hắn thật thích con chó này, cảm giác so với chính mình than nắm càng thân thiết, thậm chí cũng động mình cũng dưỡng một cái ý niệm. Đi tới hướng cửa phòng miệng lúc, phòng Lý Chính chuyển tới trong TV quen thuộc tiếng cười, là năm nay đêm xuân kịch ngắn anh hùng mẫu thân một ngày. Vào đi. Lý Chết thanh âm lẫn vào TV âm thanh truyền tới. Đẩy cửa vào trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt rượu vang mùi thơm lung lay tới. Lý Chiết chính ngồi phía bên trái gỗ đỏ trên ghế salon, trong tay bưng cái ly cao cổ, dáng màu đỏ rượu tại trong chén nhẹ nhàng lắc. Hắn hôm nay mặc rồi cái ít hôi sắc dệt len áo lót, nổi bật lên thân thể càng lộ vẻ cao ngất. Gặp Đàm Tĩnh Nhã đi vào, hắn cười để ly rượu xuống đứng dậy, "Đàm thị tới, mau mời ngồi." Đàm Tĩnh Nhã đem lễ vật đưa tới, "Lý lão bản, đây là đưa ngài thằng quan lễ vật." Đàm thị đại khách khí, "Ta từ trước viện rời hậu viện, chỉ mấy bước đường chuyện." Lý Chiết nhận lấy cái hộp mở ra, ánh mắt thoáng cái sáng bên trong là bộ tím trà cụ, ấm thân nhuận giống như ngọc, miệng bình độ còn cũng tốt nhìn. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ấm thân đường vân, trong đầu một trận vui mừng. Đời trước hắn liền yêu gom trà cụ, quý nhất một bộ mới hơn 100 khối, vật liệu cùng chế tác theo bộ này căn bản không cách nào so sánh được. Biết rõ ngươi thích uống trà, liền chọn bộ trà cụ. Đàm Tĩnh Nhã nhìn lấy hắn cao hứng dáng vẻ, khóe miệng nụ cười sâu hơn. Lý Chiết dè đặt đem trà cụ đặt tới bát cổ trên kệ, trước Chu Vĩnh Cường đưa bộ kia thả buồng phía đông tiếp đại khách nhân, bộ này để lại thư phòng chính mình dùng vừa vặn. Đối với thật thích uống trà người mà nói, trà cụ nào có đủ. Thường thường đổi lại dùng, uống trà mùi vị đều không giống nhau. Ta rất thích, cảm ơn Đàm tỷ. Lý Chiết chỉ trên bàn trà rượu vang hỏi, Đàm tỷ, đây là mấy ngày trước mới vừa mua rượu vang, có muốn hay không nếm thử một chút? Đàm Tĩnh Nhã vội vàng khoát tay, không được, ta không quá biết uống rượu. Lý Chiết cho nàng rót ly nước nóng. Đàm Tĩnh Nhã nhận lấy ly nước uống một hớp, theo màu đỏ trong túi đeo lưng móc ra cái sổ sách, chúng ta ngày 25 tháng 2 khai trường, trước tháng 2 phần sổ sách đã liền như vậy. Hôm nay là mùng ngày 1 tháng 4, ta đem tháng 3 sổ sách làm được, ngài xem qua. Lý Chiết nhận lấy sổ sách, mượn đèn bàn quang nhìn kỹ. Tháng 3 phần tổng buôn bán ngạch 21.342 nguyên, phần lãi gộp 888 nguyên, khấu trừ tạm phí 380 nguyên, thuận lợi nhuận 508 nguyên. Đầu ngón tay hắn tại con số lên nhẹ nhàng gõ lấy, trong đầu âm thầm gật đầu, thành tích này so với dự chủ cũng còn khá. Cuối thập niên 80 kinh thành, một cái món cay tứ xuyên quán có thể có này lợi nhuận tương đối khá. Loại trừ tiền lương cơ bản, có muốn hay không cho nhân viên thêm tiền thưởng? Đàm Tĩnh Nhã nhẹ giọng hỏi. Hắn tuy nói cũng là cổ đông, nhưng chiếm cổ tương đối ít, phòng ăn chuyện vẫn là Lý Chiết định đoạt. Lý Chiết buông xuống sổ sách, ngữ khí khẳng định, cần phải phát. Hắn cầm bút lên bắt đầu tính toán, tháng này lợi nhuận không tệ, phải nhường tất cả mọi người cao hứng một chút. Thu vào cao, phục vụ tài năng theo sau, nhường đại gia biết rõ mình cố gắng là có giá trị. Hắn xuất ra bút máy, đầu ngọn bút trên giấy xào sạc vàng, Đàm tỷ ngươi là quản lý, tháng này đạt tới dự chủ buôn bán ngạch rồi, ngài tiền thưởng 280 nguyên. Đàm Tĩnh Nhã tiền lương không cao lắm, chỉ có để cao tiền thưởng, tài năng gia tăng đối phương làm việc tích cực tính. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Tĩnh Nhã, thấy đối phương không có phản đối, nói tiếp, mua sắm quản lý Vương Kiến Quân, cho 80, Lâm Sảo Mai đốc công làm tốt lắm, cho 60, bếp sau các sư phó mỗi người 50. Đàm Tĩnh Nhã nhìn sổ sách lên con số, tim đập không hiểu nhanh. Tiền lương tăng thêm hồng lại thêm này 280 nguyên tiền thưởng, tháng này có thể cầm đến 1000 ra mặt, này cũng vượt qua công nhân bình thường một năm tiền lương. Sau khi ly dị hắn một mực buồn lấy ngày tháng sau đó, căn bản chưa từng nghĩ có thể kiếm nhiều như vậy. Lý Chiết viết xong tiền thưởng phân phối phương án đưa cho nàng, chính mình bưng lên rượu vang một cái, nhìn hắn dưới mắt nhàn nhạt hắc, ngựa khí thả mềm chút ít, "Chị, ngươi gần đây người gầy không ít, làm việc quan trọng hơn, thân thể quan trọng hơn." Đàm Tĩnh Nhã sửng sốt một chút, dương mắt nhìn về phía Lý Chiết, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Lý Chiết bất thình lình quan tâm, để cho nàng có chút khẩn trương, bưng ly nước ngón tay cũng nắm chặt rồi, gò má có chút nóng lên. "Ngươi ngày nào mệt mỏi cũng nghỉ, nhường Vương quản lý cùng Lâm đốc công nhiều nhìn chằm chằm điểm." Lý Chiết cơ thể hơi nghiêng về trước, nghiêm túc nói, "Vừa bạn cũng có thể bồi dưỡng một chút bọn họ." Lời này nhường Đàm Tĩnh Nhã trong lòng hơi hồi hộp một chút, mới vừa rồi khẩn trương sức lực còn không có đi qua, lại thêm tầng lo âu, mày liêu không tự chủ nhíu lại. Kiến Quân là Lý Chiết biểu ca, Lý Chiết làm cho mình bồi dưỡng hắn thảo không phải là muốn cho hắn thay thế mình, hắn nhếch môi không lên tiếng, ngón tay tại sổ sách bên bờ lặp đi lặp lại vuốt ve. Lý Chiết nhìn thấu hắn băn khoăn, khẽ cười một tiếng giải thích, "Đàm tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta là lo lắng ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy, thân thể gánh không được. Một cái nữa, một công ty không thể chỉ dựa vào một người chống giữ. Nói thí dụ như, chúng ta phòng ăn làm ăn càng ngày càng tốt, về sau có thể sẽ mở phân điểm. Đến lúc đó ngài có thể phải đi lớn hơn tốt hơn tiệm mới, nếu là công ty không có đào tạo được những người khác mới, ngài đi tiệm này làm sao giờ?" Đàm Tĩnh Nhã kinh ngạc nói, "Lý lão bản, ngài có mở phân điểm ý tưởng?" Hắn tất cả tiền cũng ném vào nhà này phòng ăn, tinh lực cũng ở đây ra phòng ăn lên, căn bản là không có nghĩ tới xa như vậy. Lý Chiết lại uống một hớp rượu vang, chậm rãi nói, "Tạm thời còn không có, ta chính là đánh giả dụ, coi như muốn mở, cũng phải chờ năm nay mùa đông rồi." Lý Chiết coi như đại cổ đông, tháng này chia hoa hồng lợi nhuận có hơn 3000, tuy nói không hề ít, nhưng cùng còn lại làm ăn so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lý Chiết dừng một chút, để ly rượu xuống, nói thật, phản mùa rau cải phát triển so với trong tưởng tượng nhanh, chờ thêm 2 năm phản mùa nhiều rau cải rồi, kinh thành phòng ăn mùa đông cũng sẽ không thiếu thức ăn. Cho nên chúng ta muốn mở phân điểm, năm nay mùa đông thích hợp nhất, còn có thể mượn phản mùa rau cải khan hiếm tính, đem tiệm mới danh tiếng đánh ra, hấp dẫn khách nhân. Nhưng mở phân điểm điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải có đầy đủ đa nhân tài, như vậy tài năng bảo đảm tiệm mới là lợi nhuận. Ta muốn một điểm này, ngài hẳn là so với ta rõ ràng. Đàm Tĩnh Nhã gật đầu một cái, "Lý lão bản, ta rõ ràng ngài ý tứ." Hắn lộ ra vẻ đăm chiêu. Lý Chiết lại nhắc nhở, "Đàm tỷ, ngài không riêng gì thuộc hương cư quản lý, cũng là cổ đông a." Đàm Tĩnh Nhã biết rõ Lý Chiết là tại chỉ điểm chính mình, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, "Ta rõ ràng ngài ý tứ. Ta sẽ thật tốt mang Vương Kiến Quân cùng Lâm Sảo Mai, để cho bọn họ mau chóng có thể một mình đảm đương một phía." Trong TV kịch ngắn vừa bạn diễn đến đặc sắc nơi, hai người đều nở nụ cười. Lý Chết bưng lên rượu vang cùng hắn ly nước đụng một cái, chúc chúng ta phòng ăn làm ăn càng ngày càng tốt. Hắn uống một ngụm rượu, thấy đối phương uống là thủy, luôn cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ, thật cũng không nói cái gì. Đàm Tĩnh Nhã có lẽ là không có trước câu nệ, hoặc có lẽ cảm thấy quan uống nước không quá lễ phép, rót cho mình nhàn nhạt gần nửa ly rượu chát, theo Lý Chết đụng một cái ly, Lý lão bản, ta mời ngài một ly, cảm ơn ngài khoảng thời gian này chiếu cố. Hắn uống một hơi hết sạch trong ly rượu vang, trong mắt lộ ra đối tương lai triển vọng. Chương 245, hăng hái chương 245, hăng hái chủ nhật sáng sớm, bầu trời trong xanh, gió nhẹ ung dung đất thổi. Thuộc hương cư phòng ăn khối kia chất gỗ bảng hiệu ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, đỏ thắm nước sơn trên mặt còn treo móc đêm qua mưa xuân lưu lại giọt nước. Nhà này mới vừa mở hơn một tháng món cay tứ xuyên quán, giờ phút này chính tràn ngập một cỗ vừa khẩn trương lại mong đợi khí tức. Phòng ăn đại sảnh sớm bị sạch sẽ, bóng lưỡng bàn bắt tiên dọc theo chân tường nhi sắp xếp thật chỉnh tề. Các nhân viên phân chia hai hàng đứng ở trong đại đường giữa, đầu bếp muôn mặc lấy trắng ngần đồng phục làm việc, phục vụ viên thống nhất mặc lấy màu xanh da trời áo choàng ngắn, trên mặt mỗi người đều mang điểm mỏi mệt từng cái ngày hôm qua là thứ bảy, chân chính bận bịu cả ngày, 9 giờ tối đa tại quán tiệm. Đàm Tĩnh Nhã đứng ở trước đội ngũ đầu, mép màu trắng dệt len áo lót hòa hợp thân quần ống loa nổi bật lên hắn dáng vẻ càng điệu rồi. Đen nhánh tóc dài ở sau gót kéo thành một lưu loát búi tóc, lộ ra sáng bóng cái trán cùng tinh xảo xương vai xanh. Hắn ánh mắt dứt khoát quét qua mọi người, môi đỏ mọng khẽ mở, thanh thúy thanh âm ở đại sảnh bên trong đầy ra, hôm nay chủ nhật, thiên nhi tốt như vậy, đoán chừng xế chưa đến trạm vạng tối khách nhân được tụ tập nhi tới. Chúng ta phải sớm đem công việc nhi chuẩn bị tốt, khổ cực tất cả mọi người, hôm nay cũng gia tăng tình lực. Hắn đi tới Diêm sư phụ bên cạnh, ánh mắt rơi vào hắn nứt vỏ trên mu bàn tay phải, ánh mắt mềm nhũn chút ít, Diêm sư phụ, trước tiên đem lò thiêu cháy, nước nóng chuẩn bị đủ, một hồi khách nhân tới khác luôn cuống tay chân. Ngài tay kia có thể được nhiều lao điểm vật lịn, bếp sau tân chuẩn bị nữa nha. Diêm sư phụ xoa xoa đôi bàn tay bác, đều, bệnh cũ, ta đảm quản lý quan tâm, ta đây phải đi. Xoay người nhìn thấy Hàn sư phụ, Đàm Tĩnh Nhã lại biến trở về kia lão luyện bộ dáng. Hàn sư phụ, hôm nay sớm lên quá mức đặt trước 5 cân khô quả ớt, 3 cân hoa tiêu, mới vừa giao hàng đến cửa sau rồi. Ngài cẩn thận nhìn một chút chất lượng, hôm qua người khách nói chúng ta tê cay vị không đủ địa đạo, có thể được đem hảo quan. Đúng rồi, thiên ấm áp rồi, ngài nói lần trước muốn đổi mấy đạo món ăn mới, suy nghĩ được thế nào? Hàn sư phụ trên mặt chữ điền mày rậm đặc gạn, lớn giọng trả lời, sớm suy nghĩ được rồi. Chờ ngày nào không đội vàng, xin ngài cùng Lý lao bản thử một chút thức ăn. Đàm Tĩnh Nhã gật đầu một cái, đưa ánh mắt chuyển hướng các phục vụ viên, thiên ấm, tất cả mọi người cần tắm, đem tự mình dọn dẹp nhanh một chút. Nhất là chúng ta làm việc cần phải mỗi ngày tắm rửa, ống tay áo cổ áo cũng phải sạch sẽ. Khách nhân đến ăn cơm, đầu tiên nhìn thấy chính là chúng ta tinh khí thần. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền tới xe hơi tiếng động cơ. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, một chiếc màu trắng vỏ gạ xe con vững vàng ngừng ở cửa. Cửa xe mở ra, Lý Chết xách màu đen cặp táp xuống xe. Hắn mặc lấy ít màu xám áo khoác, dáng người cao ngất, ánh sáng mặt trời chiếu ở góc cạnh rõ ràng trên mặt, nhìn phá lệ tinh thần Lý Chết đi vào phòng ăn, ánh mắt ôn hòa quét qua mọi người. Đàm Tĩnh Nhã lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ, "Lý lão bản, ngài tới. Mở sớm hội đây." Lý Chết thanh âm trầm thấp, mang theo điểm nụ cười. Đàm Tĩnh Nhã dẫn đầu gỗ lên trường, tới sớm không bằng đến đúng lúc, Lý lão bản cũng cho tất cả mọi người nói vài lời đi. Tiếng vỗ tay nhất thời ở đại sảnh bên trong vang lên liên miên. Lý Chết tuy là đại cổ đông, có thể bình thường không thường tới phòng ăn, các nhân viên thấy hắn đều có điểm câu nệ, lại không nhịn được hiếu kỳ. Hắn đi tới trước đội ngũ đầu, ánh mắt từ từ quét qua mỗi người khuôn mặt, đại gia hỏa nhi tinh thần khí cũng không tệ, ta ở ngoài cửa chỉ nghe thấy đảng quản lý an bài cho các ngươi việc rồi, cụ thể phân công ta cũng không cần phải nói nhiều. Hắn dừng một chút, cố ý bán cái nút, ta hôm nay tới, một là cho tất cả mọi người phát tiền lương, hai là nói với mọi người mấy câu lời trong lòng. Phát tiền lương ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong đội ngũ lập tức ông nghị luận. Hàn Xuân Yến hưng phấn kéo bên cạnh Phương Hiểu Lệ tay áo, trong đôi mắt to lóe lên quang. Phương Hiểu Lệ tính tình điềm đạm, khoe miệng cũng không nhịn được đi lên bệnh. Hàng sau nhân viên nhỏ giọng thì thầm, ngày hôm nay phát tiền lương nhà, sớm như vậy. Đúng vậy, ta lúc trước làm việc cửa tiệm kia cũng cuối tháng mới phát. Cuối tháng phát cũng là không tệ rồi, ta trước cơm khô quán, lão bản đè ép 2 tháng tiền công, đến bây giờ còn không có thanh toán đây. Mọi người mồm năm miệng 10 nhỏ giọng nói, trên mặt đều mang vui mừng. Đàm Tĩnh Nhã chụp vỗ tay, cắt đứt tất cả mọi người nói nhỏ, người nào có lời muốn nói, đứng đi ra nói lớn tiếng, nhường đại gia hỏa nhi đều nghe nghe. Lý Chất tuy là đại lão bản, có thể mỗi lần tới cũng cười ha hả, chưa bao giờ giáo huấn người, tất cả mọi người ngược lại không sợ hắn tí nào. Nhưng Đàm Tĩnh Nhã cũng không giống nhau, đừng xem rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, cũng rất nghiêm nghị dọa người. Lý Chết nói tiếp, chúng ta phòng ăn tuy nói dựa vào phản mùa rau cải hấp dẫn khách nhân, nhưng muốn đem khách nhân lưu lại, còn phải dựa vào thức ăn chất cùng phục vụ. Nhường khách nhân ăn an tâm, thoải mái, về sau mới có thể lại tới. Chúng ta phòng ăn làm ăn khá, đại gia không chỉ tiền lương phát sớm, còn có thể có khen thưởng thêm. Lão bản ngài yên tâm. Hàn Xuân Yến lập tức giòn tan đất tiếp lời, chúng ta khẳng định thật tốt phục vụ khách nhân. Lý Chết cười nhìn về phía hắn, phục vụ hiếu khách người không phải ngoài miệng nói một chút, phải dựa vào hành động thực tế. Đầu tiên phòng ăn quy định chế độ được nhớ kỹ, Hàn Xuân Yến, ngươi cũng làm được sao? Ta có thể. Hàn Xuân Yến nữa ngực lên, tự tin trả lời. Lý Chết gật đầu một cái, vậy được, chúng ta làm một trò chơi nhỏ. Nếu như các ngươi có thể đạt tới phòng ăn quy định chế độ, ta phát hiện trưởng thêm tiền thưởng. Liên từ đơn giản nhất nghi dung dáng vẻ tới nói, phục vụ viên trực tiếp tiếp xúc khách hàng, ta hôm nay liền kiểm tra phục vụ viên nghi dung dáng vẻ, thông qua, tiền thưởng 5 nguyên. 5 nguyên. Có người thật thấp kêu lên. Tại tháng này tiền lương 5 nguyên tiền đủ mua 2 cân thịt hoặc là 3 cân trứng gà. Hàn Xuân Yến lập tức tiến lên một bước, "Lão bản, ngài trước kiểm tra ta đi." Lý Chết đi tới, tỏ ý hắn đưa tay. Tiểu cô nương đưa hai tay ra, đông nhiên có chút khẩn trương, thật giống như nhớ tới rồi cái gì. Lý Chết kiểm tra cẩn thận lấy, hắn tóc chải thật chỉnh tề, màu xanh da trời áo choàng ngắn cổ áo hệ được cẩn thận tỉ mỉ, cắt móng tay được ngắn ngủi, trong khe sạch sẽ, theo ban đầu xin việc lúc cái kia kẽ móng tay bên trong dính bùn đen tiểu cô nương tưởng như hai người. "Không tệ, tiếp tục bảo trì." Lý Chết theo trong bao tiền rút ra một trương mới tinh 5 nguyên tiền giấy đưa cho nàng. Hàn Xuân Yến hai tay nhận lấy, kích động thật sâu bái một cái, "Cảm ơn lão bản." Gò má bởi vì hưng phấn hiện lên đỏ ửng, mắt to cười thành con ánh trăng. Lý Chết đi tới hàng trước đệ nhất người phục vụ viên bên cạnh, nàng nhìn hơn 20 tuổi, có chút hơi gầy, rất xấu hổ. Lý Chết nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào hắn trên giày, "Phương Hiểu Lệ, chúng ta phòng ăn đối giày có yêu cầu gì?" Phương Hiểu Lệ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến Lý Chết có thể gọi ra nàng tên, ánh mắt cũng có chút bối rối, "Ta liên quan tới giày quy định quả thật có thể nhiều như vậy, hắn kia nhớ được à?" Gấp đến độ lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. "Tiền thưởng không có." Lý Chết lắc đầu một cái, chuyển hướng mọi người, "Người nào nhớ kỹ?" "Ta biết." Hàn Xuân Yến lập tức lớn tiếng trả lời, cảm có chút nâng lên, mang theo chút ít đắc ý, trong lúc công tác phải mặc màu đen phòng hoạt giày da hoặc giày vải, mặt giày sạch sẽ không có phá tổn hại, dây giày buộc chặt, nữ không mặc lộ chỉ giày, gót giày không thể vượt qua 5 cm, tránh cho ảnh hưởng đi đi lại lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía cái này bình thường không quá thu hút tiểu cô nương, không nghĩ đến hắn đem quy định chế độ nhớ kỹ rõ ràng như thế. Lý Chết tán thưởng gật đầu, lại lấy ra 2 khối tiền đưa cho nàng, "Không sai, đây là khen thưởng ngươi." Hàn Xuân Yến hỉ tư tư tiếp đến, cẩn thận cùng mới vừa rồi 5 khối tiền chồng lên nhau, nhét vào trong túi. Sau đó kiểm tra bên trong, Lý Chết chuẩn xác kêu lên mỗi người phục vụ viên tên, chỉ ra bọn họ vấn đề, Lưu Tố chân tóc dài không có cột tròn, Trương Hồng Mai móng tay quá dài, Vương Chí Cường quần nhan sắc không đúng, Triệu Kiến Quốc tròm râu không có tu chỉnh chỉ có Trương Hồng Kỳ toàn phù hợp yêu cầu, lãnh được 5 nguyên tiền thưởng. 8 người 6 cái không hợp cách, ta muốn cho các ngươi phát tiền, các ngươi cũng không cho ta cơ hội à? Lý Chết cười lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng bếp sau phụ bếp môn. Một cái mặc đồ trắng đồng phục vụ bếp lập tức nhấc tay, "Lão bản, ngài cũng kiểm tra một chút chúng ta chứ?" Lý Chết nhận ra hắn là Quách Vĩnh Cửu, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, "Quách Vĩnh Cửu, ngươi cũng muốn tránh tiền thưởng?" "Muốn." Quách Vĩnh Cửu lớn tiếng trả lời, con mắt lóe sáng tinh tinh. "Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi hôm nay tới phòng ăn, cũng làm chút ít cái gì?" Hai Lý Chết gian đạo Quách Vĩnh Cửu trả lời ngay, "Kiểm tra phối liệu, rửa sạch rau cải, đem trong tủ lạnh thịt lấy ra tuyết ăn." Lý Chết gật đầu một cái, "Ừ, việc làm không ít, nhưng ta hỏi ngươi, nếu hôm nay đã đi qua bếp sau, tại sao không mang che đầu?" Quách Vĩnh Cửu nhất thời ngây ngẩn, gãi đầu một cái ngượng ngùng nói, "Lão bản, ta bình thường nấu cơm thời điểm mới mang." Bên cạnh Đàm Tịnh Nhã lập tức sửa chữa, "Đầu bếp mang che đầu là vì phòng ngừa tóc, ra tiết cái gì rơi vào trong đồ ăn, bảo đảm thực phẩm an toàn. Vào bếp sau khu vực thì phải lập tức mang, không phải chỉ đang làm thức ăn lúc mới mang." Quách Vĩnh Cửu cúi đầu xuống, "Ta biết rồi, về sau nhất định chú ý." Lý Chết nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Được rồi, ngày hôm nay liền nói tới đây, đại gia hỏa nhi lên lầu lãnh lương." Các nhân viên lập tức hoan hô lên, tranh nhau muốn hướng lầu 2 đi. "Cũng đừng làm loạn." Đàm Tĩnh Nhã gọi lại mọi người, "Ta một hồi kêu tên, án thứ tự từng cái tới." "Vương quản lý, ngài lên trước lầu." 3 người đi vào phòng riêng, Lý Chết theo trong túi công văn móc ra giấy bút cùng một sấp dùng dây thun một tiền. Vương Kiến Quân đi theo 2 người vào phòng riêng, Lý Chết nói, "Vương quản lý, ngươi tiền lương 150, tiền thưởng 80, tổng cộng 230. Vương Kiến Quân nhận lấy 23 chương 10 nguyên tiền giấy, nhét vào trong túi. Loại trừ phòng ăn làm ăn, Vương Kiến Quân còn giúp Lý Chết xử lý cái khác trên phương diện làm ăn chuyện, Lý Chết còn có thể quá mức cho hắn một phần tiền lương. Lý Chết nói tiếp, "Vương quản lý, ngươi khoảng thời gian này làm rất tốt, về sau cũng không thể buông lỏng, thức ăn chất lượng nhất định phải bảo đảm." "Ta biết, ngươi yên tâm đi." Vương Kiến Quân vỗ ngực bảo đảm, "Ta mỗi ngày sáng sớm đi thị trường nhìn chằm chằm, tuyệt đối mới mẻ." Lý Chết hài lòng gật đầu, "Còn nữa, ta theo Đàm quản lý thương lượng qua, năm nay nếu là làm ăn khá, nửa năm sau khả năng mở ra tân phòng ăn, đến lúc đó còn cần một vị tiệm mới quản lý. Khoảng thời gian này ngươi đi theo Đàm quản lý thật tốt học, nhiều giúp nàng đánh một chút hạ thủ." Vương Kiến Quân kinh ngạc mở to hai mắt, qua một lúc lâu mới trọng trọng gật đầu, "Được, ta biết rồi, nhất định thật tốt học." Đàm Tĩnh Nhã cười nói, "Vương quản lý, về sau ta mỗi tuần đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ một ngày, đến lúc đó buôn bán trong tiệm ngài tốn nhiều tâm." Vương Kiến Quân nhất thời cảm thấy có áp lực, liền đội bằng nói, "Đàm quản lý, vậy ngài có thể được thật tốt dạy một chút ta. Ta đây thu nhân, nào hiểu cái gì quản lý a?" "Không thành vấn đề, chúng ta lẫn nhau học tập." Đàm Tĩnh Nhã tại trên quyển sổ bạch nhất bút, ra ngoài thời điểm, đem Phương Hiểu Lệ kêu đi vào. Một lát sau, phòng riêng tiếng động ở cửa rồi. Phương Hiểu Lệ đi vào phòng riêng lúc lộ ra đặc biệt cục xúc, hai tay khẩn trương vặn chung một chỗ, "Lý lão bản, Đàm quản lý." Lý Chết tỏ ý hắn ngồi xuống, ôn hòa nói, "Ngươi tháng trước toàn cần, không có quá mức suy nghĩ, mãn cần tiền lương 70. Khoảng thời gian này trung quy mà nói biểu hiện không tệ, tiền thưởng 20. "À." Phương Hiểu Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm, "Ta cũng có tiền thưởng." Hắn mới vừa rồi không có thông qua kiểm tra, còn tưởng rằng muốn trừ tiền đây. Lý Chết đắp lên bút máy mũ, nghiêm túc nói, "Chúng ta phòng ăn tiền lương so với cái khác quán cơm nô cao, nhưng đối với nhân viên yêu cầu cũng nhiều. Ta hiểu rõ chút ít nhân viên âm thầm có bất mãn, cảm thấy ta cùng Đàm quản lý yêu cầu quá cao, thái phiền thoái. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, nhân viên phục vụ tốt khách hàng có thể cảm nhận được, cũng nguyện ý tốn thêm đếm tiền ăn cơm. Phòng ăn làm ăn càng tốt, đại gia tiền thưởng mới có thể càng nhiều." Phương Hiểu Lệ dùng sức gật đầu, hai tay thật chặt nắm chặt tiền, hốc mắt có chút đỏ lên, cảm ơn lão bản, ta tháng này nhất định làm rất tốt, đem quy định chế độ cũng gánh vác. Đi thôi, đem Hàn Xuân Yến kêu đi vào. Đàm Tĩnh Nhã tại trên quyển sổ ghi chép. Các nhân viên từng cái đi vào phòng riêng, Lý Chết tự mình phát tiền, mỗi người đều lãnh được tháng 3 phần tiền lương, còn căn cứ mỗi người biểu hiện lãnh được bất đồng hạn mức tiền thưởng. Hàn Xuân Yến cầm đến tiền lương sau hưng phấn nhảy dựng lên, hắn tháng này tiền lương ra tiền thưởng đã vượt qua rồi 100 khối, cha nàng nương nếu là biết, vẫn không thể mừng như điên. Quách Vĩnh Cửu lãnh được tiền thưởng lúc ngượng ngùng gãi đầu, Trương Hồng Kỳ thì dè đặt đem tiền gấp tốt bỏ vào tiếp thân trong túi vải. Lý Chết có thể rõ ràng cảm giác nhân viên lãnh được quá mức tiền thưởng sau phần kia mừng rỡ, số tiền này mang đến không riêng gì vật chất lên thỏa mãn, càng đối với bọn họ làm việc khẳng định, phần này khẳng định sẽ biến thành đầy đủ hơn hăng hái. Phát xong tiền lương đã là 9 giờ sáng nhiều, phòng ăn cũng ở đây vì doanh nghiệp làm cuối cùng chuẩn bị. Lý Chết cùng Đàm Tĩnh Nhã chào hỏi, lái xe rời đi, ngày hôm nay chủ nhật, hắn hẹn Vương Đình cùng nhau đi chơi tiết thanh minh. Màu trắng vỏ gạ xe con lái vào kinh thành máy truyền hình nhà máy thuộc viện. Lý Chết xuống xe, Dương Quang vẩy lên người ấm ấm áp áp, thật là cái du ngoạn khí trời tốt. Hắn mới vừa dừng hẳn xe không có 2 phút, lầu một cửa sắt két một tiếng mở ra. Phùng bác gái khoác giỏ thức ăn đi ra, nhìn thấy cái này xa lạ anh tuấn tiểu tử, híp mắt quan sát, "Tiểu tử, ngươi là đơn vị nào?" "Tìm ai ạ?" Hắn giọng vang vọng, đem trên bệ cửa sổ hai cái chim sẻ cũng sợ bay rồi. Lý Chết vừa muốn mở miệng, lầu hai truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân. Vương Đình mặc lấy màu vàng nhạt áo đầm chạy xuống, đen nhánh tóc dài theo động tác phi dương, thổi nhàn nhạt mùi nước hoa, "Phùng bác gái, hắn là tìm ta." Hắn chạy đến Lý Chết bên người, tự nhiên khoác ở hắn cánh tay, trắng nõn gò má tại dưới ánh mặt trời hiện lên đỏ ửng. Phùng bác gái ánh mắt trợn tròn, trong tay giỏ thức ăn lung lay, "Tiểu Đình, này, đây là..." Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, nhớ tới năm ngoái muốn đem cháu trai giới thiệu cho Vương Đình lúc, Vương Đình mẫu thân nói cô nương có đối tượng đương thời hắn còn tưởng rằng là tìm cớ đây. "Ta đối tượng, Lý Chết." Vương Đình ngửa đầu nhìn Lý Chết, trong mắt nụ cười không giấu được. Lý Chết hướng Phùng bác gái gật đầu chào, "Bác gái tốt." Phùng bác gái nhìn chiếc kia mới tinh bọc gạ, lại nhìn một chút Lý Chết trên người thẳng áo khoác, đôi môi giật giật không lên tiếng. Hắn cháu kia ra còn chen chúc tại khu ổ chuột hai gian phòng triệt bên trong, 7, 8 thanh người dùng chung một cái lò than, theo trước mắt tiểu tử này so ra thật là kém xa. Cho đến xe con động cơ phát động, Phùng bác gái còn ngây tại chỗ, trong lòng âm thầm cảm khái Vương Đình cô nương này ánh mắt thật tốt. Lý Chết chuyển động tay lái, đã xuất ra thuộc viện, "Vương hướng dẫn du lịch, ngày hôm nay phải dẫn ta đi chỗ nào?" "Người nghĩ đi đâu?" "Ta tới kinh thành khoảng thời gian này, cả ngày bận rộn chân không chạm đất, nơi đó đều không đi qua, nghe ngươi." Vương Đình suy nghĩ một chút, "Vậy chúng ta đi Di Hòa Viên đi, này thời tiết ôn hòa, trong vườn hoa cũng mở ra, phong cảnh vừa vặn." "Người dẫn đường?" "Đầu năm nay không có dẫn đường, Lý Chết cũng không đi qua, thật đúng là được tìm người địa phương dẫn đường." Ngoài cửa xe, xe đạp lưu giống như màu sắc rực rỡ sông giống nhau rung động, xuyên vải xanh quần áo lao động công nhân, đội nón lính đệ tử, khóa giỏ lao thái thái tại ven đường xuyên toa đi ngang qua Tây 4 cổng chào lúc, Vương Đình chỉ góc đường Tân Hoa tiệm sách, "Ta thường đi chỗ đó mua ngoại văn sách." Lý Chết đánh nhẹ tay lái, xe con lái qua xe điện quỹ đạo, phát ra bịch nhẹ vang lên, đưa đến ven đường mấy người hài tử đuổi theo xe hơi chạy. Trước mặt quẹo trái chính là phố Trường An rồi. Vương Đình moi cửa sổ xe, nhìn đường phố bên cạnh quốc huệ rút ra xanh mới. Sắp tới. Vương Đình chỉ xa xa liên miên vạn thọ sơn, trên núi Phật Hương các tại cây xanh giữa loan thoáng. Xe con quẹo vào Di Hòa Viên đường, hai bên tùng bách càng ngày càng rậm rạp, trong không khí thổi bùn đất cùng hoa thảo thanh hương. Đến Đông Cung môn, Lý Chết đem xe ngừng ở bãi đậu xe, xách camera xuống xe, mới vừa khóa kỹ cửa xe, tựu gặp bán kẹo hồ lô lao hán đem xe đẩy đi qua, đỏ bừng sơn trà bọc trong suốt đường y, tại dưới ánh mặt trời đặc biệt mê người. Lý Chết cười hỏi, "Muốn ăn không?" "Không cần, á, ta mang ăn." Vương Đình đi ở phía trước xếp hàng mua vé. Đi vào bên trong vườn, đầu tiên đập vào mi mắt là nhân thọ trước điện đồng sư tử. Vương Đình kéo Lý Chết đứng ở sư tử chảo bên cạnh, nghe nói quân mẫu sở sư tử dưa có thể để cho phúc khí, hắn mới vừa nắm tay đặt ở đồng sư tử trên móng vuốt, liền bị lạnh như băng xúc cảm sợ đến rụt tay về, đưa đến Lý Chết cười nhẹ lên tiếng. Xuyên qua xếp vân môn, trước mắt thoáng cái trống trải, côn minh hồ giống như khối to lớn lam ngọc trải tại trước mắt, bên bờ hoa đảo nở được đang lên rừng rực, bột bạch hoa muối theo gió bay xuống, rơi vào tấm đá xanh trên đường lắt thành thảm hoa. "Chúng ta đi trước hành lang dài đi một chút." Vương Đình kéo Lý Chết cánh tay bước lên có hán bạch ngọc lan can hành lang dài, trên xà nhà hoa văn màu tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng nhan sắc sáng rỡ. Tay nàng chỉ điểm trên xà nhà hình vẽ, cái này là Tây Du Ký bên trong ba đánh bạch cốt tinh, cái kia là Tam Quốc diễn nghĩa đảo viên kết nghĩa, cái này là Hồng Lâu mộng bên trong đại ngọc tăng hoa, cái kia là Tây Sương Ký bà mai chuyển giản. Lý Chết có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Di Hòa Viên còn có Hồng Lâu mộng nội dung, tại hắn trong ấn tượng thanh triều văn tự ngục thật lợi hại, không nên có cái này. A Vương Đình bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ trong tranh mỹ nhân cười, "Ngươi xem, cái này cung nữ có phải hay không theo ta giống nhau có hai cái lún đồng tiền?" Lý Chết lấy lại tinh thần, giơ lên máy chụp hình, đèn flash rắc rắc vừa băng lên, ngươi điệu bộ bên trong đẹp mắt. Vương Đình gò má ửng đỏ, xoay người chạy về phía bờ hồ, làn váy tại trong xuân phong đạch ra đẹp mắt đường vòng cung. Lý Chết giơ lên camera, liên tục nhấn vài cái đèn flash. Đi tới đá thuyền phụ cận lúc, Vương Đình chỉ xa xa Phật Hương Các, đó là toàn vườn kiến trúc cao nhất, đứng ở phía trên có thể nhìn thấy nửa hướng kinh thành. Hắn chợt nhớ tới gì đó, theo trong túi sách móc ra một cái quả táo, sớm lên tắm xong, trước cho ngươi bồi bổ. Lý Chết nhận lấy quả táo cắn một cái, lại đưa tới nhường Vương Đình cắn một cái. Đi về phía trước không bao lâu, Vương Đình nhìn bờ hồ bên kia 17 không cầu tại dưới ánh mặt trời hiện lên bạch quang, lôi kéo Lý Chết cánh tay, "Chúng ta cũng chụp bức chụp ảnh chung đi, cũng không thể quăng ta một người Mỹ." Đang nói, nhìn thấy một vị đeo mắt kiếng A-Z cóng lấy sau lưng camera đi qua, treo ở trước ngực camera bao lên còn theo kinh thành du lịch dòng chữ. Lý Chiết lập tức cười nên đón, A-Z ngài khỏe chứ, làm phiền ngài giúp chúng ta chụp chương chiếu được không? A-Z sảng khoái đáp ứng, nhìn một chút Vương Đình cùng Lý Chiết, không thành vấn đề. Các ngươi tuổi trẻ thật xứng đôi. Hắn nhận lấy camera kiểm tra một chút, chỉ bờ hồ cây hoa đào nói, đứng chỗ ấy chụp tốt nhìn, hoa làm bối cảnh nhiều vui mừng. Vương Đình vội vàng kéo Lý Chiết đứng ở cây đào xuống. Tới gần chút nữa, tới gần chút nữa. A-Z giơ camera lui về phía sau hai bước, nheo mắt lại điều chỉnh góc độ, tiểu tử nắm tay khoác lên cô nương trên vai sao, tự nhiên điểm. Lý Chiết thuận thế ôm Vương Đình eo, Vương Đình có chút nghiêng đầu dựa vào ở trên vai hắn. Gió xuân thổi hoa đào lã chã hạ xuống, mấy miếng bột bạch hoa muối rơi vào Vương Đình trong tóc, đèn flash rắc rắc một thanh âm vang lên. A-Z lại đổi một góc độ, lại tới một trường, tiểu tử nhìn ống kính. Hắn lại chụp liên tục rồi hai tấm, đem camera trả lại cho Lý Chiết, còn cười dặn dò, cô nương này nhiều tuấn a, tiểu tử phải thật tốt đau người ta. Lý Chiết luôn miệng nói cảm ơn, Vương Đình đã không kịp chờ đợi lại gần xem tướng cơ bên trong hình ảnh. Trong hình hắn đầu nhẹ nhàng tựa vào Lý Chiết trên vai, trong tóc hoa đảo múi rõ rõ ràng ràng, bất kể là cảnh vẫn là người đều rất mỹ. A-Z kỹ thuật thật tốt. Vương Đình tung tăng lắc Lý Chiết cánh tay, chờ giặt rửa đi ra cho ta một trường, ta muốn kẹp ở sách giáo khoa bên trong. Được a, về sau chúng ta đi ra chơi đùa liền mang theo camera. Đời trước không có cơ hội, đời này Lý Chiết cũng muốn ghi chép lúc còn trẻ thời gian tốt đẹp. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hai người ngồi ở ven hồ trên ghế dài. Lý Chiết chợt nhớ tới gì đó. Đúng rồi, lần trước khách hàng điện lúc quên mua lục tượng cơ, buổi tối cùng đi bách hóa cao ốc. Vương Đình lắc đầu một cái, quá muộn, ngày mai còn phải đi học đây. Lý Chiết nắm chặt tay nàng, chậm, phải đi nhà ta ở, ngày mai lái xe đưa ngươi đi học, so với ngồi xe buýt nhanh. Hắn hờn dỗi một tiếng, muốn gì chứ, mẹ ta nếu là biết, khẳng định đi suốt đêm nhà người đem ta bắt đi. Gò má nàng ửng đỏ, nhà ta quy củ nghiêm, không có kết hôn không thể bên ngoài túc. Lý Chiết trêu ghẹo nói, này đại buổi tối, ngươi cứ yên tâm để cho ta một người về nhà. Thật không sợ ta bị người bắt cóc đi à? Vương Đình cười nói, ngươi muốn là thật bị bắt cóc rồi, ta lập tức đi báo động, tội danh liền viết trộm đi quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật. Lý Chiết,